Chương 28. Yến Đô thành Dương Kỳ hẳn là nơi này. Lưu Vân đưa mắt nhìn ra xa. Ánh mắt chiếu tới, là một cái từ tảng đã đắp lên thành trại, bất quá mấy chục nhà mà thôi, vụ bật lẻ tẻ toàn bộ nhân khẩu cộng lại cũng bất quá hơn 200 người. Đối mặt từ trên trời giáng xuống khách không ngợi mà đến, trong thôn bóng người đông đảo. Rất nhanh một đám người xuống tới, vô luận là nam nữ lao hấu, tất cả thôn dân đều tay nắm lấy đao nhọn, mười phần phòng bị nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lưu Vân. Ngươi là người nào, tới ta Thạch thôn cần làm chuyện gì? Một cái râu tóc bạc phơ, có chút còng xuống lão nhân đứng dậy, ánh mắt của hắn tràn đầy dò xét hương vị, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay chém giết có thể cho Thạch thôn mang đến tổn hại người. Lao trượng đừng sợ, ta không phải là giặc cỏ, chỉ là một cái tại Bắc vực lịch luyện tu sĩ, bởi vì ngửa mộ nguyên thiên sư, nhiều mặt nghe ngóng mới tìm được nơi này. Như có cái dậy, xin hãy tha lỗi. Lưu Vân mười phần khách khí tự giới thiệu, đồng thời còn biểu thị ra một phen xin lỗi. Thì ra là thế, lão hủ Trương Ngũ, đại gia tôn xưng một tiếng Trương Ngũ gia, chính là nguyên thiên sư hậu nhân, bất quá lại là vứt bỏ tổ tiên nguyên thiên sư truyền thừa, thật sự là hổ thẹn a. Lão nhân phất phất tay, ra hiệu đám người thả xuống đề phòng. Hắn sớm đã người giả thành tinh, tự nhiên nhìn ra được người trước mắt không phải giặc cỏ, nhưng tuyệt đối là một cái có thực lực tu sĩ. Hắn không muốn cùng người này phát sinh xung đột, cho trong thôn mang đến một hồi huyết hỏa tai ương, lúc này mới thuận thế làm ra mời, hơn nữa trong lòng còn hy vọng Lưu Vân có thể hỗ trợ giải quyết trong thôn một cái phiền toái. Loại đến tuổi này, loại thân thể này, loại tu vi này, có lẽ đủ để giải quyết trong thôn trước khi phiền phức. Đương nhiên, hắn còn cần lấy ra nhất định thành ý, hoặc có lẽ là đại giới càng thích hợp hơn. Cũng tốt, ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi một phen. Lưu Vân chủ động ứng thừa xuống. Công tử từ trên trời giáng xuống, nghĩ đến nhất định là cái nào đó thế lực lớn tiên tri tiêu tử a. Trương Ngũ gia vừa đi vừa không đếm xỉa tới than thở, nhìn như tại khen tặng, kỳ thực là tại thăm dò Lưu Vân thân phận tin tức. Lưu Vân nghe được Trương Ngũ ý tứ, bất quá hắn cũng không ngại, ngược lại cất cao giọng nói, ta gọi Dương Kỳ, Tiến Đô thành Dương thị gia tộc người. Tiến Đô thành, Dương thị gia tộc. Này ngược lại là chưa nghe nói qua. Trương Ngũ gia tinh tế suy xét thật lâu, vẫn là không có nhớ tới nơi này. Ha ha, nguyên lai là Dương công tử, tha thứ lão hủ mắt vụ về, không thể nhận ra tiên nhân, xin mời đi theo ta. Trương Ngũ gia mười phần nhiệt tình tại đầu phía trước dẫn đường, trong đầu lại thời khắc suy nghĩ Yến Đô thành Dương thị gia tộc. Lưu Vân thấy thế, trong lòng có chút cảm khái. Đây chính là áo lót chi đạo diệu dụng sao? Khó trách áo lót chi đạo thịnh hành. Mặc cho ngươi suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Yến Đô thành Dương Kỳ là Thánh Vương đại thế giới nhân vật chính. Cùng lúc đó, Lưu Vân ở trong lòng mặc niệm, Dương đại tượng, mượn dùng ngươi một chút danh hiệu, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý. Không bao lâu, hai người tới một chỗ thạch ốc, trong phòng bài trí có ụ đá, bàn đá, giường đá, mười phần đơn giản, nhưng lại mười phần sạch sẽ. Đợi cho Lưu Vân ngồi vững bằng sau, Trương Ngũ gia đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng nói, lão hủ khẩn cầu công tử mau cứu Thạch thôn trên dưới 250 nhân khẩu. Nhậm Lưu Vân nghĩ phá ra đầu hắn cũng không nghĩ ra, vì bản vậy mà đảo ngược nhanh như vậy, một khắc trước vẫn là kiếm bạc nô trương thế cục, sau một khắc liền khóc ròng ròng, quỳ rạp xuống đất. Thỉnh tiên nhân cứu lấy chúng ta Thạch thôn, chúng ta không nên bị những người xấu kia cướp đi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đi tới hai cái tiểu cô nương, một cái 14-15 tuổi, một cái 17-18 tuổi, chính vào thanh xuân tịnh lệ niên linh. Các nàng phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, dương mắt nhìn qua Lưu Vân, một bức dáng vẻ đáng yêu. Tất cả đứng lên nói chuyện a, các ngươi đều nói cho ta rõ. Lưu Vân đưa tay, một đạo vô hình thần lực đem mấy người nâng lên. Là thiên sư. Hai nữ lấy lại bình tĩnh, tuổi tác lớn một điểm nữ hài lúc này mới lên tiếng, nói, ngũ gia là vạn năm phía trước Trương thiên sư hậu nhân, đoạn thời gian trước có một đám giặc cỏ, không biết sao biết tin tức này, liền tại hai ngày trước tìm được thôn, yêu cầu ngũ gia mỗi tháng dâng lễ, bằng không thì liền muốn đồ thôn nam toàn bộ giết chết, nữ thu làm nô lệ. Nhỏ một chút nữ hài nói tiếp, dưới sự bất đắc dĩ, ngũ gia đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, muốn tại nửa tháng sau vì bọn họ gom góp 200 cân nguyên, bây giờ chúng ta đang vì này mà lo nghĩ. Nữ hài vừa nói, một bên liền khóc không thành tiếng, nước mắt lã chã nhìn chằm chằm Lưu Vân. Ai? Công tử, đây là lôi dai, đây là lôi hoánh, hai người bọn họ nói đều là thật, Thạch thôn gặp phải trước nay chưa có kiếp nạn, lão hủ nguyện ý lấy ra tiên tổ lưu lại di vật, thỉnh công tử xuất thủ tương trợ. Lão nhân thật sâu thở dài, không người không muốn đứng lên. Thì ra là thế, đã các ngươi sợ giặc cỏ, chẳng lẽ liền không sợ ta giết người đoạt bảo sao? Lưu Vân một mặt khẽ cười nói, trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Công tử nói đùa, lão hủ là hậu nhân nguyên thiên sư, mặc dù không có cái gì cao thâm tu vi, lại mấy phần thuật xem tướng, có thể thấy được công tử mệnh cách tôn quý, khí vận thịnh vượng, giống như tiềm lòng tại uyên, lúc nào cũng có thể nhất phi trùng thiên, như thế nào lại vì làm ra cấp độ kia chuyện táng tận lương tâm đâu? Trương Ngũ gia hơi híp mắt lại, nói xong chút lại ngại, để cho người ta không thể tin được lời nói. Ha ha, đều nói người giả thành tinh, tất nhiên Trương Ngũ gia lời nói đều nói thành dạng này, vậy ta liền giúp các ngươi một cái. Đi thôi, đem Trương thiên sư di vật lấy tới. Lưu Vân trong lòng tính toán trong đó được mất, cảm thấy đây là một kiện vô cùng có lợi mua bán. Thôn gặp phải kiếp nạn hắn đã có chỗ ngờ tới, khả năng cao là nguyên tắc bên trong đưa lên vô thủy đế ngọc một đám giặc cỏ, cái này liên quan đến lấy hắn lén vào tử sơn kế hoạch. Coi như không phải cũng không có quan hệ, người trong thôn này đều rất có giá trị. Cái thôn này có ba loại dòng họ, họ Trương là nguyên thiên sư hậu nhân, họ Vương cùng họ Lôi càng là thái cổ ngân huyết vương tộc hậu đại, cho dù bây giờ huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng đều có thể trưởng thành lên thành cường giả. Dựa theo trên lý luận tới nói, mỗi một thời đại đều biết ít nhất xuất hiện một vị thánh nhân. Thời đại thái cổ, cường tộc mọc lên như rừng, không biết có bao nhiêu từng cường thế vô cùng đại tộc một buổi sáng ở giữa biến thành cho bụi, bởi vì bọn hắn một khi người mạnh nhất chết đi, hậu nhân rất khó bổ túc vị trí kia. Nhưng ngân huyết nhất tộc lại khác, bọn hắn nhân khẩu thưa thớt, huyết dịch vì thuần ngân sắc, nắm giữ đáng sợ thiên phú, một khi trưởng thành thần bí cường đại, mặc dù không ra hoàng, nhưng đại thánh cũng không tuyệt, chuẩn đế cũng ngẫu nhiên cũng có. Có thể nói, tại cổ hoàng không gian niên đại, ngân huyết nhất tộc chính là cái kia vô miệng chi hoàng. Hơn nữa trong trại người còn không phải thông thường ngân huyết người, chính là trong ngân huyết nhất tộc chí tôn hậu duệ, là trong ngân huyết nhất tộc vương tộc, dù là bây giờ huyết mạch mỏng manh, chỉ cần thật tốt khai phát, thiên địa biến hóa sau khi, cái này một số người ít nhất đều biết trưởng thành lên thành đại năng. Huống chi, trong nguyên tắc từng có ghi chép, trong thôn có hai đứa bé đã huyết mạch phản tổ. Ở phía sau tới thời kỳ, bọn hắn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, thành tựu cuối cùng chuẩn đế cường giả, đem mạch này triệt để phát triển mở rộng. Có thể nói, đây là một tiềm lực phi phàm chủng tộc. Lưu Vân dự định đem cái này một số người tiến hành bồi dưỡng, thu vào dưới trướng, bây giờ cũng coi như là sơ bộ nhận biết, kết xuống một cái thiện duyên. Không lâu sau đó, chờ hắn từ Tử Sơn đi ra, có thể còn muốn dùng đến những thôn dân này. Tử Sơn là một tòa thiên nhiên bảo khố, trong đó có sẵn thần nguyên, có 10 vạn năm lão dược, có không chết vượng hoàng thần thuốc, còn có một tảng lớn hỗn độn thạch. Đây đều là ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa tài nguyên chân quý. Nguyên tiên thư hắn có thể không cầm, vô thủy tinh có thể không nhìn, nhưng mà tài nguyên mới là trước mắt hắn cần gấp nhất đồ vật. Rất nhanh, có mấy người thanh niên ôm một chút thụ đá, đá mài, lần lượt đi đến. Lưu Vân cũng không chọn lựa, chập ngón tay như kiếm, bạo lực cắt ra một khối ụ đá, trong đó không có vật gì. Hắn đồng thời không nhục trí, từng lần một tái diễn động tác mới vừa rồi, liên tục cắt ra 14 khối ụ đá, đá mài, lại vẫn luôn không có bắt được một kiện may mắn còn sống sót bảo vật. Làm sao lại, tổ tiên liền lưu lại dạng này một chút phế thạch. Một bên Trương Ngũ gia đều nhìn ngây người, hắn không nghĩ tới tổ tiên di vật cũng là từng khối phế thạch. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải? Cái này nguyên thần nguyên quỷ cũng quá hung ác đi, quả nhiên là một điểm không lưu. Lưu Vân trong lòng quyết tâm, một kiếm mở ra cuối cùng một khối đá mài. Trong chốc lát, vạn đạo thần mang bắn mạnh mà ra, giống như là từng cây kim châm bay ra, để cho người ta mắt mở không ra. Đây hết thể quá đột nhiên, đá vụn bay tán loạn, thạch tâm như một vòng mặt trời nhỏ, không cách nào nhìn thẳng vào, nước mắt sẽ không tự chủ được chảy xuống dưới. Đây là cái gì báu vật, chẳng lẽ là thần nguyên? Trương Vũ gia đem đầu ngập về phía một bên, hắn hai mắt hơi sừng, bị thần mang nhói nhói sở trí. Đây là một hạt rất nhỏ hạt châu, chỉ có to bằng hạt đậu tường, tạo thành từ ánh sáng, không giống như là vật chất, dường như một đoàn nhỏ thần thánh nhất nguồn sáng. Cắt ra ụ đá sau đó, viên này nguồn sáng lại không chìm rơi, lơ lửng giữa không trung, vô cùng thần dị, nó giống như là thiên địa một điểm bản nguyên, để cho người ta nhịn không được đi thân cận. Lưu Vân có chút mừng rỡ, mục đích của hắn tới đây một tròng, chính là vì trước mắt khối này hạt châu. Tại nguyên tắc trong ghi chép, đây là phi thường minh sắc cơ duyên, một khối có giá trị không nhỏ thần nguyên. Đối với hắn mà nói, đó nhất định chính là đưa đến trong tay cơ duyên, trình độ chân quý không nói, còn không có chút nào nguy hiểm, không nắm bắt tới tay chính là có lỗi với chuyến này xuyên qua. Đồ tốt, không hổ là thần nguyên, so với ta đã từng lấy được phổ thông nguyên mạnh quá nhiều. Lưu Vân tiếp nhận trong tay, đầu ngón tay truyền đến khí tức thánh khiết, để cho hắn toàn thân thư thái, như một xuân phong, ấm áp, nhục thân giống như là tại tiếp thụ tẩy lễ. Đã từng Diệp Phàm chính là dùng đến khối thần nguyên này tẩy lễ nhục thân, xung kích đến đạo cùng tam trọng thiên cảnh giới. Chỉ có điều tinh hoa trong đó đại bộ phận đều bị hắn lãng phí hết, chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ. Đây là bởi vì thánh thể một mạch nhận lấy địa phủ nguyên rủa, mỗi đột phá một bước đều cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên, triệt tiêu trong thiên địa tính nhắm vào nguyên rủa sức mạnh. Đa tạ Trương Ngũ gia, ta chuẩn bị ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như đám kia giặc cỏ đến có thể kêu gọi tên của ta, vậy thì phiền phức công tử. Trương Ngũ gia nhíu chặt lông mày cũng cuối cùng buông lòng xuống, quay người rời đi thạch úc. Cho dù là trong truyền thuyết thần nguyên, hắn cũng chưa từng có chút lưu luyến, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Kế tiếp nên chính thức đột phá. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, lấy ra viên kia phát ra nồng đậm thánh quang thần nguyên, một ngụm nuốt vào trong bụng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy hành động này, tuyệt đối sẽ dọa chết tươi. Chỉ là mệnh truyền cảnh giới tu sĩ cũng dám nuốt sống thần nguyên hạt, dù là cái này vẹn vẹn đậu nành đồng dạng lớn nhỏ thần nguyên, cũng đủ để no bạo tầm thường đạo cung cảnh giới tu sĩ. Bởi vì cái này một khỏa thần nguyên hạt ước chừng tương đương với mấy ngàn cân nguyên tinh khiết, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy đạo cung tu sĩ nhục thân. Mà Lưu Vân lại lựa chọn sinh tồn nuốt luyện hóa, đủ để thấy điên cuồng trình độ. Bất quá Lưu Vân lại không sợ hãi chút nào, dù sao hắn nhục thân cường hành, từng nuốt chín rượu bất tử thần dược, âm dương vạn thọ đan mấy người đỉnh cấp thiên tài địa bảo, càng là tu luyện thần tượng chấn ngục kình loại này chư thần cấp bậc công pháp. Cho dù là thần nguyên hạt cũng không cách nào trong nháy mắt phá hủy nhục thể của hắn, chỉ cần đuổi tại nhục thân sụp đổ phía trước hoàn thành chữa trị, hắn liền có thể hoàn mỹ hấp thu cái này thần nguyên hạt năng lượng, mà không phải giống Diệp Phàm như thế, đại bộ phận bay về trong thiên địa, tạo thành cực lớn lãng phí. Quả nhiên, cái này thần nguyên hạt vừa tiến vào thể nội liền lập tức bộc phát ra bài sơn đảo hải tầm thường năng lượng thật lớn. Cơ thể của Lưu Vân giống như là một chiếc rách nát nhỏ, tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, tùy thời đều có khả năng lật không có. Nhục thể của hắn phi tốc bành trướng, sưng lên giống như là một trái bóng da, làn da mặt ngoài càng là thấm da ti ti lũ lũ đỏ tươi huyết châu. Nếu như không phải cường hành đến cực điểm nhục thân, chỉ sợ Lưu Vân đã sớm bạo thể mà chết. Dù là như thế, hắn cũng đã tiếp cận bạo thể biên giới. Toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, cả người giống như là một đầu từ địa ngục bỏ ra tới huyết ma. Đau, xâm nhập linh hồn đau. Mỗi một đường kinh mạch đều tại xé rách, mỗi một cái tế bào đều tại phá toái, mỗi một cái khí quan đều đang run sợ. Sao nhận bất động như đại địa, tính lo sâu bí mật như bí tàng. Lưu Vân trong lòng mặc niệm đạo này khẩu quyết, lấy tâm linh khống chế tinh thần, thân thể đau đớn, gạt bỏ trong đầu cái kia một tia đau đớn căn nguyên. Lập tức, hắn cả người đau đớn toàn bộ tiêu tán, còn lại chỉ có từng trận thư sướng, giống như là về tới mẫu thai thoải mái. Thần tượng trấn ngục, luyện hóa ngàn bạn. Lưu Vân trong lòng giống giận. Hắn cấp tốc dẫn đạo cái này cổ cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng rót vào viên thứ 5 cự tượng trong phôi thai. Tại loại này cường độ cao năng lượng phía dưới, viên thứ 6 cự tượng phôi thai trong nháy mắt phu hóa mà ra. Giờ này khắc này, tứ chi của hắn, cổ đều giống như viễn cổ cự tượng thức tỉnh, sau lưng hiện ra 6 đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất đi tới quần hùng tranh bá viễn cổ thời đại hùng hoàng. Ta hóa thân thần tượng, bao phủ tinh thần, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, ta trấn áp địa ngục, thân là lò luyện, chân đạp minh thần. Lưu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, lại độ bộc phát ra kinh thiên động địa hò hét. Tại cái này nguy cơ to lớn phía dưới, hắn bắt đầu toàn lực thôi động thần tượng trấn ngục kình, đem tất cả năng lượng dẫn đạo tiến vào đệ thất hỏa, viên thứ 8 cự tượng trong phôi thai. Giang giác. Viên thứ 8 hạt nhỏ lại độ thức tỉnh. Liên tiếp, viên thứ 9, viên thứ 10 hạt nhỏ cũng đã thức tỉnh. Liên tiếp đã thức tỉnh 5 viên hạt nhỏ, 5 đầu viễn cổ cự tượng chi lực lần nữa rót vào trong kinh mạch, cùng mặt khác 5 đầu viễn cổ cự tượng chi lực dung hợp, thế mà có chừng 10 đầu. Những thần lực này tại trong cơ thể của Lưu Vân chấn động, phát ra ngoài địa thủy hỏa phong thanh âm của Lôi Minh, huyết dịch đang thiếu đốt, chân khí đang sôi trào, ý chí tại ngưng luyện, thân thể đang thay đổi. Đây là tại đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, lĩnh hội nhật nguyệt vận chuyển chi nguyên cơ, là một cái do phàm cấp tiên quá trình. Chương 29. Hậu tích bắt phát, bị ngạn thành thần lờ mờ, trong cơ thể hắn mệnh tuyển chỗ sâu, tất cả thần tượng trấn ngục tình chân khí đều hóa thành một cái lò luyện mô hình. Cái này lò luyện giống như đỉnh không phải đỉnh, giống như lô không phải lô, bên trong dung nham, lưu hình, cái bóng ở đây liên tục, còn có thần linh tiêu gen, là sa đọa thần chi bị lò luyện luyện hóa. Địa ngục dung lô hư ảnh thế mà dung hợp nguyên bản mệnh tuyển, trở thành Lưu Vân mới nguồn năng lượng. Môn này thần cấp khí công, giai đoạn thứ nhất là tấn thăng đi ra minh thần chi mâu. Giai đoạn thứ 2 là tấn thăng đi ra ác ma chi dược, giai đoạn thứ 3 là minh thần thủ hộ, giai đoạn thứ 4 liền sẽ tấn thăng đi ra một tòa địa ngục dung lô luyện hóa hết thảy. Liền xem như một khối đá, cũng có thể luyện hóa trở thành bổn nguyên nhất sinh mệnh tinh hoa. Tòa này lò luyện tại không ngừng tế luyện lấy, số lượng cao thần nguyên tinh hoa tràn vào trong đó, điên cuồng thiêu đốt lên, phát ra lốt bốp tiếng nổ đùng đoảng, hóa thành Lưu Vân tiếp tục đột phá động lực. Cái này địa ngục dung lô chỉ là một cái chân khí phôi thai, xa xa không có thành hình, chẳng khác gì là một cái thai nhi còn tại trong bụng, còn chưa đạt tới cất tiếng khóc chào đời thời điểm. Bất quá, liền xem như ban sơ ngưng kết thành cái này chân khí phôi thai, cũng khiến cho Lưu Vân luyện hóa thần nguyên tốc độ gia tăng thật lớn, thể nội thần nguyên tinh hoa vừa tiến vào bất luận cái gì tòa này lò luyện trong phôi thai, liền được độ cao ngưng luyện, biến thành một loại màu hỗn độn trạch chân khí, có thể vì Lưu Vân cánh tay làm cho. Ông Lưu Vân trong thân thể, một quả cự tượng phôi thai lại độ thức tỉnh. Con thứ 11 viễn cổ cự tượng chi lực phá kén mà ra. Lốt bút, liên tiếp, lại là 4 quả cự tượng phôi thai liên tiếp khôi phục. Cuối cùng, kèm theo thần nguyên tinh hoa tiêu hao hoàn tất, Lưu Vân thành công đã thức tỉnh 11 quả cự tượng hạt nhỏ, ước chừng đạt đến 15 con cự tượng hạt nhỏ. Giống, giống, giống. Phía sau hắn, 15 con cự tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, dường như đang tuyên cáo thời đại bá chủ đến. Trong lúc nhất thời, lấy Lưu Vân làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét khoảng cách, tràn ngập lên một cô bá đạo và thần thánh uy áp. Vốn là bên trên đại địa, đủ loại côn trùng kêu vang thú hống bên tai không dứt, nhưng ở một tiếng này gào thét mấy mắt, trở nên yên tĩnh như chết. Liền trên trời đi ngang qua phi cầm, đều rối rít đình chỉ bay nhảy cánh, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Không ngạc nhiên chút nào, trong thôn cư dân cũng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt uy áp. Thật là đáng sợ độc tính. Đó là cái gì tình huống? Nơi đó là tiên sư trụ sở, chẳng lẽ là tiên sư đột phá cảnh giới? Có thôn dân kinh hô, trong lòng có suy đoán. Bất quá bọn hắn cũng không tiến lên quấy rầy. Tu sĩ đột phá, tính mệnh du quan, kiên kỵ nhất không cho phép ai có thể tới gần, sẽ bị cho rằng còn có ác ý, nếu xuất sai lầm nhất định đem sinh tử đối mặt. Cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh hoàn tất, Lưu Vân nhưng vẫn không thức tỉnh. Trong cơ thể hắn, Tây Hoàng Kinh tự chủ vận chuyển, một đạo hư ảo kim sắc cầu nối nối liền mà ra, quang hoa rực rỡ, giống như một tòa thẳng tới thiên đường thần kiều, từ địa ngục dung lô dựng lên đâm thủng hãn hải mê vụ, thẳng tới không biết bị ngạ. Lưu Vân đạp vào màu vàng cầu nối, đi tới một mảnh ngọn lửa thế giới, lờ mờ có thể nghe được làm người ta sợ hãi kêu rên, không ngừng vang vọng ở mảnh này không người hỏa diễm không gian. Dường như là sa đoạn thần linh đang tiếp thụ địa ngục liệt hỏa đốt cháy. Tại trong truyền thuyết xa xưa, một khi có địa ngục ma thần phạm phải sai lầm, liền sẽ chịu đến địa ngục dung lô tàn khốc nhất trừng phạt. Lưu Vân không sợ khảo nghiệm, tinh thần của hắn chủ động dung nhập mảnh này hỏa diễm không gian, hết thảy cảm quan đều biến mất. Và anh, Lưu Vân trên thân giấy lên lửa lớn rừng rực, ngọn lửa kia tựa hồ dung nham, tản ra gây mũi mùi lưu mình, trào lên không tắt, càng ngày càng thịnh vượng, đem hắn toàn thân bao vây lại, tuấn mãnh và nóng nảy đốt cháy cố này thân thể mạnh mẽ. Một tòa hỏa diễm lò luyện bắt ngang ở trong hư không, mơ hồ có thể thấy được Lưu Vân thân ảnh ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Đây là bạo lực nhất phương pháp tu luyện, lấy địa ngục chi hỏa nung khô nhục thân, thường nhân căn bản là không có cách chịu được loại thống khổ này, khả năng cao muốn bị luyện hóa thành tro tàn. Bất quá cái này cũng là một loại lớn lao kỳ ngộ, nếu như chịu nổi nhục thân sẽ lần nữa đi tới một bậc thang. Thời gian dần qua, Lưu Vân cảm thấy huyết nhục của hắn cùng tạng phủ cùng với xương cốt cùng thần thức đều tại cô quạng. Nhục thân giống như là đã biến thành một bộ thây khô, không có chút nào sinh mệnh ba động. Khô héo tóc tùy ý rải rác, giống như bị phơi khô trăm ngàn năm. Giờ khắc này, Lưu Vân không có chút nào khí tức, phản phất thật sự chết bởi loại này hung ác đột phá. Bất quá rất nhanh lại có tia ti từng sợi sinh mệnh khí tức tự thân thể mỗi một góc hiện ra, chữa trị Lưu Vân bị tổn thương cơ thể. Đây là còn sót lại ở trong người thần dược tinh hoa cùng âm dương vạn thọ đan dược lực, bây giờ một lần nữa kích thích ra, hóa thành sinh mệnh dòng lũ, tẩm bổ mỗi một cái khô khốc tế bào. Nhục thân cùng thần niệm đều tại thủy biến, từ tử vong hướng đi tân sinh. Quá trình này lặp đi lặp lại tuần hoàn, ước chừng lặp lại 9 lần. Thẳng đến ngày thứ 10, Lưu Vân mở ra lâu bế hai con người. Bá. Hai đạo kim sắc quang hoa ngút trời dựng lên, giống như hai thanh lợi kiếm đâm thủng trường không, xé rách một đại đoàn đám mây. Một cỗ thần thánh, đường hoàng, khí tức thật lớn khuấy động ra, dẫn tới đám người vì đó nhìn chăm chăm. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Thân thể của hắn phun ra ngất trời sinh khí, bên ngông sinh mệnh tinh khí tràn ngập, huyết dịch giống như sông lớn đồng dạng phát ra cực lớn tiếng sóng, huyết nục, tạng phủ, xương cốt không nhiễm trần thế, phóng ánh trong suốt, trắng loáng như ngọc. Trái tim cũng tại mạnh mẽ hữu lực chấn động, phảng phất một mặt chống tại gióng lên, nghiêm nhiên có một tia thanh đế chi tâm khí thế. Hậu tích bạc phát, một mạch mà thành. Đây chính là ta cảnh giới bây giờ sao? Bị ngạn đại viên mãn. Lưu Vân tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, dựa theo Tây Hoàng Kinh ghi chép, hắn đã vượt qua thần điểu, một bước lên trời, đi tới bị ngạn cảnh giới đại viên mãn, thành công thực hiện hai cấp đột phá. Không chỉ có như thế, tại trong một lần này thủy biến, thân thể của hắn lấy được nghịch thiên tiến hóa. Nếu là dùng tinh thần nội thị liền có thể nhìn thấy, máu của hắn không còn là đỏ tươi màu sắc, mà là hiện hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, tượng trưng cho cao quý, ung dung, tôn nghiêm, uy phong, quân vương thậm chí còn có bất hủ. Nếu là có người bây giờ lấy được Lưu Vân huyết dịch, không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp phục dụng liền có thể tăng cao tu vi, tăng thêm tuổi thọ, tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất. Thậm chí phối hợp một chút duyên thọ bảo dược, nói không chừng còn có thể luyện chế ra một lò tăng thọ mấy trăm năm đan dược chân quý. Đây mới là thần cấp khí công chân chính chỗ cường đại, có thể tiến hóa thể chất của con người, khiến người một bước một cái dấu chân, từng bước vượt qua phàm nhân cùng thần linh che chắn, cuối cùng trở thành sánh ngang như thần linh tồn tại. Không giống như là giả thiên thế giới thể chất đặc thù, mang cho người ta thiên phú đồng thời, cũng khóa cứng một người hạn mức cao nhất. Cho dù là kiệt xuất nhất thân thể, hạn mức cao nhất cũng bất quá là đại thành cấp bậc thần vương. Thậm chí trong truyền thuyết hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai các loại thể chất, cũng bất quá là thành tựu nhân đạo đỉnh đại đế, còn kém rất rất xa hắn thần tượng chi thể. Đáng tiếc, loại tu luyện này quá hao phí tư nguyên, kế tiếp lại muốn bắt đầu dài dằng dặc tích lũy. Đến phía sau, chỉ sợ giao chỉ cũng không cách nào gánh vác ta tu luyện a. Lưu Vân cảm khái và phần, trong lòng càng là nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ. Hắn bây giờ đột phá bị ngạn cảnh giới, toàn thân sở hữu tài nguyên đều tiêu hao không còn một mảnh, kế tiếp tất nhiên phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều nguyên tinh khiết, hoặc có lẽ là thần nguyên, mới có thể tiếp tục tiếp xuống con đường tu luyện. Mà trong đầu của hắn đã có một cách đại khái ý nghĩ, đó chính là nhận được vô thủy đế ngọc, xâm nhập Tử Sơn, tìm được tiền nhiệm giao chỉ thánh nữ, cứu vớt đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm. Tìm được giao chỉ tiền nhiệm thánh nữ, hắn chính là dựng lên thiên đại công lao, giao chỉ thánh tử thân phận chính là dễ như trở bàn tay, thần nguyên thần dược cũng là dễ như trở bàn tay. Cứu vớt đời thứ 5 nguyên tiên sư, lại có thể thu hoạch một cái thánh nhân cấp bậc bảo tiêu, cùng với một cái tìm nguyên tầm bảo tụ bà buồn. Ít nhất tu luyện được con mắt của chúa tể phía trước, nguyên tiên sư đối với hắn vẫn là rất trọng yếu. Đã đến rồi sao? Lưu Vân nhìn về phương xa, hắn bây giờ linh giác nhạy cảm hơn cho dù là vạn mét xa động tĩnh, hắn cũng có thể nhìn rõ mọi việc. Ầm ầm, bụi đất tung bay, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, một cái chấm đen nhỏ dần dần phóng đại. Trong chớp mắt liền bổ nhào đến thôn phụ cận, giống như một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp, cuốn lên đầy trời bụi đất, người hô ngựa hí, sát khí từng trận. Cái này một số người bất quá hàng chục hàng trăm tám mươi cưỡi, lại chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là những người này tọa kỵ không giống phàm mã, tất cả tiên long lánh, chiều cao thân dài, rất xi, to lớn. Đây là mã bên trong dị chủng long lân mã, hình thể giống như mã, khoác trên người thanh kình, ngày đi 4, 5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi. Trương lão đầu đi ra, nhanh lên đem các ngươi thu thập nguyên nộp lên đi ra. Bọn này mã phỉ hoành đao lập mã, ở lại tại thôn cửa ra vào, chính giữa một đầu long lân mã bên trên, ngồi ngay thẳng một cái 40 tuổi râu quai nón, quan xoắn râu tóc xóa tung, giống như sư tử tóc mai, 10 phần cuốn phách quát. Tất cả mọi người đều cưỡi ở trên long lân mã, thanh sắc kình giáp lấp lóe, dữ tợn hung mãnh, mỗi người đều mang cô mùi máu tươi. Rất rõ ràng, đám người này là một đám hung đồ, giết qua không ít người, so với bình thường giặc cỏ muốn hung tàn rất nhiều. Thôn trưởng thanh niên cũng rất kiên cường, toàn bộ đều cầm trong tay trường đao, chiến mâu, ngăn ở những con ngựa này phỉ phía trước, không hề nhượng bộ chút nào. Nói nhảm quá nhiều, thiến đưa các ngươi phía dưới địa ngục. Lưu Vân bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại những này đội ngũ ở giữa. Sau lưng của hắn hiện lên một đôi rộng lớn cánh, rộng mấy chục trượng lớn, vô ở giữa, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến, ngang dọc giữa thiên địa. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành một tia chớp màu đen, đột phá thời không hạn chế, vô tình cắt ra trước người hết thảy trở ngại. Phủi đi, một đạo giống như địa ngục đồng dạng thâm thúy hào quang thoáng qua. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tên này thần kiểu cảnh giới mã phỉ thủ lĩnh, liền trở thành một cái kỵ sĩ không đầu, trọng trọng vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Mà cái này chỉ là cái bắt đầu. Xoát, xoát, xoát. Giống như đồ mì nổ xương sườn sụp đổ một dạng, bọn này mã phỉ liên miên ngã xuống. Đến chết bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc này, Lưu Vân thân hình mới chậm rãi hiện lên ở mã phỉ sau lưng. Một bộ đồ đen, tóc dài xóa bay, thân hình thẳng tắp, đưa lưng về phía đám người. Rõ ràng chỉ là một đạo thon gầy thân hình, bây giờ lại giống như là một thanh khai phong lợi kiếm, thiên địa đều không che giấu được hào quang của hắn. Trong chốc lát, 180 ngựa đầu đàn phỉ hết thảy chết oan chết uổng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tạo thành từng đạo vũng máu, thi thể nổn ngang rơi là tả trên đất, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Thảm thiết hiện trường, giống như tu la địa ngục đồng dạng huyết tinh kinh khủng. Hắn giống như gặt lúa mạch đồng dạng, nhanh chóng thu hoạch được 180 đầu tê dại phỉ, không tốn sức chút nào, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đây chính là tiên nhân sao? Vậy mà khủng bố như thế. May mắn chúng ta không có đắc tội vị tiên nhân này, bằng không những con ngựa này phỉ chính là chúng ta hạ tràng. Thật mạnh, vị này tiên sư chỉ sợ so trong truyền thuyết đạo cung tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Tiên sư có thể đến thôn của chúng ta, thật là phúc khí của bọn ta, ta muốn đem tiên sư tượng thần cung phụng, ngày đêm cúng bái. Mắt thấy Lưu Vân đại phát thần uy, chém giết toàn bộ mã phỉ, những thôn dân này đều sinh ra đủ loại đủ kiểu nỗi lòng. Lãng phí đáng xấu hổ, ta muốn làm một cái cần kiệm tiết kiệm người. Lưu Vân hư không mà đứng, sau lưng ác ma chi rực hơi hơi lắc một cái, một đoàn ánh sáng màu đỏ thắm rơi lập tiếp. Đây là thần tượng trấn ngục kình ngưng luyện ra tới địa ngục chi hỏa, ngay cả thần ma cũng có thể luyện hóa. Trong đáy mắt, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, có gai mũi mùi lưu hình tràn ngập thiên địa, tựa như địa ngục đi tới nhân gian. Cái này hỏa tựa như nham tương đồng dạng, cấp tốc chảy xuôi, lan tràn, đem tất cả mã, phỉ tầng tầng bao khỏa, nung khô trở thành bổn nguyên nhất sinh mệnh tinh hoa. Một khắc đồng hồ sau đó, Lưu Vân vất tay triệu hồi cái này đoàn tràn ngập tinh khí hỏa diễm. Trong này ẩn chứa hơn 100 vị mệnh tuyển, khổ hải cảnh giới tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, đem xem như Lưu Vân năng lượng dự trữ, vì lần tiếp theo đột phá làm đủ chuẩn bị. Hết thể sau khi kết thúc, ở đây chỉ để lại một cái hố to biên giới còn có lưu cực cao nhiệt độ, thổ nhưỡng đều bị đốt đỏ bừng. Trong hố lớn, vẫn còn còn lại một vòng yếu ớt quang hoa, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chăm. Lưu Vân hư không một chiêu, một khối chừng nửa bàn tay ngân sắc ngọc bội rơi vào trong tay. Ngọc bội kia tàn khuyết không đầy đủ, rõ ràng có mấy cái xó xỉnh thiếu sót. Phía trên khắc lấy một chút sông núi địa mạch đồ, còn khắc họa có một cái mơ hồ không rõ đế chữ. Nắm trong tay, lại có một loại cổ lão cùng thê lương khí tức, làm cho người ta cảm thấy một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Lưu Vân biết, đây chính là hắn mục tiêu một trong vô thủy đế ngọc, liên quan đến lấy ra vào Tử Sơn an nguy. Khối này tàn phế ngọc đã một cái chìa khóa, cũng là một cái tín vật, càng là một cái hộ thân phủ. Chỉ có cầm trong tay loại này tín vật, mới có thể an toàn ra vào Tử Sơn, mà sẽ không chết bởi không hiểu thấu công kích. Trong nguyên tắc, Diệp Phàm cũng là bởi vì cầm trong tay đế ngọc, lấy được vô thủy trung âm thầm che chở, lúc này mới có thể toàn thân trở ra. Bằng không thì chỉ là trong đó thái cổ sinh vật, đều đủ để gạt bỏ giai đoạn hiện tại tất cả kẻ ngoại lai. Lại càng không cần phải nói, trong đó còn có Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế bố trí. Lợi hại hơn nữa sinh linh, cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập trong Tử Sơn. Lưu Vân thu liêm ác ma chi dực, lần nữa khôi phục bộ kia người vật vô hại bộ dáng. Cho dù ai nhìn thấy dạng này một vị dương quang thanh niên, đều không thể tưởng tượng hắn thế mà dễ dàng xóa bỏ hơn 100 vị cao thủ. Bái tạ tiên sư, mời tiên sư chúc phúc. Trong thôn, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ đều đồng loạt quỳ xuống, ngã đầu liền đập, tựa như là tại triều bái thế gian duy nhất chân thần. Lưu Vân lập tức cảm ứng được một chút xíu năng lượng kỳ lạ, từ hư không sâu xa bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Chương 30. Tín ngưỡng chi lực, bắt trước chúa tể. Chương 30. Tín ngưỡng chi lực, bắt trước chúa tể, cầu đề cử cầu nguyện phiếu, tín ngưỡng chi lực, thứ này lại có thể là tín ngưỡng chi lực. Lưu Vân trong lòng cuồng hống, mừng rỡ không thôi. Hắn thế mà thu hoạch nhóm tín đồ thứ nhất, đã kiếm được trong đời đệ nhất bút tín ngưỡng chi lực. Dù là còn rất nhỏ yếu, còn ẩn chứa rất nhiều cặn bã, nhưng đây chính là đáng mặt tín ngưỡng chi lực, là một loại cực kỳ cao cấp năng lượng đặc thù, so với thần nguyên năng lượng còn cao cấp hơn. Loại năng lượng này có thể dùng đến tu luyện thần thông, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng để tăng cao tu vi, có thể nói là dầu củ là tầm thường tồn tại. Tại trong Phật giáo, Phật tổ chính là mượn nhờ tín ngưỡng chi lực mới tu luyện đi ra uy chấn chư thiên vạn giới tín ngưỡng kim thân. Đương nhiên, đối với càng nhiều tu sĩ tới nói, tín ngưỡng chi lực giống như là một mực độc dược, sẽ ô nhiễm tâm linh của một người, chịu đến chúng sinh ý niệm quấy nhiễu, dẫn đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, hồn quy thiên địa. Mà Lưu Vân lại vừa vặn biết được loại này tín ngưỡng chi lực lợi dụng phương pháp, có thể tại về sau đại đại hòa dịu ra thiên thế giới tài nguyên chưa đủ khống cảnh. Đã như vậy, vậy ta thì không khỏi không nhanh chóng làm ra bố trí. Hơn nữa Tây Mạc đám kia tên trọc cũng không thể buông tha, A Di Đà Phật đại đế góp nhặt mấy chục vạn năm tín ngưỡng chi lực, cũng không thể để cho hắn mạnh mẽ xông tới thành tiên lộ cho hô hố. Lưu Vân trầm tư, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn biết Phật giáo A Di Đà Phật đại đế còn sống, hơn nữa sẽ ở mấy trăm năm sau thành tiên lộ mở ra thời điểm xuất hiện. Bất quá cái này cũng là A Di Đà Phật đại đế một lần cuối cùng xuất hiện, đến lúc đó hắn sẽ mang theo toàn bộ Tây Mạc chúng sinh tín ngưỡng, cùng xung kích thành tiên lộ, truy tìm cái kia hư vô mở mịt thành tiên cơ hội. Kết cục không cần nhiều lời, A Di Đà Phật thất bại chết thảm, bị cưỡng ép khóa lại ở chung với nhau chúng sinh cũng không thể trốn qua mất đi kết cục, ước vạn vạn chúng sinh vì đó chết theo. Đây là một loại đại tai nạn, là một loại đại khủng bố, so với cấm khu chí tôn còn muốn quá mức hơn. Ít nhất cấm khu chí tôn chỉ có thể thu hoạch cường giả, dung tha tu vi thấp phổ thông tu sĩ, cùng với không có tu vi phàm nhân. Nhưng mà A Di Đà Phật loại hành vi này lại là tống táng toàn bộ Tây Mạc toàn bộ sinh linh, thậm chí ngay cả động thiên phúc địa đều bị rút sạch tất cả linh khí, dẫn đến Tây Mạc kém chút trở thành một mảnh tử địa. Phật giáo thường nói, không sát sinh là làm thiện, không cầm giới là vì thánh. Loại này mang theo ước vạn vạn chúng sinh liều chết hành vi là tốt, hoặc là ác. Ngoại trừ thuần hóa tinh thần của người ta, nô dịch người thể sát tinh thần, Lưu Vân thực sự nghĩ không ra Phật giáo còn có cái gì tác dụng. Đều đứng lên đi, đã các ngươi nguyện ý đuổi theo ta, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, về sau thành lòng vẫn là côn trùng trưởng thành thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lưu Vân một chỉ điểm ra, địa ngục chi hỏa mãnh liệt tuôn ra, phô thiên cái địa, hóa thành một tôn mấy trăm trượng rộng lớn hỏa diễm lò luyện, đem toàn thôn nam nữ lao hấu đều bao vây lại. Cái kia lò luyện bốc cháy lên từ từ vang dội, giống như là địa ngục sa đọa thần chi tại kêu rên, còn có rất nhiều địa ngục tầm thường hư ảnh ở trong đó thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, đám người giống như là đi tới nhân gian địa ngục, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn cảm giác trước mắt Lưu Vân căn bản không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là ma, dường như là một loại đặc thù sinh mệnh, sinh mạng vĩ đại. Loại khí tức kia cao cao tại thượng, không thuộc về thế tục, dường như là thần linh đi tới nhân gian. Ông, ngọn lửa kia nhập thể, đám người toàn thân kinh mạch đều đang thiêu đốt, khổ hải chi địa càng là nhận lấy địa ngục chi hỏa trọng điểm chiếu cố, giống như bắt lửa chảo dầu đồng dạng, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Tại địa ngục chi hỏa nung khô phía dưới, tất cả mọi người trong thân thể tạp chất nhau nhau bị luyện hóa, từng cổ hắc khí từ đỉnh đầu xung ra, trên thân thể cũng chảy ra mồ hôi màu đen, vô cùng tanh hôi. Lập tức lại bị hỏa diễm một quyển, hóa thành từng trận khói đen, tiêu tan không còn một nống. Trong thân thể, huyết dịch cũng bắt đầu phát sinh chuyển hóa, đỏ tươi bên trong mang theo một chút xíu trong suốt ngân bạch chi sắc, nhiều hơn một loại thần bí khí tức cao quý. Từng điểm, tất cả mọi người xương trán bắt đầu phát sáng, giống như một khối bảo ngọc, nhấp nháy tỏa sáng. Khổ hải cũng được mở mang đi ra, cốt cốt thần lực phun ra. Nhất là trong đó hai cái thiếu niên Vương Xu cùng Lôi Bột, xương trán gần như trong suốt, ánh sáng rực rỡ nhu hòa tràn ra, hướng chạy các vị trí cơ thể, thần năng vượt qua những người khác một mảng lớn, cơ hồ có thể so với thần tiểu cảnh giới tu sĩ. Còn có hai cô nương kia Lôi Dai cùng Lôi Hoánh, huyết mạch sau khi giác tỉnh, cơ thể trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, trắng loáng như ngọc, khí chất xuất chúng. Cho dù là mặc đơn giản nhất vải xám y phục, cũng khó che các nàng động lòng người dáng người, giống như là gặp rủi ro tiên tử, làm cho người thương tiếc. Mà những người khác cũng đều xảy ra biến hóa cực lớn, không có tu vi phàm nhân thành công mở ra khổ hải, bước lên tu sĩ con đường, khổ hải cảnh giới tu sĩ cũng đã nhận được tạo hóa, huyết mạch thêm một bước thức tỉnh, đạt đến mệnh tuyển cảnh giới tu vi, đây chính là thái cổ vương tộc huyết mạch sao? Chính xác gần chứa phi phàm bí lực. Lưu Vân cẩn thận cảm ứng loại lực lượng này, phát hiện đây là một loại truyền thừa tại trong huyết mạch sức mạnh. Bọn hắn không cần tu luyện thế nào, huyết mạch một khi kích hoạt liền sẽ từng bước khôi phục, hơn nữa tiến bộ cấp tốc. Khi địa ngục chi hỏa tán đi, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to, tạ chủ thượng ban ân, nguyện vì chủ thượng sông pha khói lửa, không chối từ. Bọn hắn thần thái cung kính, ánh mắt thành kính và tinh khiết, phản phất tại cúng bái một vị chân thần. Đây không phải bị nô dịch tâm thần, là chính bọn hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất, cũng là tối thiết thực cách làm. Là ai cứu vớt bọn họ ở trong nước lửa, còn ban cho bọn hắn tiên đại tạo hóa? Trước kia chúa tể luyện chế dấu ấn của các thần cũng là cảnh tượng như vậy a. Lưu Vân trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, có một loại bắt chước chúa tể ý nghĩ. Đều đứng lên đi, ta truyền các ngươi một thiên kinh văn, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ tự thân sức mạnh. Lưu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo kinh tản thiên tin tức bị hắn quán thâu vào mỗi người trong đầu. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, Tây Hoàng kinh hắn không thể dễ dàng truyền thụ, thần tượng trấn ngục kinh càng là không có chút nào có thể tiết ra ngoài, trong tay chỉ có đạo kinh tản thiên có thể truyền thụ. Là, chủ thượng. Đám người vận chuyển thể nội thần năng, dựa theo đạo kinh ghi lại phương pháp bắt đầu tu luyện. Rất nhanh có người ly khai mặt đất, lung la lung lay, bay về phía trên không, bắt đầu quen thuộc trong cơ thể mình năng lực. Đều rất không tệ, kế tiếp các ngươi trước hết không cần bại lộ thực lực, an ổn tu luyện liền có thể, chờ ta lần sau tới truyền thụ cho các ngươi một môn chân chính đứng đầu thần công. Lưu Vân hài lòng gật đầu một cái, lưu lại một phen khuyên bảo sau đó liền muốn quay người rời đi. Chủ thượng dừng bước, xin mang bên trên Lôi Dai cùng Lôi Bánh hai nha đầu này, ngày bình thường có lẽ có thể là chủ thượng bài ưu giải nạn, giải quyết một chút phiền toái nho nhỏ. Nhưng vào lúc này, Trương Ngũ ra dạo bước mà ra, hắn một thân quần áo bài thô, tóc lộ ra ô trắng chi sắc. Phen này tẩy lễ mặc dù không thể như thế nào để thăng tu vi của hắn, nhưng cũng cho hắn bổ sung không thiếu sinh mệnh tinh hoa, bởi vậy nhìn trẻ lại rất nhiều. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái kiểu tiểu thiếu nữ, thẹn thùng nhưng lại sùng bái nhìn chằm chằm Lưu Vân, tràn đầy si mê cùng tình yêu cùng nhiệt. Cũng được. Lưu Vân hơi làm trầm tư liền đáp ứng xuống, cái này hai tên thị nữ có thể để hắn không nắm quyền chuyện tự thân đi làm, tuyệt đối không phải là vì một ít không thể giải thích mục đích. Bắc vực đại địa hoàn toàn hoang lương, màu đỏ thâm thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, một mảnh tiêu điều cùng quốc quạng, dọc theo đường đi hiếm thấy có thể nhìn thấy dân cư. Vô ngần đại địa, tự độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít trơ trụi núi đá lẻ tẻ tô điểm trên đường chân trời. Cái này một mảnh đất cằn sỏi đá, âm u đầy tử khí bộ dáng, khó mà tưởng tượng nổi phía dưới ẩn chứa phong phú mỏ nguyên dự trữ. Dọc theo con đường này, ba người vừa đi vừa nghỉ, Lưu Vân có ý định bồi dưỡng hai nữ độc lập tự chủ năng lực, chuyên môn chọn lấy không thiếu giặc cỏ cho các nàng luyện tập. Bởi vì sinh ra ở Bắc vực, thường thấy giặc cỏ việc gác bất tận, các nàng rất nhanh liền thích ứng loại nhịp điệu này, trở nên sát phạt quả đoán. Nói một cái thời gian nửa tháng đi qua, ba người đi tới một chỗ ốc đảo chi địa. Nơi đây thanh sơn cao vút, làn khói loang quấn quanh, quần sơn ở giữa còn có mấy ngàn thước thác nước rủ xuống, tóe lên từng trận khói mỏng. Nước biết nhiều sơn mà chảy, thanh thúy tươi tốt và mỹ lệ. Trong núi còn có con nai chạy, tiên hạc tế minh, để cho xinh đẹp này chi địa càng nhiều một đạo sinh khí, nhiều một tia linh động. Tại đông hoang nam vực hoặc trung bộ, cảnh sát như vậy có thể không coi là cái gì. Nhưng mà tại bắc vực mảnh này đất cằn sỏi đá, đại địa cũng giống như bị máu tươi nhuộm dần thông suốt chỗ, nơi này hết thảy đều giống như tiên cảnh. Cỏ cây phong phú, đầm nước mông lung, cung điện mờ mịt, non xanh nước biếc, đây là một bọn người ở giữa tịch thổ. Các ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập ta Ly Hỏa phái, muốn chết phải không? Rất nhanh có Ly Hỏa phái đệ tử phát hiện ba người dấu vết, lập tức tiến lên quát hỏi, trong mắt dâm hế chi sắc chợt lóe lên, trừng trừng nhìn chằm chằm hai nữ. Nho nhỏ Ly Hỏa phái, cũng dám đối với chủ thượng bất kính, xem ra các ngươi là số đủ. Lôi Dai bảo kiếm trong tay tùy ý vạch một cái, vô hình kiếm khí thấu thể mà ra, đem hai tên trông coi sơn môn đệ tử chặn ngang chặt đứt, mười phần gọn gàng. Địch tập, tốc báo. Cách đó không xa trên bậc thang có người phát hiện tình huống nơi này, đội vàng phát ra dự cảnh tin tức. Trước sơn môn, hồng thạch trải đường, là một đầu tiền đồ tươi sáng, hai bên thảo sắc tươi mát, tiên đẳng quay quanh, dòng suối nhỏ dốc rách. Có vài chục tên đệ tử nghe tiếng cấp tốc đổi ra, cũng có trưởng lão ngự kiếm phi độn mà đến, mười phần phòng bị nhìn xem ba người. Không biết mấy vị đạo hữu đây là ý gì, là tới ta Ly Hỏa phái đập phá còn sao? Một vị bị ngạn cảnh giới trưởng lão đứng dậy, mười phần không khách khí hỏi đến. Hắn có thể nhìn ra cái này một nam hai nữ có chút thực lực nơi tay, cho nên cũng không trước tiên động thủ. Lưu Vân cười lạnh, nói: "Ngươi Ly Hỏa dạy tốt lớn uy phong, ngấp nghé thị nữ của ta không nói, còn mưu toan cho ta định phía dưới mạnh mẽ xông tới môn phái tội danh, không biết còn tưởng rằng ngươi là Ly Hỏa đại đế đâu, lại dám lớn lối như thế." Hắn lần nữa cười khẩy, nói: "Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta nhìn ngươi Ly Hỏa phái cũng không có cần thiết tồn tại. Mấy người các ngươi là đang tìm cái chết, hôm nay chính là thần tiên tới cũng không thể nào cứu được các ngươi ba cái." Nghe vậy tên này bị ngạn cảnh giới trưởng lão lập tức giận không kìm được, đưa tay vung ra một mảnh quang hoa, trực tiếp đập về phía Lưu Vân thân hình, nhiều đem hắn nhất kích bị mất mạng ý tứ. Đợi cho quang hoa tán đi, cái này lại là một kiện đại ấn màu đỏ rực, tản ra thần năng cường đại, giống như một tòa còn sống núi lửa, gào thét lên đập về phía Lưu Vân đỉnh đầu, nhiều nhất kích bị mất mạng ý tứ. Hắn cũng không tiếp tục bận tâm mấy người thân phận bối cảnh, thực lực địa vị, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Bởi vì cái gọi là già thiên người, già thiên hồn, già thiên cũng là đánh nhau người. Bất kể hắn là cái gì kết quả, trước tiên đánh lại nói. Nhưng mà sự tình như thế nào đơn giản như vậy? Phanh! Lưu Vân đưa tay chính là một cái tát vỗ xuống, đem tôn này đại ấn đánh lật ra ngã nhào một cái, ngã xuống đất. Hắn thế mà dùng một cái tay đối cứng thông linh vũ khí, tựa hồ đây là một bộ sắt thép thân thể, mà không phải một bộ huyết nhục chi khu. Cái này sao có thể? Ly Hỏa phái cái này một vị trưởng lão mười phần chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Thân thể như vậy, chiến lược như vậy, dạng này cuồng ngạo bá đạo. Ý hắn biết đến chính mình chỉ sợ là gặp thánh địa thế gia ra ngoài du lịch đệ tử, lập tức liền muốn lên tiếng. Đáng tiếc lúc này quá muộn. Hưu. Lưu Vân há mồm phun một cái, một đạo vô hình khí lưu từ miệng bên trong phun ra, đột phá thời gian cùng không gian giới hạn, trong nháy mắt đi tới vị trưởng lão này mi tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Ly Hỏa phái vị trưởng lão này căn bản không kịp phản ứng, liền bị khí lưu xuyên thủng mi tâm, im lặng ngã xuống. Rơi vào mặt đất thời điểm, hắn như cũng duy trì khiếp sợ tư thái, một đôi mắt không thể tin nhìn chằm chằm Lưu Vân. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Mà luồng khí kia từ Ly Hỏa phái trưởng lão sau đầu nối liền mà qua, lại vẫn chưa tiêu tán, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp xuất vào mặt đất trong nham thạch, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Một chiêu này là Lưu Vân biểu lộ cảm xúc ngày xưa hắn nhìn phim truyền hình thời điểm liền có người thi triển ra một chiêu như vậy. Một vị lao thái toàn thân tay chân tất phế, lại có thể miệng phun hạt táo, lấy hạt táo đối địch, thuận miệng phun một cái, liền có thể tại trên thân người mở ra một cái lỗ máu. Là vì trong thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Bây giờ Lưu Vân thi triển ra càng lợi hại hơn, dễ dàng liền xuyên thủng một vị cùng cảnh giới tu sĩ cứng rắn nhất đầu người. Đi theo đi ra ngoài hơn 10 người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, đường đường bị ngạn cảnh giới trưởng lão, tự nhiên bị một thanh niên một hơi xuyên thủng mi tâm, nhà chết, cái này thực sự để cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm, có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Đáng tiếc Lưu Vân căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội, tiện tay mấy chỉ điểm ra, liền xuyên thủng từng cái Ly Hỏa phái đệ tử, chỉ để lại đầy huyết vũ phiêu đãng tại chỗ. Bất quá là một chút khổ hại bệnh tuyển cảnh giới tiểu tu sĩ thôi, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lưu Vân leo lên bậc thang, một bước vừa ra tay, nhẹ nhàng thoải mái. Hắn giống như là địa ngục trở về ma vương, cơ lưới hái của tử thần. Một đầu lại một thân ảnh thây nằm dưới chân hắn, máu tươi theo bậc thang chảy xuôi, hội tụ thành từng cái nho nhỏ vũng máu. Trong lòng của hắn không có chút nào gánh vác, cái này một số người vốn là cường đạo nhân vật, giết cũng coi như là thầy trời hành đạo. Bọn hắn siêu cao thuế nặng, xem mạng người như cỏ rác, vì nguyên không từ thủ đoạn, trên tay dính đầy máu tươi, việc ác từng cọc từng cọc, từng kiện. Bây giờ cái này một số người bị chém giết cũng chết có thừa cô. Lưu Vân sắc mặt bình tĩnh, giống như vùng ngoại ô dạo chơi, khinh linh phiêu dật, nhưng mà xuất thủ vô tình, mỗi một cái chỉ điểm ra, đều có mấy cô hoạt bát sinh mệnh vĩnh viễn qua đời. Phốc phốc phốc. Hắn đi lại thong dong, kết thúc sinh mệnh như thu hoạch cỏ dại, thềm đá hai bên cũng không biết đổ bao nhiêu thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cỏ thâm địa. Chương 31. Minh thần thủ hộ, thâu thiên thiết nhật cảnh tượng như thế này làm người ta kinh ngạc run rẩy, liền Lôi Bánh cùng Lôi Giai hai người cũng từng trận phát lạnh. Các nàng chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế tràn diện, không nhịn được ở một bên nôn mửa liên tu. Lưu Vân linh hoạt kỳ ảo như tiên, nhẹ nhàng chân không chạm đất mà đi, không ngừng gật chỉ, huyết hoa nở rộ, di thi khắp nơi, hắn giống như phiến diệp không dính vào người, tại trong thi cốt đi xuyên, một điểm tơ máu cũng không có. Rõ ràng là đang giết người, nhưng lại có một loại mỹ cảm, mang theo một khí chất xuất trần, phảng phất là đang diễn bày ra một loại nghệ thuật. Giết người nghệ thuật, giống như nước chảy mây trôi, như linh dương móc sừng, vô cùng tự nhiên, yêu diễm như vẽ, gần như cảnh đẹp ý vui. Chỉ chốc lát sau thời gian, thế mà liền đã chém giết trên trăm Ly Hỏa phái đệ tử. Làm càn, lại dám tại ta Ly Hỏa phái lạm sát kẻ vô tội, chết đi cho ta. Âm thanh còn chưa rơi xuống, công kích cũng đã đi tới Lưu Vân đỉnh đầu. Ly Hỏa phái cao thủ chân chính cuối cùng xuất hiện. Cách nhau còn có xa 10 trượng, người tới cánh tay liền mãnh lực chấn động, tay phải bóp thành hình móng, mỗi cái ngón tay đều dài đến dài mấy mét, từng chiếc bầm đen, có từng đạo tử sắc thiểm điện lượn lờ, lốp bốt băng rội. Trên bầu trời, lập tức tràn ngập ra một cái khí tức làm người ta run sợ, đây là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược mà kinh khủng. Điều thanh sắc cự trảo vẫn còn tiếp tục phóng đại, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao trùm bầu trời, phương viên chừng hơn 100 mét, sấm sét băng rội, giống như là một đóa mây đen, triệt để đem Lưu Vân bao phủ ở phía dưới. Giang giác, huyết sắc, sấm sét, ngang dọc xen lẫn, từ cự trảo kia ở giữa hạ xuống, chém giết xuống. Đây là bí pháp cùng thần lực kết hợp, nhanh chóng mà bá đạo. Cự trảo hành không, đè ép thiên địa, loại này cường đại công kích, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Lôi Giai cùng Lôi Bánh hai nữ chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp, toàn thân thật giống như bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Người đến là một vị thực sự đạo cung cảnh giới cường giả, cường đại dị thường. Đây là thực lực áp chế, là cảnh giới áp chế. Bởi vì cái gọi là nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, người bình thường căn bản là không có cách vượt qua bị ngạn cùng đạo cung chiến lệnh, cho dù thần thể thánh thể cũng không cách nào tại thần kiều cảnh giới chiến thắng đạo cung cảnh giới nhân vật. Bất quá Lưu Vân tại dưới một chiêu này, không lúc ních, ngay lúc thần lực bạo kích, hắn đột nhiên động thủ, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, thế nhưng là sức mạnh to đến kinh người, như viễn cổ cự thú khôi phục, như thượng cổ thần chi, một lần nữa buông xuống nhân gian. Dưới chân của hắn, hắc khí lan lộn, địa ngục khí tức bị dâm lên, hắn là viễn cổ thần tượng, chư thiên thần linh cùng liên hợp sức mạnh hóa thân, trấn áp ước vạn thế giới hung ác nhất ma đầu mà tồn tại thần vật. Sức mạnh hai chữ này, giống như là vì hắn mà sinh ra. Hắn tựa như là bản cổ hóa thân, là nhất lực phá vạn pháp đại biểu. Vang vô biên tiếng vang, thiên địa lật úp phóng tới bốn phương tám hướng. Một quyền chi uy, cái gọi là cự trảo, tất cả thần lực xâm xét, toàn bộ bị đánh tan, cực lớn quyền kình ảnh kích đến người tới trên bàn tay, xông vào trong thân thể của hắn. Phanh, quyền trường đan sen, ly hỏa phái người tới bị đánh bể một đầu cánh tay. Máu tươi điểm điểm, tia sáng từng đạo, ly hỏa dạy thái thượng trưởng lão như gặp phải miệng rắn, nửa người đều đang run rẩy, bay ngang ra ngoài. Trên mặt của hắn hiện ra khó có thể tin thần sắc, vẹn vẹn một quyền, một quyền. Hắn bị đánh bay ra ngoài, trên không trung thân thể liên tục nổ tung, là kinh mạch đứt gãy âm thanh. Bất quá là một quyền mà thôi, liền đem một vị đạo cung cảnh giới thái thượng trưởng lão đánh thành phế vật. A, thái thượng trưởng lão, vừa mới lao ra ly hỏa phái đệ tử liền gặp được để cho bọn hắn trung thân khó quên một màn. Bọn hắn tôn kính sùng bái thái thượng trưởng lão không địch lại một thanh niên, bị đánh giống như chó chết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết ta ly hỏa phái người? Ly hỏa phái thái thượng trưởng lão chợt vừa hỏi. Hắn mặc dù bị đánh gãy kinh mạch, cũng không có chết đi, như cũng có thể cứu trị hy vọng. Hừ. Chủ thượng vừa tới ở đây liền bị muốn bị người của các ngươi đánh giết, ngươi các ngươi nói một chút có nên giết hay không?" Lôi Giai bất mãn hết sức nói, trong giọng nói tràn ngập nồng nặc bất mãn. Cái này Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão 10 phần im lặng, hắn cảm giác chính mình bị thay bay vào gió, bị môn hạ đệ tử cho hô chết. Đại nhân đã giết nhiều người như vậy, cũng hết giận, không bằng đến đây dừng tay, ta Ly Hỏa phái nguyện ý lấy ra để cho đại nhân hài lòng bồi thường như thế nào?" Ly Hỏa phái thái thượng trưởng lão chật vật không người, thấp kém cầu xin. Tại mấy người chỗ mà nhìn không thấy, trong mắt của hắn lập lòe ác độc tia sáng, tựa như một con rắn độc đồng dạng gian ác. Có hận ý ngập trời trong lòng của hắn ngưng kết. Hắn còn có một cái bảo vật trấn phái chưa kịp xuất ra, bằng không thì tuyệt đối có thể sống sinh chém giết nam tử trước mắt. Trong lòng của hắn còn tại tính toán chờ sự kiện lần này đi qua như thế nào lợi dụng trong môn phái linh dược tục mượn kinh mạch, như thế nào lợi dụng thần lô trấn sát địch tới đánh. Xem ra ngươi đã không có lá bài tẩy, như vậy kế tiếp là tử kỷ của ngươi. Lưu Vân lắc đầu, một chỉ điểm ra, đánh vào cái này Ly Hỏa phái thái thượng trưởng lao trên trán, cường hành thần lực một chút xuyên thủng đầu của hắn. Hắn vốn còn muốn xem người này là có phải có lật bàn át chủ bài, nhờ vậy mới không có trước tiên ra tay, mà là cùng hắn nhiều lời lâu như vậy. Hiện tại xem ra người này là thật sự không còn sống lâu nữa, liền Ly Hỏa thần lô đều không thể tế ra. Không tốt, thái thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta chạy mau. Có người tận mắt nhìn đến Lưu Vân chấn sát thực lực tối cường thái thượng trưởng lão, quay người liền bỏ hướng phương xa, những người khác thấy thế cũng hoảng hốt chạy bừa, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Đi thôi, cầm cái này một số người luyện tay một chút. Lưu Vân không có tiến đến truy kích, ngược lại phân phó hai nữ ra tay, cho các nàng một cái khó được cơ hội rèn luyện. Là, chủ thượng. Hai nữ cũng không do dự, thân hình khẽ động, liền đuổi theo, hóa thân thành hai cái lanh khốc nữ sát thủ, thu hoạch từng cái hoạt bát sinh mệnh, cũng lại không có mảy may e ngại. Ly Hỏa thần lô, rốt cuộc tìm được ngươi. Lưu Vân vất tay vung xuống một đoạn xích quang, cấp tốc bắt đầu luyện hóa Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lao thân thể tàn phế. Mà theo quá trình này tiến hành, một tôn cao gần tấc lư đồng hiện lên ở bên trong hư không, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như ngũ thải thủy tinh rèn luyện mà thành, xinh đẹp vô cùng cùng óng ánh. Tại trên thân lò, có chút mơ hồ hình chạm khắc, vô cùng không rõ rệt, có thể là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, mà dần dần ma diệt. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một vòng mặt trời nhỏ còn có mấy cái thần điểu, dấu vết mơ hồ, khó mà phân biệt. Cái này thần lô tản ra kỳ dị đạo vận, phản phất trở thành duy nhất trong thiên địa, liền thiên địa ở giữa đại nhật cũng không cách nào che lấp ánh sáng của nó. Tặc tử ngươi dám, lấn ta Ly Hỏa phái không người. Nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi xuất hiện một điểm đen, cấp tốc hướng Ly Hỏa phái sơn môn phi độn mà đến, giống như một đầu hỏa hoàng khuấy động ngập trời ánh lửa hàng lâm xuống. Cách khoảng cách rất xa, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Đây là hắn cả đời tâm huyết ta, vậy mà liền bị người phá hủy như vậy, thật sự là đáng chết. Đây là Ly Hỏa phái trưởng giáo chi tôn, so với thái thượng trưởng lão còn mạnh hơn hai cái cảnh giới, là một vị ẩn giấu tu vi đạo cung năm trọng thiên cảnh giới cường giả. Người này cũng không nói nhảm, đi lên liền móc ra một ngụm màu đỏ bảo kiếm, lập phách nhi hạ. Một kiếm này, như cự thần khai sơn, từ bên trên từ bổ xuống chặt, khí thế một đi không trở lại. Làm. Lưu Vân cấp tốc thu hồi Ly Hỏa thần lô, đồng thời đưa tay một lần, trên bàn tay ma thuật một dạng nhiều hơn một cây màu đen trường mâu. Minh thần chi mâu. Cái này Minh thần chi mâu quỷ thần đồng dạng bút lên, trường mâu vạch ra tự nhiên mà thành quy tích, lấy viên mãn đường cong đụng vào trường kiếm phong mang phía trên. Hỏa Vũ Cửu Thiên. Người tới nhe răng cười một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay thành trường, lòng bàn tay liệt nhật hỏa diễm sôi trào, lấy hắn làm trung tâm, thế mà xuất hiện tất cả hỏa diễm phượng hoàng. Những thứ này hỏa diễm phượng hoàng xẹt qua quỹ tích huyền ảo, từ 9 cái phương hướng đánh vào Lưu Vân phòng tuyến. 9 cái hoàng điệu hợp lại cùng nhau, giống như là 9 vầng mặt trời rơi xuống. Vô tận quang diễm đang lan lộn, bay tán loạn, ở đây hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa thế giới. Còn không có đánh trúng Lưu Vân thân thể, quanh người hắn không khí đều bị thiêu đốt ra trận trận khói xanh, đại địa bắt đầu rạn nứt, thác nước bắt đầu đoạn lưu, hoa cỏ cây cối cũng tại một hồi trong ngọn lửa hôi phiên diệt. Nếu quả thật chúng vào dạng này nhất kích, cho dù là Lưu Vân nhục thân cường hành vô cùng, cũng khó tránh khỏi sẽ bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, Lưu Vân tao ngộ từ trước tới nay tối cường địch nhân, một vị đạo cung ngũ trọng thiên cường giả. Một đầu hỏa phượng nhào tới trên Lưu Vân minh thần chi mâu, thế mà dẫn hỏa minh thần chi mâu phía trên thần lực, theo thân mâu liền muốn lan tràn đến nhục thể của hắn phía trên, khiến cho hắn cả người đều hóa thành một hỏa nhân. Minh thần thủ hộ. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, Lưu Vân vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, kích phát ra tất cả tiềm năng. Lập tức từng cỗ vỏ trứng hình thần lực, bao phủ lại toàn thân cao thấp tất cả bộ vị, kín không kẽ hở, hát nước không tiến. Cái này hộ thân khí cháo giống như vòng xoáy vậy chảy xuôi, giống như sắt thép đại cầu tại cao tốc xoắn ốc, nhẹ nhàng khẽ động, kịch liệt khí bạo liền như vậy liên tục. Loại này thủ hộ, bất kỳ công kích nào đến phía trên, chẳng những sẽ bị hóa giải, thậm chí còn có khả năng bị bắn ngược trở về. Vốn là hắn là có thể tránh đi đạo này công kích, thế nhưng là vì kích phát chính mình lớn nhất tiềm lực, tại trong tuyệt cảnh bộc phát, hắn quyết định ngăn kháng đạo này công kích. Dứt khoát hắn thành công, tại nguy hiểm nhất trước mắt, ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất minh thần thủ hộ. Cái kia 9 đầu hỏa phượng đụng vào cái này lồng khí phía trên, cấp tốc bò đầy Lưu Vân toàn thân, đem hắn xem như một khỏa đại đan hung hăng luyện chế. Hắc hắc, tiểu tử, nghĩ không ra đây mới là sát chiêu của ta. Ly Hỏa dạy trưởng giáo lộ ra gian tà tiếng cười, nghiễm nhiên là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hết sức hài lòng nhìn xem trước mắt kỳ tác. Hắn bắt đầu thôi động càng nhiều thần lực, gia tăng ngọn lửa luyện hóa cường độ, đem nơi đây hóa thành một cái biển lửa, muốn tươi sống đem trước mắt địch tới đánh đốt thành cho bụi. Lưu Vân bị dạng này một đám lửa phượng vây khốn, cho dù là lấy thể phách của hắn cũng cảm thấy từng đợt nhói nhói, cơ thể phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Xem ra chỉ có mạo hiểm thử một lần. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, bung ra minh thần bảo vệ một tia phòng ngự, tùy ý liên tục không ngừng hỏa diễm xâm nhập trong thân thể của hắn, đốt cháy kinh mạch của hắn, tạng khí, thậm chí mỗi một cái tế bào. Cái kia màu đỏ hỏa diễm vừa vào cơ thể, nóng bỏng đau đớn, kinh mạch tựa hồ liền muốn bốc cháy lên, bất quá Lưu Vân thân thể đã cường đại đến như một đầu thái cổ cự thú, hắn thật sâu một hơi hút vào, bắt đầu dẫn dắt đến hỏa diễm năng lượng tiến vào lò luyện phôi thai hạt giống. Ân, công phá hắn phòng ngự. Ly Hỏa phái trưởng giáo một tiếng nhẹ ân, lộ ra thần sắc vui sướng. Luyện lâu như vậy đều không phản ứng gì, hắn đã sớm biết người này có lẽ người mang bí bảo, có thể tạm thời cách trở công kích của hắn. Bây giờ người này cuối cùng không chịu nổi, hắn lập tức thôi động hỏa phượng, phô thiên cái địa cuốn đi lên, gia tăng luyện hóa cường độ. Giờ này khắc này, Lưu Vân hoàn toàn buông ra nhục thân phòng ngự, toàn bộ thân tâm thôi động lên khổ hải bên trong lò luyện phôi thai. Thần tượng trấn ngục, Minh Vương trở về. Lập tức, tại hắn khổ hải phía trên, thế mà lờ mờ ngưng tụ ra một tòa địa ngục dung lô hư ảnh, có sa đoạ thần linh hư ảnh ở trong đó thoáng hiện. Đạo hư ảnh này tản mát ra giống như hố đen kinh người thôn vệ lực lượng, nhanh chóng luyện hóa xâm lấn thể nội năng lượng kỳ dị, đồng thời rót vào thứ 16 quả cự tượng trong phôi thai. Cùng lúc đó, máu của hắn cũng không ngừng lưu chuyển, giống như chảy xuôi nham tương, đồng hóa lấy chúng quanh hỏa thuộc tính năng lượng. A, mà tại ngoại giới đại lực luyện hóa Ly Hỏa phái trưởng giáo cũng tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng mà hắn nhưng lại không biết đến cùng là biến cố gì, mặc kệ, ta vẫn nắm chặt luyện hóa, chậm thì sinh biến, tuyệt đối không thể lãng phí loại này cơ hội khó được. Một mặt suy nghĩ, Ly Hỏa phái trưởng giáo gia tăng hỏa lực thu phát. Thời gian từ từ trôi qua, từng lớp xâm nhập hỏa diễm trong cơ thể năng lượng bị Lưu Vân đánh cắp luyện hóa. Hắn bây giờ đang đứng ở một cái kỳ diệu giai đoạn, mỗi luyện hóa một đợt hỏa diễm năng lượng, hắn tự tượng hạt nhỏ liền càng thêm cường đại một phần, khiến cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Nay bằng với là một tôn đạo cung năm trọng thiên cảnh giới cao thủ đang trợ giúp hắn quán đỉnh. Đến cuối cùng, Lưu Vân đã không vừa lòng ở trước mắt hiện trạng, ngược lại gia tăng lò luyện phôi thai sức cắn nuốt độ. Trong lúc chốc lát kia, bao khỏa Lưu Vân toàn thân hỏa diễm năng lượng một hồi sao động. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu thôn vệ lực lượng dọc theo hỏa diễm thông đạo, lan tràn đến Ly Hỏa phái trưởng giáo thể nội, muốn sinh sinh cướp đoạt đi hắn tu luyện ra được thần lực. Ngươi đang cầm ta tu luyện thần thông. Ly Hỏa phái trưởng giáo cuối cùng phản ứng lại, vội vàng thu hồi toàn bộ sức mạnh. Bất quá dù vậy, trong cơ thể hắn năng lượng cũng là tiêu hao rất nghiêm trọng, bị cưỡng ép ăn cắp không thiếu. Trái lại Lưu Vân, không chỉ không có mảy may thiệt hại, càng là luyện hóa Ly Hỏa phái trưởng giáo thần lực, lại độ đã thức tỉnh hai quả cự tượng hạt nhỏ. Môn này thần cấp công pháp uy lực cuối cùng thể hiện ra, lại có thể trong chiến đấu cưỡng ép luyện hóa xâm nhập bên trong cơ thể năng lượng kỳ dị, mượn chi tăng cường chính mình thực lực, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Thử nghĩ một cái, hai vị lực lượng tương đương cường giả đại chiến, một phương lại có thể đánh cắp lực lượng của đối thủ, đây quả thực chẳng khác gì là đang ăn gian, đang bật hắc, như thế nào có không thắng đạo lý. Khi lửa diễm tan đi, Lưu Vân đứng ngạo nghệ ở trong hư không, mười phần lạnh nhạt nhìn xem trước mắt chật vật không chịu nổi nam tử trung niên. Giờ này khắc này, Lưu Vân giống như là một vị bảy mưu lập kế trí giả, đang quan sát chiến tích của mình. Bất quá hắn quanh thân ngưng bao phủ một tầng ám kim sắc áo giáp, lại là phá hủy loại không khí này, khiến cho hắn càng giống là một vị chiến vô bất thắng thiên đế. Chương 32. Duy ta tu hành chương 32, duy ta tu hành, cầu đầu tư cầu phiếu đề cử, tôn này ám kim áo giáp dường như ô kim chế thành, bộ dáng mười phần dữ tợn, sau lưng có từng cây gai nhọn, trên đỉnh đầu hai chi sừng ngố lượn, như sừng rồng, cánh tay bàn tay cũng là lợi trảo, khoảng chừng 9 cái ngón tay, đại biểu cho chính là cửu cửu chí tôn, hai chân là chiến hoa. Đây là giai đoạn hiện tại minh thần bảo vệ hình thái mạnh nhất, minh thần áo giáp. Có môn thần thông này hộ thân, Lưu Vân biểu thị hắn bây giờ dám ngạnh kháng thông linh vũ khí công kích mà không phát hiện chút tổn hao nào. Nhìn một chút chính mình một thân biến hóa, Lưu Vân cười nhạo nói, ngươi còn không tính đần sao? Biết ta bắt ngươi tu luyện, bây giờ nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lưu Vân trên không trung cấp tốc giãn ra gân cốt, toàn thân lốt bút vang vọng, tựa hồ có tiếng sấm phát ra huyệt khiếu bên trong. Theo toàn thân khí thế đột nhiên tăng cường, lấy hắn làm trung tâm, sinh ra một cỗ lực trường, cái này lực trường càng lúc càng lớn, khiến cho không khí đều đang bặm mẻo, dao động, đầy trời đại hỏa cũng bắt đầu dập tắt, dường như là bị cái gì hút khô toàn bộ năng lượng. Đối diện đứng yên Ly Hỏa phái trưởng giáo trong lòng không ngừng tiêu khổ, hiện tại hắn làm sao không biết chính mình là bị người lợi dụng, chỉ có hắn còn đần độn cho là mình có thể cầm xuống người trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy người đối diện khí tức trong người liền tựa như thống lĩnh thiên sơn vạn thủy bất thế ma thần, hết thảy sinh linh đều phải nghe theo chỉ huy của hắn, để cho hắn cũng lại sinh không nổi chút nào đối kháng chi tâm. Nội tâm của hắn đang sợ hãi, trong đầu của hắn có một thanh âm một mực đang nói, quỳ xuống, quỳ xuống. Phù phù. Ly Hỏa phái trưởng giáo chí tôn thật sự quỳ xuống, cũng lại không có lúc tới cuồng ngạo chi khí, giống như một vị nghèo túng thư sinh, ngu ngơ tại chỗ. Ta thua rồi, ta thế mà thua ở một vị bị ngạn cảnh giới thanh niên trong tay. Trong miệng của hắn không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó, ánh mắt tăng dã, không sinh khí chút nào, giống như là bị người hút khô tinh khí thần. Trên thực tế xuất hiện loại tình huống này cũng là có thể lý giải, đầu tiên là bị thấp một cái đại cảnh giới năm cái tiểu cảnh giới người trẻ tuổi nghịch phạt chiến bại, về sau lại bị thần tượng chấn nhiếp tâm thần, cuối cùng là biết mình khó thoát khỏi cái chết kết cục. Cho dù ai gặp phải loại tình huống này đều sẽ có sụp đổ khả năng. Ngươi có muốn đuổi theo tại ta? Lưu Vân Hư không mà đứng, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đối với kết quả của cuộc chiến đấu này sớm đã có đoán trước, hoặc có lẽ là đây vốn chính là hắn một lần nhu đồ, liền xem như Ly Hỏa dạy Thái Thượng trưởng lão sử dụng chuẩn đế binh Ly Hỏa thần lô, hắn cũng có thủ đoạn tương ứng ứng phó. Dù sao hắn làm việc từ trước đến nay là nhu đồ tại phía trước, thành sự ở phía sau. Cho dù là tiến vào giao trì thánh địa, hắn đã từ lâu chuẩn bị cho mình đường lui, mà không phải là một cái hữu dụng vô mưu mã phu. Thật sự, ta có thể đuổi theo đại nhân. Không đúng, chủ thượng. Ly Hỏa phái trưởng giáo trong mắt một lần nữa sáng lên ánh sáng mang, đó là hy vọng sống sót. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn càng là vì đuổi theo một vị tương lai đại đế mà cảm thấy hưng phấn. Lấy bị ngạn cảnh giới, địch phạt đạo cung năm trọng thiên cảnh giới. Đây là cổ chi đại đế cũng không thể nào sự tình a, ít nhất xưa nay chưa từng nghe nói loại chuyện này. Ngẫm lại xem, đuổi theo dạng này một vị đại đế hạt giống, tương lai hắn có phải hay không có tiến hơn một bước hy vọng. Dù sao hắn còn trẻ, mới bất quá hơn 40 tuổi, nếu như không phải môn bên trong thái thượng trưởng lão nắm giữ một kiện kỳ lạ hỏa diễm thần lô, đem hắn hung hăng áp chế, hắn cũng sẽ không ẩn giấu tu vi, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng chính là hiện tại kết cục này. Không tệ, đuổi theo ta, sau này thành thánh làm tổ đều xem chính ngươi tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân một chỉ điểm ra, một đạo thần tượng chấn ngục kình thần lực thấu thể mà ra, rơi vào Ly Hỏa phái trưởng giáo thể nội. Ông, ngọn lửa kia nhập thể, Ly Hỏa phái trưởng giáo cũng cảm giác được kinh mạch toàn thân đang thiêu đốt, khổ hải đều trở nên sôi trào. Hán đội vàng vận chuyển công pháp, đồng đạo trong cung năm đạo thần linh bắt đầu phối hợp đạo này thần lực vận chuyển, càng không ngừng tại toàn thân du tẩu. Lập tức, trong thân thể một chút tạp chất bị nhao nhao luyện hóa, từng cổ hắc khí từ trên đỉnh đầu của hắn xông ra, tản mát ra từng trận mùi hôi thối. Đây là một lần tẩy cân phạt tủy quá trình. Lý Hỏa phái trưởng giáo mặc dù là đạo cung năm trọng thiên cảnh giới nhân vật, thế nhưng là hắn tu luyện công pháp nhưng lại xa xa không sánh được Lưu Vân, thần lực chất lượng càng là khác nhau một trời một vực. Lần này được Lưu Vân trợ giúp, không thua gì một lần đột phá tứ cực cảnh giới tẩy lễ, chỉ sợ không cần bao lâu, Lý Hỏa phái trưởng giáo liền muốn đột phá đến tứ cực cảnh giới, xương bá phương viên hơn nghìn dặm khu vực. Thuộc hạ Chu Thông, đa tạ chủ thượng. Đợi cho thần lực tán đi, Lý Hỏa phái trưởng giáo Chu Thông ngã đầu liền trụ, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng thoải mái dễ chịu, lúc trước lưu lại ám thương biến mất không thấy gì nữa, kinh mạch khổ hải càng là mở rộng mấy lần. Chỉ cần khôi phục thần lực, hắn tin tưởng mình bây giờ có thể treo lên đánh lúc trước chính mình. Đây quả thực là ân tái tạo, đáng ra hắn dùng một đời trở về báo. "Hảo, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn đem ở đây thanh lý một phen." Đợi cho Chu Thông tối lui, Lưu Vân hai chân đạp đất, địa ngục tầm thường khí tức truyền lại hướng bốn phương tám hướng, từng đạo dung nham một dạng viêm lưu từ hắn dưới chân khuyết tán ra, quần quần di động, hòa tan vào hết thể sự vật trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, mảnh này sơn môn bên trong, núi đá tan chảy, cỏ cây thành tro. Bất luận là linh khí hồ nước, kỳ chân dược viên, môn phái bảo tàng, hết thảy tất cả đều bị Lưu Vân luyện hóa thành tro, cuối cùng hóa thành từng đoàn sinh mệnh tinh hoa, chứa đựng ở trong người lò luyện trong phôi thai. Chỉ chờ lần sau đột phá thời điểm, liền có thể trực tiếp luyện hóa vào trong địa ngục dung lô, trở thành hắn đi tới trợ lực. Thật là khủng khiếp công pháp, chủ thượng rốt cuộc là ai? Chu Thông nhìn thấy một màn trước mắt, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra trong lòng rung động. Loại này cướp đoạt thức tu luyện, ngay cả mặt đất đều bị toàn bộ luyện hóa, chẳng lẽ là ma đạo sao? Giờ khắc này hắn đã nghĩ tới đã từng người sợ quỷ sợ thôn thiên ma công, tựa hồ cũng là tu luyện như vậy phương thức. Không, thôn thiên ma công đều kém xa tích tắc. Hắn không còn dám nhớ lại, vậy thật là quá kinh khủng, sẽ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Chủ nhân. Nhưng vào lúc này, Lôi Giai cùng Lôi Bánh hai tỷ bội đi tới Lưu Vân sau lưng, mặt tràn đầy phòng bị nhìn xem trước mắt Chu Thông. Cảm ứng được động tĩnh sau lưng, Lưu Vân lúc này mới khoát khoát tay, nói, không ngại, đây là Chu Thông, ta mới thu một vị thuộc hạ, các ngươi có thể nhận thức một chút. Ba người lẫn nhau quen thuộc một phen sau đó, liền riêng phần mình đứng ở một bên, chờ đợi Lưu Vân tu luyện hoàn tất. Thời gian từng chút trôi qua, một khắc đồng hồ sau đó, Lưu Vân cuối cùng luyện hóa nơi đây toàn bộ tạo hóa cơ duyên, hài lòng kết thúc tu luyện. "Chủ thượng, chúng ta kế tiếp có cái gì mục tiêu?" Phát giác được động tĩnh, Lôi Giai hợp thời mở miệng hỏi. "Khai tông lập phái." Lưu Vân trịnh trọng biệt đạo. Chu Thông là người, mười phần không hiểu hỏi, cái gì? Khai tông lập phái, chỉ chúng ta ba người này sao?
Không tệ, phạm vi ngàn dặm bên trong có bốn môn phái. Ly Hòa phái, Thanh Hà phái, Huyền Nguyệt động, Thất Tinh cát, ta dự định đem bọn hắn thu phục, lần nữa thành lập lên một cái thế lực mới.
Lưu Vân lòng có cảm giác, hắn biết giả thiên thế giới tài nguyên chỉ sợ là không đủ, hắn tu luyện nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, mở mới tu luyện đường đi. Mà tín ngưỡng chi lực vừa vặn là một loại ẩn chứa vô hạn có thể sức mạnh. Hắn còn nhớ ký tại Hắc Ám loạn lạc thời kỳ, mấy vị đại đế chính là mượn nhờ chúng sinh tín ngưỡng ngắn ngủi như thế, trọng thương đánh chết mấy vị Hắc Ám chí tôn. Mà đây vẫn là bọn hắn sẽ không vận dụng tín ngưỡng chi lực tình huống, nếu như đổi thành Lưu Vân tới luyện hóa loại năng lượng này, là hắn có thể đủ tu luyện thành một môn cái thế thần thông, chúa tể chúng sinh vận mệnh, thậm chí hóa thân thành giả thiên thế giới thiên đạo, chứng được vĩnh sinh chính quả. Tất nhiên chủ thượng có quyết định này, vậy ta Chu Thông liền đi theo chủ thượng, xông pha khói lửa, không chối từ. Ly Hỏa phái trưởng giáo lập tức bãi chính vị trí của mình, thuyết minh chính mình chân thành. Phen này chậm trễ, mấy người đổi tới Thanh Hà môn thời điểm, đã là lúc hoàng hôn. Người nào tự tiện xông vào Thanh Hà? Phía trước truyền đến hét lớn. Non xanh nước biếc, tại cái này vắng lặng bắc vực thực sự hiếm thấy, Thanh Hà môn có dạng này một chỗ linh địa, quả thật có chút bất phàm. 18 tọa thanh sơn cao vút, làn khói loan cuốn quanh, mỗi một đạo sơn phong đều có ngàn thước thác nước rủ xuống, tóe lên từng trận khói mỏng, nước biếc nhiễu sơn mà chảy. Nước suối do gì, phồn hoa như gấm, nơi đây lộ ra thanh thúy tươi tốt mà mỹ lệ. Lưu Vân không để ý đến, há mồm phun ra một tia sáng, cực kỳ lóa mắt, dừng ở giữa không trung. Ly Hỏa thần lô tái hiện, có ánh lập lòe, từ một tấc cao nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt cao vút bên dưới vòng trời, cao tới 100 mét, ánh lửa ngút trời. Long 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 hỏa lô lay động, giống như là biển gầm âm thanh đột phát ra, phi thường to lớn, để cho người ta hai lô thai ong ong làm băng rội. Lư đồng nắp phía trên quang hoa lập lòe, mặc dù là đồng chất, nhưng lại như ngũ thải như lưu ly gần như trong suốt, bên trong gấu hùng nhiên đốt liệt hỏa có thể thấy rõ ràng. Cách lư đồng chi nắp di động, ngũ thải lưu ly sáng long lánh, nắp lò lập tức trở ra. Nhất thời, ánh lửa ngút trời, một mảnh hừng hực ly hỏa cuốn tới trên bầu trời. Phi thường khủng bố nhiệt độ, lư đồng đứng sừng sững giữa không trung, lân cận hắn một tòa thành phong bên trên, một đầu rủ xuống thác nước trong nháy mắt bị sấy khô, sương mù mông lung cuốn về phía tứ phương, để cho người ta giận cả tóc gáy nóng bỏng, khoảng cách vô cùng xa xôi, liền cho người mồ hôi rơi như mưa, huyết nhục sắp khô cạn, trông coi sơn môn mấy cái đệ tử vội vàng lách mình tránh ra, lại vì lúc đã muộn, sợi tóc của bọn họ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ly Hỏa phái Chu Thông, ngươi là muốn bước lên cùng ta Thanh Hà môn chiến tranh sao? Cố này mênh mông thần năng ba độc lập tức kinh động đến Thanh Hà môn cao tầng, một thân ảnh từ nơi núi rừng sâu xa đại điện bên trong dâng lên, mười phần phòng bị nhìn về phía Chu Thông chỗ phương hướng. Thanh Hà môn trưởng giáo sợi tóc đen nhánh, râu dài bồng bềnh, ánh mắt như điện, nhìn bất quá chừng 40 tuổi, khí huyết phá lệ thịnh vượng, giống như một cái hỏa lô bức nhân. Đây là một vị đạo cung nhị trọng thiên cương giả, lúc này cũng không trước tiên ra tay, trong lòng đối với địch tới đánh có chỗ cố kỵ, nhất là cái kia một tôn lưu đồng, làm hắn tâm sinh sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Rất nhanh lại có 10 đạo thân ảnh dâng lên, đi tới Thanh Hà môn trưởng giáo sau lưng, lại là 10 vị đạo cung nhất trọng thiên cường giả, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Lưu Vân bốn người. Rất tốt, Thanh Hà môn cường giả đều xuất hiện, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Lưu Vân không chút nào nói nhảm, thôi động Ly Hỏa thần lô trực tiếp rơi lập tiếp, mục tiêu trực chỉ những thứ này Thanh Hà môn cao tầng. Lư đồng như đại sơn, rơi lập tiếp, đầy trời cũng là đỏ bừng sắc quang mang. Đây là một cỗ để cho trong lòng sợ hai áp lực khổng lồ, đốt nhân hồn cốt, luyện xác thịt người, đốt sạch tứ phương. Không có chút nào năng lực chống cự, Thanh Hà môn cao tầng bị một chiêu lật út trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu đỏ tươi, trong đó lại còn xen lẫn một chút màu đen gối bụng, đó là bị chấn nát nội tạng. Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm đua tại lúc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Vân lấy áp đảo tính chiến lực đánh bại Thanh Hà môn tối cường một nhóm người, thành công thu phục hơn 200 người. Không có lãng phí thời gian, Lưu Vân gián tiếp hàng dặm, lấy thủ đoạn giống nhau lần nữa thu phục Thất Tinh Các, đồng dạng là hơn 200 người. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, bốn người tới Huyền Nguyệt động sơn một chỗ, tiếp tục lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục hơn 200 người. Cái này mấy lần hắn không có thống hạ sát thủ, cứ việc cái này một số người có thể làm đủ cho xấu, tội ác chống chất, nhưng mà có thể lưu lại vì hắn cầu nguyện, vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, cũng coi như là bọn hắn chuộc tội một loại phương thức. Xem như người thắng, Lưu Vân mang theo hai nữ dạo bước tại Huyền Nguyệt động chỗ sâu. Hắn nhớ kỹ đây là Vô Thủy Đại Đế một chỗ chốn cũ, có lẽ ẩn chứa một ít cơ duyên tạo hóa. Huyền Nguyệt động mà như kỳ danh, nơi đây nhiều hang cổ cùng u khe chiếm đa số, dây leo giao điệp giống như cầu long, nhấc lên từng tòa dây leo cầu liên thông toàn bộ ốc đảo, tràn đầy thần bí không khí. Nó cất giấu rất nhiều huyền ảo đạo vận, rất nhiều người tính toán tiến vào mảnh này tịnh thổ, càng ở đây dừng lại trải qua nhiều năm lâu, nhưng có rất ít người có thể chân chính lĩnh ngộ thiên đường chỗ huyền liền diệu. Huyền Nguyệt động chỗ sâu nhất, dốc đá mọc lên như rừng, không có một mảng cỏ. Nhất là hoang vắng chỗ, đứt gãy núi đá, có một tòa hang cổ, tuế nguyệt như nước, hư không như âm, phảng phất có đại đạo chảy ra. Một khối rõ ràng đứt gãy cổ ngọc, tại Lưu Vân trong tay tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tia sáng rọi xuống, phóng ánh sinh hà, không tự chủ khiến tâm linh người ta không tĩnh, giống như dạo bước tại tiên giới thiên cung đồng dạng. Đạo mênh mông mà vô chi hồ, tâm thẳng thẳng mà không bó hồ, vật điệt điệt mà đơn giản hồ. Tiên tính cô địa, làm cho người ta cảm thấy tuế nguyệt tung dung, vĩnh viễn không cuối cảm giác. Lưu Vân lấy ngọc bội ấn khắc tại đạo chữ phía trên, tìm kiếm nơi đây có thể tồn tại cơ duyên. Tuế nguyệt tung dung, giống như đảo lưu mà quay về, hắn phảng phất gặp được một cái bị bụi đất cùng bụi trần chìm ngập thân ảnh. Tựa như xuyên qua thời gian, gặp được Vô Thủy Đại Đế đồng dạng, đó là bị thời gian tuế nguyệt gần như ma diệt là ấn. Cổ ngọc dần dần nóng lên, hào quang bốn phía dần dần chạy xuôi đến hang cổ chỗ sâu, đem hết thảy trước mắt chiếu rọi thông minh. Nhìn hết tầm mắt tiết lộ, phía trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, còn lại độc lập vân điên. Đây là đế ngọc định trụ là ấn, mười mấy vạn năm trước đại đế ngữ điệu khiến nỗi lòng người bành trướng, ẩn chứa một loại thần bí khó lường đại đạo thần vận. Lôi Giai cùng Lôi Bánh hai người thần niệm tựa như lấy được tẩy lễ đồng dạng, toàn thân tỏa sáng, toàn thân trên dưới lỗ chân lông thư sướng, không nhiễm trần thế, đắm chìm vào một loại khó được trong trạng thái tu luyện. Trái lại Lưu Vân, hắn toàn thân căng cứng, hô hấp run rập, cái trán càng là lờ mờ có vết mồ hôi tràn ngập, tựa hồ đang tại kinh nghiệm một hồi người khác không nhìn thấy chiến đấu. Hắn tại ma luyện tinh thần của mình, lấy vô thủy đại đế lưu lại ý cảnh ma luyện tự thân ý chí. Hắn là muốn lập chí trở thành chúa tể cấp bậc nhân vật, lại có thể nào bị vô thủy đại đế ý chí ảnh hưởng, hết thảy đều phải lấy bản thân ý chí làm trung tâm. Chương 33. Thiên đế đạp thời gian trong lúc bất chi bất giác, Lưu Vân ý niệm đi tới một chỗ hư vô không gian. Ở đây không có thiên, không có đất, không có nhật nguyệt quang hoa, một mảnh xám xịt hỗn độn cảnh tượng. Ở chỗ hắn thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cảm giác không thấy vật chất tồn tại, chỉ có cô tịch cùng thê lãnh cùng hắn làm bạn. Hắn thử nghiệm vận chuyển minh thần chi mâu nhất kích đâm ra, lại giống như là lâm vào một mảnh hư vô, không cách nào đâm đến bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Hắn liên tục kích động ác ma chi dực, làm thế nào cũng bay không ra cố hữu phạm vi. Đây là một loại khảo nghiệm sao? Lưu Vân lập tức liền biết chính mình gặp một chỗ đặc thù trận thế, hay là một loại mê miễn trận pháp. Vô thủy đại đế quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tại dạng này một chỗ khắc chữ, chắc chắn là lưu lại cơ duyên tạo hóa. Nghĩ tới đây, Lưu Vân càng mong đợi. Vô thủy đại đế đến cùng là nhân vật thế nào? Có thể bây giờ rất nhiều người căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này, nhưng mà danh hào của hắn lại vang vọng tại cổ xưa nhất thánh địa trong thế lực. Đây là một vị vô thượng đại đế, đản sinh tại mười mấy vạn năm phía trước, từng dẫn dắt một cái hoàng kim đại thế. Tương truyền vô thủy đại đế lúc sinh ra đời chính là thánh nhân tu vi, nương theo có tinh hà cuốn ngược thiên địa dị tượng, bản nguyên cường đại chấn thiên hám địa. Vì cho vô thủy đúc thành tối cường căn cơ, hắn phụ mẫu hạ quyết tâm gọi tu vi để cho hắn làm lại từ đầu. Mặc dù là như thế, vô thủy đại đế cường thế vô địch vẫn như cũ để cho thế nhân chấn kinh. Tại thiên tiêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp trong niên đại, ngày càng ngạo nghệ không có đối thủ, quét ngang cả một cái thời đại thiên tiêu, thánh nhân cảnh giới liền đánh xuyên nhân tộc cổ lộ, chuẩn đế cảnh giới liền có thể tay không đón đỡ hoàn toàn hồi phục cực đạo đế binh. Thành đế sau đó càng là cường đại đến đáng sợ. Uy hiếp vạn tộc, trấn áp bảy đại sinh mệnh cấm khu, diệt vực ngoại thần linh, quét ngang lục hợp bát hoang, là chiến tích của hắn. Tiên lộ với ai vì phòng, nhìn thấy vô thủy đạo thành công. Là thế nhân đối với hắn cao nhất kính ý từng tại một thời kỳ nào đó, Thiên Yêu cung tổ tông còn vì hắn lưu lại lời bình luận, linh chiến viên mãn đại thành thánh thể, vĩnh viễn không gặp vô thủy. Đây chính là vô thủy, một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế, đang lâm tuyệt đỉnh, khí thôn lục hợp bát hoang, vệ nệ vạn cổ mà độc tôn, ít có người có thể cùng với ngang hàng. Dạng này một vị trấn thức cổ kim, cường thế vô địch đại đế, đến cùng sẽ cho hậu thế lưu lại dạng gì cơ duyên? Mặc dù không biết nguyên tắc Diệp Phàm vì cái gì bỏ lỡ loại này cấp bậc tạo hóa cơ duyên, nhưng mà hắn Lưu Vân tuyệt đối không muốn dễ dàng bỏ lỡ. Thần tượng bản nguyên, nhìn xuyên hư vô. Lưu Vân trong lòng hét lớn một tiếng, thần niệm toàn lực vận chuyển lại, điều động một tia nhạt kim sắc huyết dịch tràn ngập tại trên hai mắt. Chỉ một thoáng, con ngươi của hắn kim quang long lánh, dục dục sinh huy, tựa như hóa thành trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh, ngắn ngủi có nhìn xuyên hư vô năng lực. Cái này là lấy hao phí thể nội một tia thần tính huyết dịch làm đại giá, mượn tới con mắt của chúa tể bộ phận năng lực. Vì nhận được vô thủy đại đế lưu lại bảo tàng, tiêu phí đánh đổi không thể bảo là không cực lớn. Ít nhất phải luyện hóa hơn ngàn cân nguyên thạch mới có thể bù đắp lần này thiệt hại. Tìm được ngươi. Lưu Vân nhục thân đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, lộ ra một đôi con ngươi màu vàng nóng nhạt, nhìn về phía trước người bí mật không gian. Hắn bước ra một bước, thân hình đã biến mất ở huyền nguyện động chỗ sâu. Một hồi thời không biến ảo, hắn đi tới một chỗ linh vụ tràn ngập sơn lâm. Chẳng lẽ ta thông qua khảo nghiệm, đi tới một chỗ vô thủy đại đế lưu lại động tiên thế giới? Đợi đến chấn định tâm thần sau đó, Lưu Vân mới biết được chính mình thật sự mở ra vô thủy đại đế lưu lại một chỗ bí cảnh. Nơi đây thế núi nguy nga, địa hình mở rộng, giống như lão long bàn nằm, lại như thọ quy ngủ đông. Đây là một mảnh thần thổ, mới vừa đến ở đây liền làm hắn cảm thấy cơ thể lướt nhẹ rất nhiều, bởi vì linh khí quá nồng đậm, tự chủ hướng thể nội chui. Lưu Vân đưa mắt nhìn ra xa, lại phát hiện căn bản không nhìn thấy mảnh rừng núi này phần cuối, liền hắn thần niệm đều không thể thăm dò đến chỗ này không gian điểm kết thúc. Hắn đành phải chuyên tâm dò xét trước mắt cảnh trí. Có thể nhìn thấy, phụ cận cách đó không xa, trên vách đá linh thác nước rủ xuống, dưới chân lão dược phiêu hương, núi rừng bên trong chân cầm dị thú qua lại. Thanh sơn một tòa lại một tòa, tiên khí mờ mịt, tiên hạc bay múa, đủ loại mỹ lệ cảnh sắc nhiều vô số kể. Làm người khác chú ý nhất là ngay phía trước hùng vĩ nhất một tòa núi lớn, khí thế bằng bạc, đâm vào bất tiêu, không nhìn thấy đỉnh núi đến cùng ở nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi như chân long, to lớn mút trời, quán thông sơn hà, giống như có sinh mệnh giống như, phía trên thác nước chảy ầm ầm, chi lan lớn lên. Trên vách đá dựng đứng bàn có linh dao, đại thụ bên trên xây có ô xảo, trong đống loạn thạch thần trốn qua lại, đầm sâu bên trong huyền quy chìm nổi. Quả nhiên là một bức tiên gia động thiên phúc địa cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, trong tay Lưu Vân vô thủy đế ngọc lần nữa tản ra doanh nóng nhiệt độ, có một loại gợn sóng vô hình truyền ra ngoài, cùng trên đỉnh núi một chỗ sinh ra không hiểu liên hệ. Phía trên rốt cuộc là thứ gì, thế mà để cho ta sinh ra một loại khát vọng. Lưu Vân lòng ngứa ngáy khó nhịn, ác ma chi dực mang theo hắc vụ cuộn cuộn. Hắn phảng phất là một vị địa ngục sứ giả, xông vào mảnh này không người hỏi thăm tịch thổ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, những sinh linh này cũng không có tùy tiện công kích, ngược lại hiện ra hết sức tò mò ánh mắt, tựa hồ bọn chúng vốn là bị thuần hóa linh thú, một mực cư ngụ ở nơi này địa. lại là Vô Thủy Đế Ngọc công lao sao? Lưu Vân trong lòng có suy đoán, nắm thật chặt trong tay Vô Thủy Đế Ngọc. Thẳng đến nước chừng bay 8.888m độ cao sau đó, hắn mới xem như chọc thủng cựu thiên tầng mây, gặp được trên đỉnh núi chân thực tình cảnh. Đây là một chỗ gây mất sân phòng, dường như là bị người lấy đại pháp lực cắt ra, tạo thành một chỗ ước chừng có thể dung nạp mấy ngàn người bình đài. Tại sân thượng chỗ sâu, là một tòa nguy nga động phủ cung điện, cao mười mấy trượng, rộng mấy chục trượng, nhìn cũng không phải cỡ nào vàng son lộng lẫy, ngược lại tản ra một loại cổ pháp, trầm trọng hương vị, có một loại trấn áp vạn vật khí tức. Tòa kia cung điện to lớn lượn lờ mịt mờ sương mù, quanh thân khắc họa có thần bí phù văn, không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Chẳng lẽ đây là đã từng Vô Thủy Đại Đế ở qua cung điện? Giờ khắc này, Lưu Vân trong lòng sinh ra một loại ý tưởng to gan, bởi vì hắn phát giác một cỗ ẩn mà không phát thánh uy, dày đặc tại căn này cung điện quanh thân. Kết hợp bên ngoài trên vách tường khắc chữ cùng trong ngực Vô Thủy Đế Ngọc, Lưu Vân trong lòng đã có chỗ ngờ tới, căn này cung điện cho dù không phải Vô Thủy Đại Đế luyện chế mà thành, cũng nhất định cùng hắn có cực lớn liên quan. Hô, Lưu Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, Ly Hỏa Thần Lô lơ lửng tại đỉnh đầu ba tấc chỗ, tung xuống một mảnh đỏ thâm tia sáng, giống như một màn trời, đem toàn bộ cơ thể bao phủ lại. Dạng này một tòa nghi tự đại đế tẩm cung chỗ, không phải do Lưu Vân không cẩn thận. Hắn đẩy cõi lòng phòng bị bước vào tòa này xưa cũ cung điện, lại phát hiện bên trong không có mưa ai, sạch sẽ gọn gàng, không giống như là một gian phủ đuổi đã lâu cung điện. Rõ ràng không có chút ba động nào, đặt ở phía trên, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ kiên cố, càng có một loại để cho người ta đứng tại trong vũ trụ sao trời cảm giác, dường như là đứng tại đỉnh thế giới, nhìn xuống nhân gian muôn màu, yên lặng lại xa xăm. Tại trong Lưu Vân thần niệm, tòa cung điện này thời thời khắc khắc tản mát ra một cổ vô hình chấn áp chi lực, phóng xạ hướng chung quanh bốn phương tám hướng, khiến cho tòa này tiểu thế giới có thể lâu dài bảo tồn. Ta nghĩ ta biết đây là vật gì. Lưu Vân cơ hồ đè nén không được nội tâm mình kích động, bởi vì đây là một khối trong truyền thuyết thế giới thạch. Thế giới thạch, cả thế gian khó tìm, chỉ có khai thiên tích địa thời điểm mới có thể sinh ra. Giá trị của nó vô lượng, tuyệt đối là một loại có thể so với huyền hoàng mẫu khí chí bảo. Tục truyền, thế giới thạch gánh chịu một cái thế giới trọng lượng, dù là có thể chặn lại tới cây kim lớn tiểu một khối, đều đủ để đập vụn một tòa chân chính núi lớn. Một khối lớn như vậy thế giới thạch tế luyện cung điện, chỉ bằng vào trọng lượng liền có thể dễ dàng đập bạo một cái thánh nhân mở ra động thiên thế giới. Nếu như lấy tâm huyết luyện hóa, khắc lên chính mình đạo, kết hợp thế giới thạch trời sinh nhận chứa thiên địa pháp tắc, tòa cung điện này chính là một kiện chấn áp vũ trụ vạn đạo khí, trưởng thành đến cực hạn, ngay cả vũ trụ đều muốn bị nát bấy. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn lĩnh hội trong đó dựng dục thế giới chi lực, tại thể nội mở một phương động thiên thế giới, tự thân hóa thành thể nội thế giới thiên đạo, mọi cử động nương theo có một cái thế giới sức mạnh giá trị. Đại thành thời kỳ, trong vòng thế giới sánh vai thậm chí siêu việt bên ngoài đại vũ trụ. Tuần hoàn theo trong lòng một màn kia cảm giác, Lưu Vân một đường tiến lên, rất nhanh liền đã đến chỗ sâu nhất. Dọc theo con đường này không có vật gì, khắp nơi cũng là đen nhánh cây cột, bậc thang. Cuối cùng, Lưu Vân thấy được cái kia xóa làm hắn quen thuộc sự vật. Đây là một tòa cổ pháp đạo đài, phía trên trưng bày hai dạng đồ vật. Thứ nhất là một bản xương mù hỗn độn tràn ngập thạch thư, tiểu dáng cổ lão cực điểm, dường như là một loại truyền thừa. Thứ hai là một cành cây gậy, tiên khí mờ mịt, bốc hơi dựng lên, xen lẫn mọi loại đại đạo vết tích, rực rỡ chói mắt, để nó tựa như ảo mộng, giống như là cắm rễ ở thiên vực, mở rộng đến nhân gian, xuyên qua lưỡng giới. Nó bất quá 2-3 trượng mà thôi, vỏ khô thô ráp, có thể nhìn kỹ lại phát hiện đã hợp đạo, mà những cái kia mảnh khảnh cảnh thì óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí huyền ảo. Đánh gậy nhánh chỗ vết cắt vương vước, mơ hồ có điểm điểm chất lỏng nhỏ xuống vết tích, tràn ngập một loại không hiểu đạo vận. Ở xung quanh có từng cái, từng luồng đại đạo vết tích, cùng thiên địa giao dung, ngẫu nhiên phát ra và tiếng hót, đại đạo luân âm chấn động, để cho người ta không nhịn được muốn lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Mà hấp dẫn hơn người lại là đánh gãy trên cành lá non. Tinh tế đến, đánh gãy trên cành sinh ra 16 mai phi lá, cơ hồ không có một mảnh là giống nhau, mỗi một mai đều sáng long lanh lấp loé, giống như cựu thiên thần ngọc đúc thành, chập chờn ra hàng ngàn hàng vạn loại quang hà, tất cả đều là đại đạo vết tích. Có một cái phiến lá giống như tiểu đỉnh, cũng không lộng lẫy, cổ pháp đại khí, nó có 3 chân 2 tay, trong đó một cái chân bạc vì cung lá, kết nối tại trên cành cây nhỏ, là vì đại đạo vận dẫn. Mà đổi thành có một phiến lá hình như tiên hoàng, toàn thân đỏ tươi như máu, lấp loé dáng đỏ, giống như là tắm rửa thần hỏa mà sinh, muốn dương cánh trùng thiên, nhảy vào hư không. Chỉ có một đầu hoàng linh cùng cành tương liên, dâng lên ánh nắng chiều đỏ cùng thủy quang, mơ hồ trong đó truyền đến hoàng điểu tiếng kêu to. Càng có một cái phiến lá tương tự một tòa hoàng kim trung nhỏ, hồn thể hoàng kim sáng long lanh, treo ở phía trên nhẹ lay động, lại phát ra hoàng trung đại lư một dạng tiếng oanh minh, để cho người ta muốn hợp đạo. Phía trên phiến lá thiên kỳ bách quái, rất khó tìm ra giống nhau chu tước, bát quái, thần kiếm, hồ lô, bảo dù toàn bộ đều chấp động thần hạ, để cho người ta nhìn đến ngu ngốc say, mỗi một cái lá cây cũng là một loại đại đạo vết tích, kéo theo tâm thần của người ta. Mỗi một mai lá cây đều giống như một cái tiểu thế giới, đại biểu một loại cùng người khác bất đồng đạo, chập chờn ra mộng ảo hào quang. Cái này cùng ngộ đạo cổ trà thụ thân cây không giống nhau, thân cây giúp người ta ngộ đạo, mà gốc cây này thần thụ thì trực tiếp cho thấy tam thiên đại đạo đạo tắc. Lúc này Lưu Vân mới biết được chính mình ba người bắt đầu vì gì sẽ lâm vào ngộ đạo chi cảnh, thì ra hết thể đều là ngộ đạo trà thụ tác dụng. Nói đến ngộ đạo trà thụ cũng là một loại thiên địa hiếm thấy bất tử thần dược, tiền thân là hoàn mỹ thế giới lúc kỳ không chết tiên trà, đáng tiếc cũng không thể trốn qua mạt pháp chi kiếp thiên ý nhất đạo, bị chém tới bản nguyên, rơi xuống thành già thiên thế giới bất tử thần dược. Cái này còn không phải là thảm nhất là rơi xuống bất tử thần dược sau đó, ngộ đạo trà thụ như cũng không thể trốn qua vận mệnh bi thảm. Thái cổ thời kỳ, bất tử thiên hoàng đã từng chặt đứt ngộ đạo trà thụ,
dùng thân cây làm một cái quan tài, để cho chính mình thuế biến xuống ngũ sắc hoàng gia nằm ở trong đó, chôn ở Trung Châu Tiên phủ tiểu thế giới. Sau đó Thái Hoàng xâm nhập trong đó, lật ngược Bất Tử Thiên Hoàng quan tài, chính mình nằm ở trong đó ngộ đạo, lại tiếp đó chính là bị Bất Tử Thiên Hoàng ám toán, chết không toàn thây, huyết nhục mảnh xương trải rộng tiên phủ tiểu thế giới. Không chỉ có như thế, bởi vì ngộ đạo cổ trà thụ công hiệu người tiền, Bất Tử Thiên Hoàng còn luyện hóa ngộ đạo trà thụ cảnh, thụ tâm, làm ra thành ngộ đạo bộ đoàn, để lại cho hậu thế ra đời thiên hoàng tử. Đương nhiên, cái này còn không phải là thảm nhất, kế Bất Tử Thiên Hoàng sau đó, Vô Thủy Đại Đế từng đồ đưa nó chưa từng tử sơn đào đi, kết quả là không quen khí hậu, ngộ đạo trà thụ bị dày vò đến tổn thương nguyên khí nặng nề, kém chút tuyệt chủng. Căn cứ vào Lưu Vân phỏng đoán, xuất hiện ở nơi này ngộ đạo trà thụ chỉ sợ sẽ là Vô Thủy Đại Đế cắt đứt một bộ phận. 16 mai la trà ngộ đạo, cộng thêm một đoạn bất tử thần dược thân cảnh. Đây tuyệt đối là lớn lao tạo hóa, chí ít có thể giảm mất Lưu Vân 10 năm ngộ đạo thời gian. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại hai khối bộ đoàn, trưng bày tại bên dưới đạo đại phương, trong thoáng chốc có đại đạo thần âm từ trong lan truyền ra, dường như là ngày xưa có người từng tại này luận đạo, lưu lại vượt qua thời không đạo ngân. Lưu Vân lập tức ý thức được, đây có lẽ là ngộ đạo trà thụ cảnh bệnh thành bộ đoàn, kèm theo ngộ đạo kỳ hiệu, có thể tại hắn đột phá cảnh giới thời điểm phục dụng. Liên để ta xem một chút Vô Thủy Đại Đế đến cùng lưu lại cái gì truyền thừa a. Lưu Vân không gấp tại thu lấy đạo đài phía trên ngộ đạo trà thụ, hắn cong ngón đúng ra, đầu ngón tay bước ra một giọt hiện ra nhàn nhạt lộc lây huyết dịch. Đây là thần tượng trấn ngục kình tu luyện ra được thần tính huyết dịch, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, có ánh trong suốt, phát ra một loại thật cao, quan sát thời gian trường hà bất hủ khí tức, dường như là thiên thần hạ phàm, đi tới nhân gian. Loại này cấp bậc bảo vật tự nhiên cần nhỏ máu tế luyện mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kèm theo thần huyết nhỏ xuống, thạch thư tản mát ra một hồi gợn sóng vô hình. Trong thoáng chốc, Lưu Vân thấy được một đạo thân ảnh to lớn, hắn đưa lưng về phía chúng sinh, đỉnh đầu một tòa hư ảo trung lớn. Thân hình của hắn có chút hư ảo, toàn thân bao trùm lấy thời gian thần ý, giống như đứng ở trong dòng sông dài thời gian. Đây chính là nhân tộc cường thế nhất Vô Thủy Đại Đế. Làm. Một đạo tiếng chuông vang vọng hư không, quanh quẩn cổ kim. Thời gian đình trệ, không gian ngưng kết, một đầu vô thủy vô trung hư ảo trường hà đột ngột xuất hiện tại Lưu Vân trước người bên trong hư không. Thiên Đế đạp thời gian. Lưu Vân trong lòng một cách tự nhiên nổi lên cái này năm cái xưa cũ thần văn. Hô. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế bí thuật sao? Lại là đến từ thời gian chém giết, khó trách Vô Thủy Đại Đế danh xưng tối cường thiên đế. Lưu Vân thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cố đè xuống khiếp sợ trong lòng. Bây giờ hắn mới hiểu được Vô Thủy Đại Đế cường đại căn bản. Tại gia thiên cái này, đại đế thọ nguyên không hơn bạn thế giới, thời gian mới là lực lượng cường đại nhất. Mặc cho ngươi phong hoa cực lớn, thiên chi tiêu tử, vẫn là uy trấn cổ kim, quản lý trung vũ trụ, tại thời gian vĩ lực phía dưới, hết thảy đều phải hóa thành một nắm đất vàng, ngay cả đại đế cũng chỉ có thể dựa vào bất tử thần dược nối lại vạn năm tuổi thọ. Vô Thủy Đại Đế một chiêu này thiên đế đạp thời gian tuyệt đối là gia thiên thế giới đệ nhất bí thuật. Cái này cũng giải thích rất rốt Vô Thủy Đại Đế cả đời chiến tích, thậm chí Vô Thủy Đại Đế có thể còn sống hơn mấy vạn năm, cũng không thể rời bỏ cái này một cái bí thuật trợ giúp. Có thể nói, nếu như không phải giả thiên thế giới hạn chế, ý theo Vô Thủy Đại Đế tư chất, hắn tuyệt đối có thể trở thành thời gian đạo tổ nhân vật. Mà giờ khắc này Lưu Vân lấy được Vô Thủy Đại Đế một thức này truyền thừa, tương đương hắn nắm giữ một kiện giả thiên thế giới người người e ngại đại sát khí. Tuy ý gọt nhân thọ nguyên bí thuật, suy nghĩ một chút đều để người vạn phần sợ hãi. Thử hỏi giả thiên thế giới chân chính cường giả, không người nào là đại nạn sắp tới, dựa vào đủ loại thủ đoạn mới có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Lưu Vân một bước vào trước mắt hư ảo trường hà, hắn phảng phất thấy được đại thiên vũ trụ ở trong đó chìm nổi, hắn tựa như thấy được chư thiên thần ma ở trong đó tranh độ. Thời gian mơ hồ, càn khôn đảo ngược, hư không băng diệt, hết thảy đều lâm vào trong sương mù, vô số sợi hỗn độn khí tiêu tán, hắn phảng phất về tới thiên địa sơ khai hỗn độn thời đại, về tới thời gian vừa mới bắt đầu điểm xuất phát. Ở chỗ hắn thấy được một thanh niên một đời, từ hoa hoa rơi xuống đất đến bi bô tập nói, đến sách âm thanh len kèn, lại đến cửu long lạc quan lịch sử tính chất thời khác. Giờ khắc này Lưu Vân rốt cuộc minh bạch lai lịch của mình. Hắn không phải đoạt xá, cũng không phải mượn xác hoàn hồn, mà là thức tỉnh túc tuệ, làm trở về chân chính chính mình. Đến nỗi hệ thống tồn tại Lưu Vân vẫn không có biết rõ ràng, bất quá hắn ngờ tới có thể là thánh vương thế giới văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có khả năng là dấu ấn của các thần chia ra sản phẩm. Bất quá bất kể như thế nào, hệ thống tồn tại đều cho hắn nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Làm. Lại là một đạo quanh quần cổ kim tiếng chuông vang lên, giống như là biểu thị hết thảy kết thúc. Vô thủy vô chung, đến nơi đến chốn, dường như là thiên địa vạn vật, vũ trụ càn khôn một cái luân hồi. Rất mạnh thời gian bí pháp, đáng tiếc ta muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mới có thể sử dụng. Giờ khắc này Lưu Vân rõ ràng cảm nhận được quy tắc này bí thuật cường đại. Chân đạp thời gian nhật nguyệt tinh, trên đời không ta như vậy người. Theo truyền thừa kết thúc, đầy trời thời gian trường hà cũng tùy theo biến mất mây. Tán xuyên thấu qua hỗn độn khí cách trở, Lưu Vân cũng cuối cùng thấy rõ thạch thư bên trên tiểu chữ, đó là từng cái một châm văn, rõ ràng biết là thiên đế đạp thời gian năm cái thần văn. Không chỉ có như thế, cái này thạch thư càng là tòa cung điện này hạch tâm. Lưu Vân luyện hóa về sau mới biết được, cái này thạch thư không chỉ có là một loại truyền thừa, càng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Bất luận hắn thân ở chỗ nào, chỉ cần thôi động thạch thư, liền sẽ thông qua cùng cung điện ở giữa trong coi u minh liên hệ, trong nháy mắt trở về tới mảnh này Vô Thủy Đại Đế lưu lại tiểu thế giới. Loại công năng này tương tự với bên trong tòa thần thành chín khối lệnh bài, người nắm giữ cho dù ở xa ngoài ngàn vạn dặm, cũng có thể trong nháy mắt trở về bên trong tòa thần thành, bàn về giá trị đến còn phải siêu việt cái gọi là chuyển thế thánh minh. Các vị độc giả lão gia, nay minh hai ngày là tác giả tấn cấp cuộc so tài một ngày. Hy vọng đang đổi sách đại lão có thể lật đến một trang cuối cùng, cống hiến một cái truy đọc.
đang nuôi sách đại lão cũng có thể nhảy đến một trang cuối cùng, giúp tác giả soát một cái truy đọc, đánh thắng trận này tấn cấp thi đấu. Bằng không thì tác giả không cách nào tấn cấp vòng thứ 2 sẽ rất khó biết. Cảm tạ mọi người. Chương 34. Vào Tử Sơn, an tiệp một phương mấy trăm vạn giảm tiểu thế giới, ngược lại là vừa vặn có thể làm ta nuôi dưỡng chúng sinh căn cứ. Huyền Nguyệt động chỗ sâu, Lưu Vân trong lòng đã đối với tương lai con đường tu luyện có bước đầu kế hoạch, những cái kia kẻ đối địch với hắn hoặc thế lực, có thể an trí ở chỗ này động tiên tiểu thế giới, ngày đêm vì hắn cầu nguyện, cống hiến tự thân tín ngưỡng nguyện lực. Đại nhật treo cao, như một vòng hỏa lô nướng mảnh này màu nâu đại điện. Lưu Vân mang theo Ly Hỏa Thần Lô đi tới bên ngoài 700 dặm Ly Hỏa dạy, nắp lò mở rộng, đem hắn tất cả môn nhân đệ tử thu sạch vào trong đó. Sau đó tay bắt ấn quyết, đánh ra một mảnh nóng bỏng biển lửa, giống như dung nham địa ngục đi tới nhân gian, đem nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục. Một hồi ánh lửa ngút trời, nơi đây động thiên xuất hiện một cỗ kịch liệt ba động, phá vỡ sông núi, làm cho này chỗ dòng sông toàn bộ đốt diệt, thanh phong bên trên thác nước cũng trong nháy mắt bị sấy khô, tràn đầy sương mù cả phiến thiên địa. Động thiên bên trong vài tòa thanh sơn, trong khoảnh khắc khắp núi tàn lụi, trên núi tất cả cỏ cây đều hóa thành tro tàn, đỉnh núi nham thạch đều tan chảy, trở thành một tầng đỏ bừng chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi xuống, thác nước khô cạn, mà sông lửa lại tiếp đó rủ xuống xuống dưới. Vô tận thần hỏa, thiêu đốt lên mắt trần có thể thấy hết thảy. Tất cả thiên địa linh dịch, sơn chân kỳ bảo, linh dược của mục, hết thảy bị địa ngục chi hỏa luyện hóa thành tro. Hóa thành ban đầu nhất sinh mệnh tinh hoa, chứa đựng tiến vào địa ngục dung lô trong phôi thai. Nửa ngày sau, Lưu Vân hài lòng rời đi Ly Hỏa dạy, tại chỗ chỉ để lại một mảnh biến mất cái hố. Mọi người đều nói giết người và bảo, ta cái này không chỉ có đem người cướp đi, liền sơn môn mặt đất cũng không có buông tha. Lưu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là cái này đổ bỏ công pháp quá an tư nguyên, đơn giản ép hắn hóa thân thành thái cổ thao thiết, hận không thể ăn hết thế gian hết thảy. Tầm nửa ngày sau, Lưu Vân lấy thủ đoạn giống nhau lấy đi mặt khác hai môn phái toàn bộ môn nhân, luyện hóa hai môn phái này toàn bộ tài nguyên. Đến lúc này, phạm vi ngàn dặm bên trong tối cường mấy cái môn phái đã bị hắn toàn bộ thu phục, thông qua luyện hóa linh dược, nguyên thạch, sơn môn phương thức, ước chừng góp nhặt tương đương với hơn vạn cân nguyên thạch sinh mệnh tinh hoa. Bất quá những thứ này sinh mệnh tinh hoa còn thiếu rất nhiều đột phá đến đạo cung cảnh giới, Lưu Vân còn nhất thiết phải thu thập nhiều tư nguyên hơn. Lần nữa trở lại Huyền Nguyệt động, Lưu Vân đem tất cả người ném vào đạo nguyên giới bên trong, tùy ý bọn hắn ở bên trong tự do phát triển. Hắn đem cái này Vô Thủy Đại Đế lưu lại động thiên thế giới mệnh danh là đạo nguyên giới ngụ ý đạo chi đồng nguồn, là nội tâm của hắn cố chấp nhất truy cầu, đối với đại đạo truy cầu. Ngày thứ hai, Lưu Vân mang theo Lôi Bánh cùng Lôi Giai hai nữ một lần nữa về tới bên trong thạch thôn, gặp được Trương Tiên sư hậu nhân Trương Ngũ gia. Cái gì? Thượng tiên ngươi phải vào Tử Sơn? Đây chính là một chỗ chân chính đại hung chi địa. Trương Ngũ gia rắc râu ria, kém chút đều phải chấn kinh đến chạm dậy rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vị này thượng tiên lại có đảm lượng như thế, đây chính là một tòa ăn thịt người ma sơn. Hắn tổ tiên thế nhưng là đời thứ 5 nguyên tiên sư, đối với tòa này trong truyền thuyết ma sơn cũng là giữ kín như bưng, không đề nghị bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Chẳng lẽ Trương Ngũ gia liền không muốn nguyên tiên thư tái hiện thế gian sao? Cái gì? Tiên sư nói là Nguyên Thiên Thư ở tòa này bên trong Ma Sơn. Không có trả lời, Trương Ngũ gia không kịp chờ đợi hỏi ngược lại. Hắn mạch này bởi vì Nguyên Thiên Thư mà quật khởi, lại bởi vì Nguyên Thiên Thư mà cô đơn, bây giờ nghe được tổ tiên Nguyên Thiên Thư tin tức, thật sự là khó nén tâm tình kích động trong lòng. Không tệ, năm đời Nguyên Thiên Sư cùng với Nguyên Thiên Thư đều rơi vào tại trong Tử Sơn, ta lần này tiến vào bên trong có lẽ có thể đem Trương Tiên sư mang ra. Lưu Vân cáo chi một chút tình hình thực tế, còn lại làm thế nào vẫn là muốn nhìn Trương Ngũ gia lựa chọn như thế nào. Ai? Tất nhiên tiên sư tâm ý đã quyết, ta cũng không dễ chịu khuyên nhiều ngăn, chỉ có thể đem những vật này giao cho ngươi, hy vọng có thể tại mấu chốt tính thời khắc trợ tiên sư một chút sức lực. Trương Ngũ gia thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy ra đời thứ 5 nguyên tiên sư di vật. Không bao lâu, Trương Ngũ gia liền đẩy ra ngoài một cái hòm gỗ lớn, là một tông niên đại xa xưa cổ vật, tràn đầy khí tức của thời gian. Hắn đem hắn mở ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều vật, có thần nguyên gia làm thành thạch khí, còn có một số thạch rơi, đao đá, tinh bản các loại đồ vật. Trương Ngũ gia đem những thứ này thạch khí từng cái lấy ra, con mắt đục ngầu nhìn về phía những thứ này thạch khí, mang theo nồng nặc không muốn chi ý. Lưu Vân biết rõ, đây là thần nguyên phía trên chóc từng mảng xuống ra đá, mà lại là loại kia tuyệt thế kỳ nguyên thượng chóc từng mảng xuống ra đá, lây dính nguyên bên trong linh tính, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mặc thạch đi cùng mũ giáp, có thể che đi toàn thân tất cả khí tức, có thể nó không đủ kiên cố, thế nhưng là có thể đem tu sĩ cùng ngăn cách ngoại giới. Tầm nguyên nhân đều hy vọng nắm giữ như vậy một kiện thạch đi gì, cả ngày dưới đất đào nguyên, tổng hội gặp gỡ một chút chuyện không tốt, mà dạng này thần nguyên áo, có thể trừ tà, còn có thể tránh thoát khỏi một chút đồ không sạch sẽ. Thạch truy tử, đao đá là đi qua nguyên tiên sư tế luyện qua, có thể chém giết trong hầm mộ một chút quỷ vật. Tinh bản nhưng là ẩn chứa nồng đậm tinh thần thần lực, có thể kích phát ra tinh thần chi lực công kích, quan trọng nhất là còn có thể dẫn dắt phương hướng, chỉ dẫn chính xác đường hầm chạy trốn. Diệp Phàm có thể tại khi yếu ớt xâm nhập Tử Sơn, không thể rời bỏ một bộ này trang bị trợ giúp. Lưu Vân không có cự tuyệt Trương Ngũ gia hảo ý, đến nỗi đây là Diệp Phàm nguyên bản cơ duyên cũng không trọng yếu, hay là trước chú ý tốt chính mình lại nói. Dựa theo nguyên tắc nói tới, muốn an toàn tiến vào Tử Sơn, chỉ có thể từ trung quanh chín con rồng mạch xâm nhập, từ trong địa huyệt đi tới, đến Tử Sơn phần dưới, sau đó trong lòng đất xé ra Tử Sơn, tiến vào bên trong. Tử Sơn khí tượng bất phàm, nguy nga cao vút, như một cái tử kiếm xuyên thẳng vân tiêu, phía trên có rất nhiều vết đao phủ ấn, khắc đầy tuế nguyệt lạc ấn. Lấy Tử Sơn làm trung tâm, mỗi phương vị trung vào một chỗ, tổng cộng có 9 đạo cô quạng sơn lĩnh. Đây là Cửu Long bảo vệ một châu địa thế, thần thiên địa biến hóa cực điểm ảo diệu, phi đại đế khó có thể chịu đựng. Đời thứ nhất chủ nhân là quét ngang thái cổ thời kỳ bất tử thiên hoàng, đời thứ hai chủ nhân là danh xưng chưa bao giờ bại một lần vô thủy đại đế. Mỗi một vị cũng là thiên đế cấp bậc nhân vật, để cho người ta không khỏi hoài nghi Tử Sơn kèm theo có thiên đế nhà thuộc tính. Lưu Vân lựa chọn là chính Đông Phương con rồng kia mạch, bởi vì ngàn năm trước Trương gia vị tiên nhân kia chính là đúng vậy con đường này, mà nguyên tắc bên trong Diệp Phàm cũng là bởi vậy chỗ đi tới, đạt tới bên trong Tử Sơn. Phương hướng chính Đông long mạch dung hợp lực lượng của đại địa sơn linh nguyên nga, như thương long bàn nằm, vắt ngang phía trước, một khí thế bàng bạc hiển hóa. Còn mang theo có từng điểm tự ý, cùng ở giữa Tử Sơn màu sắc tương cận. Long mạch bên trong đã bị đào rỗng, theo long mạch tiến lên liền có thể dưới đất tiến vào Tử Sơn. Lưu Vân thân mang thần nguyên thạch áo, đỉnh đầu thạch khôi, cầm trong tay đao đá, trước ngực mang theo thạch rơi, sau lưng để tinh bản. Cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy chưa đủ chắc chắn, sử dụng ly hỏa thần lô, thật cao lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên, tung xuống một mảnh đỏ thẫm màn trời. Dọc theo đen như mực cổ khoáng động tiến lên, mười mấy vạn năm trước mở ra cổ khoáng trong động, trên đất cho bụi vô cùng trầm trọng, trên vách động ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đao trẻ dịu đục vết tích. Trong lúc vô hình giảng thuật tuế nguyệt tăng thương, ở đây vô cùng tĩnh mịch, cơ hồ không có một tia âm thanh. Một đường tiến lên, bất quá là xuất hiện một chút cấp thấp ma bức, đều bị Lưu Vân nhẹ nhõm giải quyết. Lại là mấy chục dặm đi qua, trong hầm mộ trên vách động xuất hiện một vài bức khắc đá bích họa, giảng thuật mười mấy vạn năm trước phát sinh qua một cọc chuyện cũ, không biết là người nào lưu lại. Phía trước mấy tấm hình chạm khắc bên trên, có một cái thần nguyên hoành đứng ở đó, mi tâm sinh ra độc giác, dưới vai chiều dài sáu tay, cóng che cánh chim sinh vật, từ đầu đến cuối đều thành tính quỷ gối thần nguyên bên cạnh. Trung quanh chất đống núi thây biển máu, có rất nhiều cũng là tu sĩ, máu tươi của bọn hắn hội tụ thành dòng sông, cuốn lượn hướng chạy phương xa, giống như xâm la địa ngục. Đây là cổ tu sĩ đã quấy dậy ngủ say tại trong Tử Sơn thái cổ sinh linh, thời đại thái cổ bọn hắn xem nhân tộc làm thức ăn, làm nô lệ. Nhưng mà thái cổ chủng tộc nhóm thời đại thay đổi. Trên bích họa một cái bị quang hoàn bao phủ nhân tộc cường giả từ trên trời giáng xuống, đây hết thể xảy ra chuyển biến. Khắc đá bên trên nhân tộc cường giả toàn thân đều bị thủy thải lượn lờ, thấy không rõ hắn dung mạo, thậm chí không cách nào phân biệt là nam hay là nữ, chỉ ở phía trên đỉnh đầu khắc có một cái đế chữ. Rất cường đại một vị đế, trong lúc xuất thủ liền đem cái kia mi tâm mọc sừng, thành kính thủ hộ thần nguyên hình người sinh vật chèn ép trực tiếp đánh vào dưới đất. Cổ chi đại đế vì thế, bị lưu lại khắc đá người dùng đơn giản vết tích, điêu khắc ra một tia linh hồn, đem vị kia đại đế vô thượng uy thế thể hiện ra. Vô thủy đại đế sao? Lưu Vân nuốt ve trong tay đế ngọc, cảm nhận được vô thủy đại đế một tia uy thế. Cuối cùng, thần nguyên bên trong tồn tại ra tay, nhượng đại đế sử dụng vũ khí. Đó là một ngụm trùng lớn, cùng thiên địa cùng cao, ép xuống, đem thần nguyên bao trùm. Bước hình chạm chỗ tiếp theo, thần nguyên giạn nước, sinh vật bên trong đến cùng vẫn là đi ra, bất quá vẹn vẹn miêu tả nàng rũi ra một cái tiêm tú bàn tay, phía sau thạch lại vỡ vụn, không thể hoàn chỉnh nhìn thấy. Lưu Vân ngờ tới, đây có lẽ là bất tử đạo nhân phá phong mà ra. Bởi vì lấy bất tử thiên hậu tu vi, căn bản làm không được để cho vô thủy đại đế tế ra vô thủy trùng, cái này không phù hợp tình huống hiện thật. Mãi đến đi ra ngoài cách xa hơn trăm mét, hình trạng khắc mới một lần nữa xuất hiện, đáng tiếc đến nước này chiến đấu sớm đã kết thúc, vị kia đại đế vô cùng đạo vũ khí nhất trùng, đem trước thời thái cổ sinh vật chèn ép, phong tại trong tuyệt thế thần nguyên. Lưu Vân không có lưu luyến những thứ này đồ khác, tiếp tục tiến lên hơn 30 km. Đột nhiên một hồi u ám thấu xương âm phong truyền đến, hắn đã chạy tới cổ khoáng chỗ sâu, dưới chân là một tầng cho thật dày bạch cốt cho, tràn ngập âm khí nồng nặc. Đạp lên cho cốt cùng xương khô, tĩnh mịch dưới mặt đất chỉ có chính hắn tiếng bước chân đang vang vọng, vô cùng u sâm đáng sợ. Đến nơi đây cổ khoáng đã giống như nơi cực hàn đồng dạng, có màu xanh trắng băng trụ cao vút, dường như là đi tới một chỗ băng thiên tuyết địa. Ô ô một nhất âm phong gào thét, lờ mờ, liền tại đây xương khô chồng ở giữa, đột nhiên xuất hiện từng đạo mịt mù quỷ ảnh, vô cùng phai mờ, lộ ra âm lãnh sắc khí. Minh thần chim mâu. Lưu Vân bàn tay lớn vồ một cái, một cây đen như mực bằng đá trường mâu đột ngột xuất hiện, phía trên hắc ám chi khí cuộn cuộn, từng cái hắc khí từ trường mâu bên trên bắn ra, biến thành một tôn người mặc trường bào màu đen, như ẩn như hiện, dường như là đến từ địa ngục chúa tể sinh tử minh thần, toàn bộ quặng mỏ đều rất giống biến hóa thành nhân gian địa ngục. Chỉ một thoáng, có từng trận tà âm quanh quẩn hư không, tựa như địa ngục khóc thét thanh âm, lại hình như ngàn vạn ác quỷ ma thần đang phát ra từng trận rên rỉ. Chương 35. Để cho người ta tuyệt vọng con đường tu luyện. Chương 35. Để cho người ta tuyệt vọng con đường tu luyện, cầu đầu tư cầu đề cử, ông. Minh thần chi mâu phía trên thế mà xuất hiện tới ma quỷ ca hát, đến từ địa ngục tà âm. Thanh âm phe thế này, mê loạn, hung ác, sát khí mười phần, mang theo không có gì sánh kịp phá diện sát phạt trình chiến ý chí, giống như thiên quân vạn mã chém giết mà đến, chém chết trước người vài đầu âm linh. Hoa lạc. Trường mâu phía trên thế mà bốc cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, là minh thần chi mâu ngưng kết đến cực hạn, sinh ra địa ngục chi hỏa, là những thứ này âm linh, ma quỷ trời sinh khắc tinh. Mên ngông u minh, đung đưa ma thần, thê thê chiêu hồn, dày đặc hắc ngục ở trong hư không, theo thần lực vận chuyển, tựa hồ có người dùng thanh âm thê lương đang hát chiêu hồn ca khúc, một khúc trưởng ca chiêu hồn phách, địa ngục thanh âm động cửu lũ toàn bộ nhân gian, tựa hồ trở thành địa ngục. Tựa như cảm nhận được địa ngục triệu hoán, những thứ này âm linh trong nháy mắt bắt đầu bạo động, không muốn mạng phóng tới Lưu Vân Minh thần chi mâu, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nào về phía màu đen địa ngục chi hỏa, không sợ hãi. Vâng. Tựa như dưỡng khí gặp có thể bất vật, sang gặp hỏa hoa, địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bành trướng, lốt bốt kịch liệt thiêu đốt lên, tản mát ra âm lãnh nhiệt độ. Cái này đâu chỉ là một trận hào hoa tiệc, hơn nữa còn là tự phục vụ cái kia một loại. Phải biết, mười mấy vạn năm đến nay, ở đây chết quá nhiều hái nguyên người cùng tu sĩ, máu chảy thành sông, đã nhiều năm như vậy, sớm đã đản sinh ra rất nhiều hùng linh cùng âm thi. Lưu Vân tu luyện thần tượng trấn ngục kình nhất là khắc chế những thứ này tà ma hắc ám sinh vật. Đối mặt minh thần chi mâu đặc thù khí tức, những thứ này âm linh giống như là thần tử gặp hoàng đế, chuột gặp mèo, nhao nhao không bị khống chế chui vào cháy hừng hực liệt diễm màu đen. Hàng ngàn hàng vạn âm linh gào thét lên xông vào, mang theo từng đợt làm người ta sợ hãi âm phong, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên, liền không khí đều trở nên mê man, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đổi thành những người khác đi tới nơi này tuyệt đối không có khả năng giống Lưu Vân ở đây như cá gặp nước, nhiều nhất là lợi dụng tự thân huyết khí hay là pháp khí phá diệt những thứ này âm linh, hoàn toàn làm không được hấp thu luyện hóa những thứ này âm u lạnh lẽo, hắc ám, khí tức tà ác, lại càng không cần phải nói nhờ vào đó tăng cao tu vi. Lúc này mới thể hiện ra thần tượng trấn ngục kình chỗ cường đại, không có gì không ướt, không có gì không luyện, hoàn toàn không có một chút xíu không đủ, cơ hồ có thể gọi là cực kỳ hoàn mỹ công pháp. Ông Minh Thần Chi Mâu lần nữa hơi chấn động một chút, phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn, hiện ra một đạo địa ngục chỗ sâu nhất ma thần khí tức, tràn ngập toàn trường. Mắt trần có thể thấy, Lưu Vân khí tức bắt đầu cường đại lên. Hắn tại luyện hóa Minh Thần Chi Mâu phản hồi về tới sức mạnh. Trải qua rất nhiều năm tháng tới, ở đây cũng không biết góp nhặt bao nhiêu không cách nào chuyển kiếp tâm linh, tại thời khắc này, hết thảy biến thành Lưu Vân trưởng thành quân lương. Hắn giống như là một cái vĩnh viễn không thỏa mãn thao thiết, vô tình thôn phệ luyện hóa nơi này âm linh, âm khí. Loại này mặt trái khí tức giống như thuốc kích thích một dạng, có thể kích thích cực lớn thần tượng trấn ngục kình vận chuyển. Cố năng lượng này nhanh chóng bị luyện hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh tinh hoa, gào thét lên, giống như ngựa hoang mất cương, xâm nhập thứ 16 quả cự tượng hạt nhỏ trong phôi thai. Lốt buốt. Rất nhanh, trong cơ thể của Lưu Vân thứ 16 quả khỏa viễn cổ cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh, ngay sau đó, thứ 17 quả, thứ 18 quả. Một đường thế như trẻ tre, mãi đến 19 quả hạt nhỏ phôi thai, tốc độ mới chậm lại. Bất quá rất đáng tiếc, thứ 20 quả cự tượng hạt nhỏ không có thức tỉnh. Mặc cho Lưu Vân như thế nào luyện hóa những thứ này âm linh, cũng không có nửa phần thức tỉnh bộ dáng. Thứ 20 quả cự tượng hạt nhỏ như thế khó khăn thức tỉnh sao, xem ra ta nhất thiết phải lấy ra thu sạch cẩn dấu. Giờ khắc này, Lưu Vân cảm nhận được tự thân bình cảnh, không thể không phóng xuất ra địa ngục dung lô trong phôi thai chứa đựng tất cả sinh mệnh tinh hoa. Giang giác. Theo cỗ này như núi như biển sinh mệnh tinh hoa rót vào thứ 20 quả cự tượng hạt nhỏ trong phôi thai, thứ 20 quả cự tượng hạt nhỏ cuối cùng đã thức tỉnh. Trong chốc ngắn này, Lưu Vân lực lượng trong cơ thể bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. Phía sau hắn, xuất hiện cực kỳ nguy nga một màn, chỉ thấy từng đầu pháp lực ngưng kết mà thành viễn cổ cự tượng xung ra, khoảng chừng 20 đầu. Đang lao nhanh thét dài, tựa như về tới thái cổ hồng hoang, cự tượng thống trị đại địa thời đại. Giờ này khắc này, Lưu Vân sinh ra một loại có thể một cái tát chụp chết phía trước cảm giác của mình. Đây không phải ảo giác, mà là cảm giác chân thật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là 5 viên cự tượng hạt nhỏ tăng lên, bất quá thực lực tuyệt đối là tăng gấp bội tăng trưởng. Bởi vì tại trong cảm giác của hắn, cái này thứ 20 quả cự tượng hạt nhỏ năng lượng ẩn chứa, vậy mà tương đương với phía trước thức tỉnh toàn bộ 19 quả cự tượng hạt nhỏ. Đây chính là thần tượng trấn ngục kình chỗ kinh khủng thật sự, mỗi một quả hạt nhỏ đều so sánh với một quả mạnh, thậm chí đến phía sau sẽ xuất hiện gấp bao nhiêu lần để thăng. Đương nhiên, cần tiêu hao tài nguyên cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần để thăng. Bây giờ Lưu Vân gặp phải tình huống chính là, trong khoảng thời gian này chứa đựng tất cả sinh mệnh tinh hoa tiêu hao hầu như không còn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến nhiều tư nguyên hơn. Hy vọng còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ hơn a. Lưu Vân bàn tay lớn vồ một cái, thu hồi còn tại thôn phệ âm khí minh thần chi mâu. Lâu như vậy thôn phệ, nơi này âm linh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, âm khí cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, gần như không thể phát giác. Coi như ở đây thôn vệ nhiều hơn nữa thời gian, cũng không cách nào tập hợp đủ hắn đột phá đạo cùng cảnh giới tài nguyên. Không tệ, cho dù là lần nữa đã thức tỉnh 5 viên cự tượng hạt nhỏ, Lưu Vân vẫn như cũ không thể đột phá đến đạo cùng cảnh giới. Dựa theo hắn suy tính, ít nhất phải thức tỉnh 30 quả cự tượng hạt nhỏ mới có thể đột phá đạo cùng cảnh giới. Chuyển đổi thành nguyên thạch, ít nhất phải tiêu phí 20 vạn cân. Đến nơi tứ cực cảnh giới, ít nhất cần thức tỉnh 500 quả cự tượng hạt nhỏ. Chuyển đổi thành nguyên thạch, ít nhất cần hơn ngàn vạn cân nguyên thạch. Đây tuyệt đối là một cái đủ để cho rất nhiều người điên cuồng con số, liền xem như thánh địa cũng sẽ đau lòng. Bởi vì bình thường tu sĩ đột phá đến đạo cung cảnh giới cũng bất quá là tiêu phí mấy cân đến mấy chục cân nguyên thạch mà thôi, cho dù là thể chất đặc thù thiên tiêu, đột phá đạo cung cảnh giới cũng bất quá là tiêu phí mấy trăm đến hơn ngàn cân nguyên thạch. Tuyệt đối sẽ không có ảnh hình người Lưu Vân dạng này cần mấy chục vạn cân nguyên thạch, cho dù là chịu đến nguyên rủa thánh thể diệp phàm, cũng không cần đến nguyên thạch nhiều như vậy. Mà lúc này mới vẹn vẹn tứ cực cảnh giới mà thôi, đến nỗi sau đó hóa long cảnh giới, Lưu Vân đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, bởi vì đây là một cái thánh địa đều không thể gánh nổi đại giới. Thậm chí Lưu Vân đều đang hoài nghi giao trì thánh địa có thể hay không lấy ra tài nguyên nhiều như vậy, cung cấp hắn tu luyện. Tiếp tục đi tới, lại là mấy chục cây số đi qua, xương khô cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cổ khoáng bên trong vô cùng khô ráo, chẳng còn gì nữa. Nhưng vào lúc này, phía trước lại có ánh sáng chuyển đến, chập chờn bất định, vô cùng nhu hòa. Lẹ kẻ đếm từng cái linh khí đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy từng trận ăn lành. Rốt cuộc phải đến nơi muốn đến sao? Lưu Vân cũng là thở dài một hơi. Ở đây thật sự là quá bị đè nén, có một loại vô hình lực trường thời khắc bao phủ Tử Sơn, để cho người ta có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Theo bước chân hắn trôi qua, điểm này tia sáng dần dần bị lớn. Xuất hiện ở trước mắt chính là bừng sáng thế giới, ánh sáng rực rỡ nhu hòa lưu chuyển, một mảnh an lành cùng thanh khiết. Linh khí nồng nặc chuyển đến, hắn tựa như tiến vào một mảnh tịnh thổ thế giới, ánh sáng nhu hòa ở mảnh này trong tiên cảnh lưu chuyển, trong đó có vô số tiên linh sống sót. Địa Long xoay người, tiên hạc dài lệ, tiên hoàng lâm trần một chút tiên bộ sinh linh xuất hiện ở chỗ này trong tiên cảnh, nguyên khí di động, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ vô cùng. Thần nguyên dị cảnh. Đây là thần nguyên khí tức tiêu tán một cách tự nhiên hình thành dị tượng. Lưu Vân không có dừng lại, hắn một mực tiến lên, rốt cuộc đã tới linh khí nồng nặc nhất chỗ. Bây giờ, hắn ở đây cảm giác cảm thấy một cỗ đáng sợ sát ý, tâm thần đều tại rung động. Ngay tại phía trước, có hai cái sâu không thấy đáy lô lớn, một cái linh khí trùng thiên, không ngừng có nguyên khí quần quật mà lên, một cái khác thì sát khí trùng thiên, so sát bén nhất kiếm mang còn muốn đáng sợ, làm cho tâm thần người run rẩy. Dựa vào âm mà ôm lấy dương, phụ dương mà ôm âm. Đây hoàn toàn là một tấm thiên nhiên thái cực đồ, là thiên nhiên vĩ lực hình thành địa thế, tu vi không đủ không thể xông vào. Thần đồ giống như là thiên nhiên thái cực đồ, nguyên khí cùng sát khí ở giữa tương hợp lưu chuyển, cắt ngang phía trước. Phun ra nguyên khí cái kia động nhãn, trung quanh đều là xương cốt hóa thạch, sát khí sông nhiên. Mà bắn ra sát khí chiếc kia động nhãn, ánh sáng xung quanh hoa lập lòe, nguyên thạch khắp nơi. Hắn khảo nghiệm một chút, nếu là muốn đi ngang qua mà qua, âm dương thần đồ sẽ hình thành ngàn vạn đạo kiếm mang, đem hết thể đều bổ đến nát bấy. Bất quá đó cũng không phải vô giải. Nguyên tắc đã từng đề cập tới, âm dương thần đồ là có biến hóa, có khi hoàn toàn là sát khí bao phủ, mà có khi lại hoàn toàn là nguyên khí bao trùm. Cũng không lúc nào cùng âm dương lưu chuyển, thỉnh thoảng sẽ sinh ra cô âm cùng cô dương, trở thành đơn cực. Lúc này chính là vượt qua thời cơ tốt nhất. Đương nhiên cũng có thể bằng vào tu vi bạo lực xâm nhập. Lưu Vân Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, thẳng đến âm dương giao thế, cô dương tái sinh lúc, mới mặc lấy thạch đi xuyên qua đạo này nơi hiểm yếu. Cô dương diễn hóa tuyệt thế kiếm khí gặp phải thạch đi lúc, kiếm khí vậy mà trực tiếp hóa thành sóng nước, không có đánh xuyên thạch đi thần nguyên ra đá chế tạo thành thạch đi quả nhiên có linh tính, tản mát ra nhu hòa thanh quang, thủ hộ lấy Lưu Vân bình yên trải qua âm dương nhãn. Thạch đi mặc dù yếu ớt, lại đem âm dương nhãn sinh ra sát cơ cùng sát khí ngăn cách bên ngoài, không thể chạm đến Lưu Vân một chút. Ở trong quá trình này, hắn tiện tay chảo một cái, đem âm dương đổ dường giữa đầy đất nguyên khối toàn bộ thu lấy, thô sơ giản lược đoán chừng không dưới vài cân, còn có không ít thần nguyên hạt tròn, chỉ là đều giải rác vô cùng, đều rất nhỏ khối. Dù sao thịt mỗi cũng là thịt, không cho phép mảy may lãng phí. Xuyên qua âm dương thần đồ, phía trước là một mảnh màu tím núi đá. Hô, trung quy là đạt tới Tử Sơn. Lưu Vân ngừng lại, thật sâu nhìn lại một mắt âm dương thái cực mắt. Hắn vừa mới mặc qua thời điểm liền có điều cảm giác. Đây là một chỗ ẩn chứa âm dương sinh tử chi lực chỗ, thích hợp nhất rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ còn có điều khiếm khuyết, không cách nào lợi dụng chỗ này bảo địa, chỉ có thể tạm thời tránh đi. Hơi làm điều chỉnh, Lưu Vân lấy Minh Thần Chi Mâu đánh bay từng khối tím thạch, mở ra một đầu người cao thông đạo. Màu tím nham thạch cũng không cứng rắn, nhưng lại giống như là có sinh mệnh, bể tan cảnh trôi nhanh chóng khôi phục. Lưu Vân tiện tay nắm lên một khối tím thạch, thử nghiệm muốn hấp thu luyện hóa, lại phát hiện mười phần gian khổ. Hắn đánh ra một đoàn màu đen địa ngục chi hỏa, ước chừng hao tốn nửa canh giờ, mới để luyện ra một tia yếu ớt mẫu thổ nguyên khí. Hiệu suất thấp như vậy sao? Lưu Vân khó mà nhận ra cao lại lông mày. Tử Sơn có được Cửu Long bảo vệ một châu địa thế, bát phương tinh khí hội tụ ở này, địa mạch tầm bổ, không chỉ có cao quý không tả nổi, càng là thu nạp số lượng cao mậu thổ tinh hoa, lúc này mới dẫn đến Tử Sơn giống như là có sinh mệnh, có thể tự chủ chữa trị tổn thương. Cái này rất giống như là trong truyền thuyết tức ngưỡng, nắm giữ bản thân kéo dài tới, bản thân chữa trị đặc tính, ngược lại là có thể dùng làm đạo cung bí cảnh tu luyện. Bên phía trước bị đánh mở một cái trống rỗng, phát ra dị thường âm thanh. Cuối cùng đánh xuyên một đầu thông lộ. Một đầu thanh ngọc bập thang xuất hiện, sau lưng Tử Sơn chậm rãi khép lại, Lưu Vân từng bước mà lên, xuyên qua một phiến cửa bạch ngọc, tiến nhập một tòa cổ ngọc cung điện. Cung điện lầu các, toàn bộ đều là cổ ngọc khắc thành, gọi là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lại không có chút nào nhân khí, không biết là người phương nào từng tại này cư trú. Cuối cùng hắn dọc theo mười mấy cấp huyết ngọc thêm đá, đi vào một cái sâu thẳm trong đập phủ. Vùng cung điện này chỉ là tiến vào bên trong môn hộ thôi, ở đây mới là tiến vào bên trong thông đạo. Tiến vào bên trong đập vào tầm mắt chính là màu tím đập phủ, địa hình phức tạp, dường như thiên nhiên hang đá, lại giống như khai thác nguyên mạch, để lại cổ khoáng. Bên trong Tử Sơn có mở mịt tím hoa lưu chuyển, cũng không phải cỡ nào ảm đạm, cho người ta mịt mù cảm giác. Mặc dù không có phía trước cổ khoáng động âm trầm hắc ám, nhưng mà ẩn chứa nguy cơ lại càng thêm hiểm ác. Đi thẳng đến phần cuối lần nữa nhìn thấy vết đá, phát hiện tiền nhân dấu vết lưu lại. Thần Vương Khương Thái Hương ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Chữ viết mười phần hùng hồn lăng lệ, có đặc biệt đạo vận quấn quanh, nhường ngươi cảm thấy có thần linh khí tức tồn lưu, đây là đại thành Đông Hoang thần thể chỗ đặc biệt. Tán tu Lý Mục tham Ma Sơn lưu. Giao chỉ thánh nữ Dương Di, nhập Ma Sơn tiền lưu. Nguyên Thiên sư Trương Lâm Chi hậu Trương kế nghiệp vào Đế Sơn tiền lưu. Tinh tế đến, hết thảy có 37 người ở chỗ này nhắn lại. Ở đây phảng phất đã biến thành một cái vong hồng đánh dấu địa, mười mấy vạn năm qua không ngừng có người xâm nhập Tử Sơn, hơn nữa ở đây nhắn lại. Bất quá đây chỉ là một loại ảo giác, tình huống thật tự nhiên không phải như thế. Tử Sơn có thể nói là một chỗ tuyệt địa, xâm nhập nơi này sinh linh cơ hồ không có thể sống rời đi, liền xem như cường đại như Khương gia tuyệt đại thần vương cũng bị vây khốn trong đó, kém chút bị sống sờ sờ chờ chết. Cũng chỉ có mang theo Vô Thủy Đại Đế tín vật đến ngọc mới có thể được đến nơi đây trận văn tán thành, còn sống rời đi tòa này cấm địa. Xuyên qua cung điện sau là màu tím đạo phủ, Lưu Vân một đường hướng về phía trước, đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh ma quái đang kêu gọi hắn, muốn để cho hắn đi tới một cái nơi chưa biết. Hừ, tám bộ thần tướng hậu duệ sao? Sớm muộn đem các ngươi hết thảy ăn. Lưu Vân lạnh rên một tiếng, Ly Hỏa Thần Lâu càng rực rỡ đứng lên, bộc phát ra một hồi mở mịt màu đỏ ánh lửa, ngăn cách loại này mà tính triệu hoán. Đồng thời, Thạch Di cũng có chút điểm hào quang di động, biểu hiện ra linh tính của nó, đã cách trở loại triệu hoán này sức mạnh. Màu tím đạo phủ, động rộng rãi vô số, vô cùng bất quy tắc, lô lớn phủ lấy lô nhỏ, động vững hồ tương đối phức tạp. Sau đó không lâu, Lưu Vân lại phát hiện bảy bộ bạch cốt, toàn bộ đều lập loè ngọc chất lộng lẫy, xem xét chính là tuyệt đại cường giả lưu lại. Không ngoài dự tính, Nguyên nhân cái chết của bọn họ giống nhau, trên xương sọ rõ ràng lâu ngón tay, nhất kích mất mạng, thần thức nát bấy. Lại độ hướng phía trước, đi ra một khoảng cách sau cái kia cỗ sức mạnh ma quái đột nhiên cường thịnh đứng lên, giống như là có người ở bên thai nói nhỏ, muốn dẫn hắn hướng đi xa đoạn. Chương 36. Khương Thái Hư còn muốn ta cầu ngươi. Ly Hỏa Thần Lô. Ly Hỏa Thần Lô tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Đột nhiên, một đạo cực kỳ yếu ớt âm thanh trực tiếp tại Lưu Vân bên thai vang lên, thanh âm này đứt quãng, phản phất nói một câu liền phí hết cực lớn khí lực. Là ai? Lưu Vân như lâm đại địch, cảnh giác xem chừng một phía. Trong lòng của hắn đã có chỗ ngờ tới, lên tiếng chỉ sợ sẽ là Thần Vương Khương Thái Hư. Không tệ, chính là cái kia giả thiên đệ nhất nở cờ, mỗi một cái xuyên qua giả thiên thế giới nhân vật chính, đều muốn đi soát một lần phúc lợi Khương Thần Vương. Thần Vương, Khương Thái Hư. Cái này hư nhược âm thanh đứt quãng, bé không thể nghe. Kèm theo đạo thanh âm này truyền ra, Ly Hỏa Thần Lô giống như là cảm giác được quen thuộc huyết mạch khí tức, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, phảng phất muốn rời khỏi tay. Huyết mạch tương liên đồ vật quả nhiên không tốt cầm. Lưu Vân lấy thần niệm khống chế Ly Hỏa Thần Lô, tạm thời chế trụ loại kia vô hình triệu hoán. Lần theo Ly Hỏa Thần Lô cảm ứng, Lưu Vân đi về phía trước mấy chục bước, đi tới một chỗ tại bích bên cạnh, đạo kia hư nhược âm thanh bắt đầu từ nơi đây truyền ra. Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư. Lưu Vân nghi ngờ nói, trên tay ngươi, Ly Hỏa Thần Lô là ở đâu ra? Âm thanh kia không có nhận lời, ngược lại đứt quãng hỏi đến, nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng khuynh hướng. Đối với cái này Lưu Vân ngược lại là có thể lý giải. 4000 năm trước, Khương Thái Hư bản thân liền là đi ra ngoài tìm tìm nhà mình tổ truyền thần binh Lý Hỏa Thần Lô không biết sao xông vào Tử Sơn, mới đưa đến một mực bị khốn tại này. Trong lòng hắn lớn nhất chấp niệm chính là nhà mình Lý Hỏa Thần Lô, chứ cái đó ra chính là hắn yêu nhất Thải Vân Tiên Tử. Thần Vương tiền bối, cái này Lý Hỏa Thần Lô là ta ngẫu nhiên đạt được. Lúc đó Tử Sơn chung quanh có một môn phái, ỷ vào thần lô uy thế làm sảng làm bậy, tùy ý làm bậy, tàn sát không ít tu sĩ, vạn bối cũng là liều tính mạng mới chu sát những cái kia làm ác người. Lưu Vân như nói thật ra hắn lấy được Lý Hỏa Thần Lô toàn bộ quá trình. Thì ra là thế. Đáng tiếc, người tới quá muộn. Một tiếng trọng trọng thở dài truyền đến, tựa hồ vô cùng tuyệt vọng, giống như là rút đi thần vương tất cả lực lượng, thời gian thật dài hắn đều không còn lên tiếng. Lại qua nửa canh giờ, đối phương giống như là góp đủ sức mạnh, vô cùng thất vọng, âm thanh tịch mịch, lộ ra âm u đầy tử khí, nói, thiên ý như thế. Đây là lão thiên muốn tuyệt ta à? Nói xong câu này, thần vương cũng lại không có âm thanh, tựa hồ chìm vào trong giấc ngủ, lại không bất luận cái gì tiếng thở. Lần này là thật sự tuyệt vọng, tận mắt nhìn đến nhà mình Ly Hỏa Thần Lô, nhưng căn bản không có sức mạnh kích hoạt, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Tiền bối nhưng có cái gì cần giúp đỡ? Ta muốn rời đi. Lưu Vân chuyển ra một thanh âm sau đó liền muốn tiếp tục đi tới. Chấm đã. Khương Thái Hư mới lần nữa ra âm, nói, tất nhiên ngươi được ta Khương gia Ly Hỏa Thần Lô e giờ đó chính là cùng ta Khương gia hữu duyên, ta liền lưu lại cho ngươi sau cùng truyền thừa một nhất câu nói này giống như là rút đi hắn lực lượng cuối cùng, sau khi nói xong lại trầm tĩnh. Lưu Vân vì hắn đã có chút bi ai. Cái này một vị thật sự chính là mệnh đồ nhiều thăng trầm, tại nhất là hăng hái thời điểm bị nhốt Tử Sơn, nhịn 4000 năm mới bị Diệp Phàm cứu ra, nhưng lại đụng tới Diệp Phàm tứ cực đại kiếp. Vì báo ân, Khương Thái Hư lựa chọn dùng chính mình thần linh huyết hóa đi Diệp Phàm đại đạo thần đồ kiếp nạn, để cho Diệp Phàm có thể tấn thăng tứ cực bí cảnh. Tại sau đó, Khương Thái Hư sống lại một đời, phá vỡ Đông Hoang thần thể bình cảnh, chính thức có được đệ tử, nhưng lại tại hắc ám nổi loạn thời điểm, thiêu đốt toàn bộ huyết mạch, huyết tế hàng vũ thần lô, ngắn ngủi triệu hoán ra hàng vũ đại đế một thế đạo thân. Thế nhân cho hắn đánh giá là, thiên hạ người nào phối Bạch Tỷ Điệp, chỉ có thần vương Khương Thái Hư. Thần vương vẫn là bảo tồn chút nguyên khí à, ta có thể ra ngoài cáo chi Khương gia người, để cho bọn hắn mang theo đế binh đến đây giải cứu thần vương. Đến nỗi cái gọi là truyền thừa, ta cũng không cần. Lưu Vân bình thản nói, đối với cái gọi là đấu chiến thánh pháp, hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Cho dù đây là cổ chi thiên tôn sáng tạo công kích mạnh nhất thần thông, như thế nào có thể hơn được hắn thần tượng trấn ngục kình. Mặc cho ngươi mọi loại thần thông, ta từ một mâu phá đi. Hắn chỉ tin tưởng mình trong tay Minh Thần Chi Mâu. Cái gì? Đây chính là một trong cửu bí. Khương Thái Hư đề cao một chút tâm lượng, hắn cho là mình nghe lầm. Đây chính là nhất đại thần vương truyền thừa, lại có thể có người nghe đều không nghe liền lựa chọn không cần. Ai? Đã ngươi không muốn học, ta cũng không bắt buộc. Nhưng mà, cửu bí không thể không cho ta tay, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một cái chân chính truyền nhân. Khương Thái Hư càng hư nhược, tựa hồ vừa rồi nhắc lên âm thanh hao phí hắn lực lượng quá nhiều. Hắn sắp bị người trước mắt làm tức chết. Đây rốt cuộc là người nào a, thậm chí ngay cả cửu bí cấp bậc thần thông đều không cần. Trong cửu bí mỗi một loại bí pháp cũng là trong giả thiên thế giới trí cao bí thuật, danh xưng vâng vâng chín cái trong lĩnh vực cực hạn. Cửu bí hợp nhất càng là trong đồn đãi vô thượng tiên thuật. Ngươi, tới thanh âm giản mua hết sức suy yếu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đồng dạng, nghe kỹ, rõ ràng có một loại im lặng hương vị. Lưu Vân hơi chút suy xét, cuối cùng vẫn đi tới. Trên mặt đất mấp mô, vô cùng không bằng phẳng, cổ khoáng trên vách đá, có rất nhiều thạch cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình, là rất nhiều trước thời thái cổ sinh vật hóa thạch, cùng Tử Sơn ngưng lại với nhau. Cuối cùng Lưu Vân đi tới đầu này đường hầm mỏ điểm kết thúc, phía trước một mảnh tím bích vô cùng bóng loáng, giống như tinh ngọc, sáng đến có thể soi gương. Màu tím ngọc bích rất rõ nhuận sạch, rõ ràng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, hắn thấy được một đầu ác linh. Tại trong màu tím ngọc bích, không chỉ có thân ảnh của hắn, còn có một cái khác cao lớn giữ tợn thân ảnh, mi tâm sinh ra một chiếc sừng, dưới vai chiều dài 6 tay, cóng che 2 cánh, cơ thể trải rộng lân mi tiến. Ngủ say 8 bộ chúng sao? Lưu Vân không để ý đến đầu này thái cổ sinh vật, quay đầu nhìn về phía một bên màu tím nham thạch. Màu tím nham thạch có từng điểm ánh sáng mông lung lưu chuyển, đột nhiên trong đó xuất hiện một cái khô héo thân ảnh. Đây là nham thạch buộc vòng quanh hình dáng, có thể thấy rõ ràng. Kỳ cốt đầu từng chiếc có thể thấy được, chân mảnh như tuổi, gầy trơ xương bảy miến, so khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Hắn tóc dài đầy đầu so thân thể còn dài hơn, kéo tại xương gầy như que tuổi cơ thể sau lưng. Toàn bộ giao cho ngươi, thì nhìn ngươi tạo hóa như thế nào. Thần Vương Khương Thái Hư liên tục bày ra đủ loại tư thế. Đồng thời, một đoạn vô cùng ngắn gọn khẩu quyết truyền vào Lưu Vân trong lòng, là đấu chiến thánh pháp. Khương Thái Hư chiếu vào trên vách đá cái bóng, có một câu ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách, loại kia chiến ý để cho người ta run rẩy, đơn giản chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Loại này vô thượng bí thuật, cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, toàn bộ thân thể mỗi tấc máu thịt cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, cơ thể của Khương Thái Hư càng ngày càng chậm, phức tạp biến hóa, lập tức đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo chí giản, công phạt tập trung vào một thuật. Như cây củi một dạng cơ thể, hóa phức tạp thành đơn giản, cả người như đại đạo sinh nhất, tuyên cổ bất biến, ngưng ở chỗ đó. Đây chính là đấu chiến thánh pháp sao? Lưu Vân thân hình khẽ động, ngay sau đó đánh ra kinh thiên nhất kích. Sau một khắc, một đạo kinh thiên chiến ý xông lên trời không, phản phất ngay cả bầu trời đều phải đâm xuyên. Hắn tùy ý động tác, nhưng khắp nơi lộ ra một loại ngoài ta còn ai đấu chiến khí thế. Loại bí pháp này chỉ có một thức, quy nhất bản nguyên, lại có thể diễn hóa và pháp, phải kỳ chân ý, hình dạng tự hiện, có thể tùy ý biến hóa, nắm giữ căn bản, các thể thế đều có thể lộ ra. Bây giờ Lưu Vân chỉ là nhìn qua một lần, thế mà liền đã lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có thể làm được tự do phát huy, có phần quá kinh khủng. Ngươi làm sao có thể? Khương Thái Hư đức quáng hỏi, thế nhưng là trong đó rõ ràng còn lộ ra một loại cực độ chấn kinh. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Tu hành đấu tự bí có như thế đơn giản sao? Khương Thái Hư thậm chí hoài nghi đây là chính mình trước khi chết với cảnh. Trên đời tại sao có thể có thiên phú người kinh khủng như vậy? Cổ hoàng đại đế cũng kém xa tít tắp a. Hắn chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt không phải người phàm tục, giống như là truyền thuyết cổ xưa bên trong tiên nhân chuyển thế. Bằng không thì giải thích như thế nào khủng bố như thế năng lực lĩnh ngộ? Trên thực tế Lưu Vân chính mình cũng tò mò, hắn muốn là tuyệt đối không có khủng bố như thế năng lực lĩnh ngộ. Giải thích duy nhất là hắn tu hành thần tượng chấn ngục kinh rất lâu, đã cải biến căn cốt, tư chất, huyết mạch, chuyển thừa là chư thần công pháp. Lúc này mới có thể dưới tình huống mạnh như thác đổ cấp tốc lĩnh ngộ đấu chiến thánh pháp. Lưu Vân quay đầu nhìn lại, trong vách đá khô cạn thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó một mảnh thô ráp cùng bất bình, thần vương tựa hồ bị Lưu Vân đả kích, lựa chọn ẩn giấu đi. Thần vương không nói nữa, Lưu Vân tiến nhập mặt khác một đầu đường hầm mỏ, đạp lên mênh mông bạch cốt tiếp tục tiến lên. Ô ô âm phong gào thét, lờ mờ, chẳng nếu xương khô chồng ở giữa, xuất hiện từng đạo mịt mù bị ảnh, thê lương kiếp người. Vô thanh vô tức, một đội nhân mã từ trong một cái phế khoáng đi ra, chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào lộn xộn. Đây là âm nhân âm mã, băng lãnh rất lạnh, giống như là từ trong u minh đi ra. Những vật này giống như ưu linh, nhanh chóng xông tới, im lặng Lưu Vân hắn vây quanh. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, không có huyết sắc, càng không có sinh mệnh ba động, chỉ có một cô năng lượng kỳ dị di động. Rất rõ ràng, cái này là lấy phương pháp đặc thù luyện chế âm thi, có thể hấp thu trong tử sơn sắc khí, âm khí, đóng vai lấy khu trục người ngoại lai tuyệt sắc. Đuổi tới đưa đồ ăn sao? Lưu Vân lựa chọn chính diện cứng rắn. Những vật này đối với những người khác tới nói, là chỉ sợ gặp chẳng lành. Nhưng mà đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đưa tới cửa tử phệ. Thần tượng chấn ngục kình chuyên khắc chẳng lành, địa ngục dung lô phôi thai phối hợp với luyện hóa sắc khí, thi khí, sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng mạnh. Màu đen địa ngục chi hỏa sáng rực tiêu đốt, phô thiên cái địa, giống như chạy xuôi nham tương, khuyết tán ra. Dọc theo con đường này, vô luận là âm binh, vẫn là tử thi, gặp Lưu Vân địa ngục chi hỏa, nhao nhao hóa thành từng sợi khói đen, cống hiến ra toàn bộ sinh mệnh tinh hoa. Lưu Vân càng giết càng mạnh, thần lực không có nửa phần thiệt hại, tùy ý trong lúc hô hấp, kinh mạch bên trong thần lực lao nhanh không ngừng, phát ra thủy triều tầm thường âm thanh. Đột nhiên, một tiếng rít chói hai tiếng vang lên, ở mảnh này cô quặng trong hầm mỏ, phá lệ chấn động tâm hồn, cho dù ai đều phải cảm giác cơ thể bốc lên khí lạnh. Cách đó không xa, giống như ưu linh vọt tới một cái bóng, đây là một cái tóc hai bù xù nữ tử, mặc trắng như tuyết cổ phục sức, hốc mắt bên ngoài lồi, khuôn mặt tím xanh, rất là đáng sợ. Móng vuốt của nàng khô cạn, chỉ có cửu chỉ, móng tay thật dài khoảng trường dài một tấc, hiện ra đen nhánh ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên là mang theo có kịch động. Tại Lưu Vân trong cảm giác, thứ này lại có thể là một đầu có thể so với tứ cực cảnh giới âm thi. Bất quá Lưu Vân lại là không sợ chút nào, ngược lại thôi động toàn bộ tu vi. Thần tượng chấn ngục kình toàn lực thi triển, minh thần chi mâu, ác ma chi dực, minh thần áo giáp toàn bộ đều ngưng kết thành hình. Hắn thân hình cao lớn, quanh thân bao phủ một tầng tôn quý ô kim áo giáp sau lưng là một cây căn gai nhọn, đỉnh đầu hai chi quanh co sừng rồng. Tiện tay vồ một cái, một cây trường mâu xuất hiện ở trong tay, dòng máu màu vàng nóng từ mũi thương thẩm thấu nhỏ xuống, như muốn đem linh hồn của con người cho lôi kéo đi vào. Sau lưng ác ma chi dực nổi lên, đen như mực mà thâm thúy, gian ác lại mênh mông, tựa như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám. Tại trên hắc ám cánh chim, chạy xuôi tí ti phủ văn thần bí, có ma thần hình thể lượn lờ không ngừng. Đây là giai đoạn hiện tại Lưu Vân hình thái mạnh nhất, có thể bộc phát ra hắn 12 phần chiến lực. Hắn hôm nay liền muốn lấy bị ngạn cảnh giới đối chiến tứ cực đại năng, đánh vỡ giả thiên thần cấm hạn chế, làm đến cổ chi đại đế cũng không khả năng làm được sự tình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hung ác mà lăng lệ minh thần chi mâu, vạch phá bầu trời, nhất kích xuyên hùng, trong một chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đánh phía nữ thi mi tâm, liền muốn nhất kích mất mạng. Làm. Ở hải này quá thời khắc, nữ thi đưa tay giương lên, thế mà chặn sắc bén thần mâu, phát ra hồng trung đại lư tựa như âm thanh. Đương nhiên, cái này cũng không ngoài ý muốn. Tứ cực cảnh giới cường đại dường nào, tùy ý liền có thể chụp chết đạo cung cảnh giới tu sĩ. Lưu Vân mặc dù có thể giết chết đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng chém giết tứ cực cảnh giới đại tu. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn Lưu Vân cái nhìn của mình. Nếu để cho ngoại giới tu sĩ nhìn thấy một vị bị ngạn cảnh giới tu sĩ, thế mà tại đại chiến một đầu tứ cực cảnh giới âm thi, tuyệt đối phải ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, từ xưa đến nay liền có tu sĩ có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng kể cả là bình thường thần thể cũng chỉ có thể vượt qua 4-5 cái tiểu cảnh giới, cấp cao nhất thiên kiêu tu thành thần cấm, cũng chỉ có thể vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới, nhiều nhất là một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới. Chưa từng có một người giống như là Lưu Vân dạng này vượt qua 2 cái đại cảnh giới, còn có thể cùng đối phương đánh có qua có lại. Cái này không thể nói là thiên kiêu, đã là so cổ chi đại đế còn yêu nghiệt hơn tồn tại. Làm. Nữ thi ngăn trở cái này kinh thiên nhất kích. Tại nàng trong lòng bàn tay, thế mà bộc phát ra từng đợt đen nhánh thi động, theo minh thần chi mâu liền muốn xâm nhập tới. Hừ. Lưu Vân đột nhiên lạnh rên một tiếng. Trong tay Minh Thần Chi Mâu lần nữa chấn động, toàn thân thế mà hiện hiện ra màu vàng sẫm hoa văn, mặt trên còn có một chút xíu huyết dịch đang chảy. Đây là hắn tu luyện ra được thần tính huyết dịch, bây giờ cùng Minh Thần Chi Mâu kết hợp lại, diễn hóa ra không còn là thần lực ngưng tụ ra binh khí, mà là nằm giữa thật sự và hư vô chân chính đến từ U Minh địa ngục bên trong thống trị hết thảy ma thần, chu sát thần sa đoạ chi tuyệt đại hung khí. Hắn không hề cố kỵ, bắt đầu phóng thích thân thể tận cùng bên trong nhất lực lượng cường đại, chuẩn bị niềm vui tràn trề một trận chiến. Kể từ tu thành 20 quả cự tượng hạt nhỏ đến nay, hắn liền còn không có chân chính niềm vui tràn trề một trận chiến qua. Bây giờ tại trong tử sơn này, không có ai biết hắn là ai, lại có một đầu tứ cực cảnh giới âm thi vương làm đối thủ, hắn có thể chân chính thi triển ra môn thần công này lực lượng cường đại nhất. Chương 37. Bị ngạn chiến tứ cực, thật địa ngục dung lô đây không có khả năng, cổ chi đại đế đều không cách nào làm đến, chẳng lẽ hắn thật là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế. Một chỗ quan mỏ, màu tím vách đá lần nữa phản chiếu ra Khương Thái Hư thân ảnh. Hắn gầy như quét ủi, hơi thở mong manh, lại ngửa mặt lên trời gào to, giống như điên cuồng. Bởi vì hắn gặp được không thể tả được chi chẳng cảnh. Kể từ Lưu Vân rời đi sau đó, hắn vẫn tại bí mật quan sát, muốn nhìn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đến cùng có thể đi bao xa, có thể hay không còn sống rời đi Tử Sơn. Sao liệu vậy mà chính mắt thấy trước mắt phá vỡ hắn tu luyện quan chẳng cảnh? Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái bị ngạn cảnh giới tiểu tử, vậy mà tại đại chiến một đầu tứ cực cảnh giới âm thi. Cái gì gọi là tứ cực bí cảnh? Đạo cung bí cảnh sau đó chính là tứ cực bí cảnh, tiến vào tứ cực bí cảnh tu sĩ tu luyện chính là nhân thể tứ cực, cũng chính là tục xương tứ chi. Thử bí cảnh đem ra giảng giải chính là để cho cơ thể tứ cực liên tiếp đại đạo, thông thiên triệt địa. Tại cái bí cảnh này có thể cảm ngộ thiên địa trật tự, giữa giơ tay nhấc chân liền có thể hiện ra pháp tắc huyền thuật, không phải đạo cung phía dưới cảnh giới có thể chống cự tồn tại. Cứ việc đây chỉ là một bộ âm thi, không cách nào phát huy ra pháp tắc sức mạnh. Nhưng mà chịu qua thiên địa pháp tắc rèn luyện tứ chi vẫn như cũ vô cùng cường đại, hướng như thần kim, có thể dễ dàng đánh nổ đạo cung cảnh giới tu sĩ. Nhưng chính là loại tồn tại này, thế mà không cách nào chém giết một cái bị ngạn cảnh giới tiểu tử. Cái này thật sự là để cho người ta sợ hãi, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chân tiên chi tử mới có thể làm đến. Thậm chí hắn nghiêm trọng hoài nghi cùng một cảnh giới vô thủy đại đế đều không phải là Lưu Vân đối thủ. Nếu như nói, tiên lộ cuối ai vì phòng, nhìn thấy vô thủy đạo thành không. Như vậy nhìn thấy Lưu Vân đây tính toán là cái gì? Giết, trong một chỗ khác đường hầm mỏ, Lưu Vân triệt để bắt đầu cuồng bạo, màu vàng sậm thần huyết bảy kín toàn thân áo giáp, để cho cái này Minh Thần Chi Khải càng dữ tợn. Minh Thần Chi Mâu hiện ra, màu vàng sậm máu tươi hội tụ thành địa ngục hoa văn, đang không ngừng xen lẫn, một cô đến từ địa ngục gầm phủ bắt đầu vang vọng, tấu vang lên chư thần hoàng hôn. Xoẹt. Hắn một mâu xuyên thủng, có quỷ thần khó lường chi vô lượng nguyên cơ. Trường mâu thẳng tắp xuyên thủng hư vô, dường như là không ở nơi này cái thời gian, cũng không ở cái không gian này, mà là xảy ra một loại song song không biết tên trong thời không. Ô, ở giữa, mang theo thượng cổ quỷ thần kêu gọi, hắn trường mâu chỉ chợt lóe nhấp nháy, thì đến cái này tứ cực âm thi mi tâm ở giữa. Ở đây cơ hồ là toàn bộ sinh linh nhược điểm, chỉ cần phá hư đại não, chẳng khác nào chém giết đầu này âm thi. Xoát, cái này âm thi phá lệ cường đại, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mi tâm thế mà đã nứt ra một đạo dựng thẳng khe hở, lộ ra một cái màu trắng đen khô quắt ánh mắt. Một sát na này, giống như là mở ra u minh địa phủ thế giới, một đạo đen nhánh u quang từ trong bắn ra, xuyên thủng hư không, chặn Minh Thần Chi Mâu công kích. Vâng. Ở đây xảy ra nổ lớn, nhấc lên một cỗ ngập trời khí lãng, loạn thạch bay tán loạn, cốt mảnh đầy trời. Đầu này âm linh quá cường đại, không chỉ nhục thân cường đại, lĩnh ngộ huyền pháp, khi còn sống càng là tu thành võ đạo thiên nhãn, tuyệt đối là một cái chân chính thiên tiêu. Xoát, xoát, xoát. Âm thi khô héo quỷ thủ một chảo, chín cái móng tay thật dài bay vụt đi ra, hóa thành chín cây bạch cốt trường kiếm, xoắn ốc lấy hợp thành một đạo kiếm võng. Gào thét ở giữa trăm ngàn kiếm ảnh bao phủ Lưu Vân thân ảnh, như muốn đem hắn xử tử lăng trì. Sắc bén kiếm khí, từng đạo lăng lệ, phô thiên cái địa ở giữa, toàn bộ đều là kiếm rít thanh âm, liên tiếp, nghiêm nhiên là đem nơi lây hóa thành một mảnh kiếm ngục. Kiếm bóng như rừng, kiếm khí như mưa, vậy mực đồng dạng vãi hướng Lưu Vân. Xoẹt. Kiếm khí rơi vào Minh Thần Chi Khải phía trên, vậy mà tại không ngừng ăn mòn, giống như là lưu toan tại thâm nhập vào trong cơ thể, thiêu đốt ra một mảng lớn đen nhánh. Đây không phải đơn thuần kiếm khí, là ẩn chứa thi độc kiếm khí, liền Minh Thần Chi Khải đều bị ăn mòn ra từng cái một lỗ thủng. Lưu Vân nhục thân căn bản là không có cách phòng ngự loại công kích này, bị cắt chém ra từng đạo vết máu, toàn thân máu me đồng địa, chảy ra lại là mực nước tầm thường màu đen. Trong một chớp mắt, Lưu Vân trên mặt đầy màu đen đường vân, thi độc một chút xíu bắt đầu xâm phạm tiến vào thức hải của hắn. Lần này bất ngờ không kịp đề phòng công kích, vậy mà phá vỡ Lưu Vân Lưu Ly bất phôi chi thần, càng là theo vết thương bắt đầu tiến công thức hải của hắn hảo. Rất tốt, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lưu Vân quát lớn, thân thể đột nhiên cất cao, thể nội ngọc cốt chiến minh đang bành trướng, tại chấn động, màu vàng sậm thần huyết bốc cháy lên, hóa thành kinh khủng huyết khí, trào lên dựng lên, cưỡng ép nặn ra huyết đục ở giữa trải rộng thi độc. Minh thần chi khải càng là vận chuyển tới cực hạn, tự thân huyết dịch phối hợp thần lực đều triệt triệt để ngưng tụ đi ra, biến thành kiên cố nhất thủ hộ. Đây là thiêu đốt thần huyết toàn lực một trận chiến, Lưu Vân tao ngộ từ trước tới nay tối cường địch nhân, hắn phải liều mạng. Giờ khắc này, hắn triệt để quên đi trên thân thể đau đắng, quên đi tự thân hùng tâm chí lớn, chỉ vì giết chết trước mắt sinh tử đại địch. Giang giác, giang giác. Hắn giống như một tôn thần minh, ánh mắt lạnh lùng vô tình, cất bước, huy quyền. Quyền rơi như mưa, liên tiếp đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền, đánh tan mỗi một đạo âm độc kiếm khí. Giờ này khắc này, toàn thân hắn trong máu, đến từ thượng cổ ma thần chi chủ, thần tượng tinh thần chiến đấu bị triệt để kích phát ra, toàn thân cơ hồ là xảy ra một loại dị thường phấn khởi trạng thái. Cho dù nắm đấm bị cắt chém đến máu đen chảy ngang, da chóc thịt bong, nhục thân giết đến rách tung tóe, quần áo tả tơi, hắn cũng không có nửa phần lui lại. Trong thần thoại thần tượng, cả ngày lẫn đêm đều tại không ngừng cùng địa ngục ma thần, mỗi địa ngục vị diện ma thần chiến đấu, đánh giết chấn áp thái cổ ma đế, ma vương, ma hoàng. Dựng dụng ra tới chiến ý cường đại, khiến cho chư thiên thần chi đều phải run rẩy, đều phải nhịn không được thở dài. Đây là một loại chiến tiên đấu địa tinh thần ý chí, so với đấu chiến thánh pháp cao thâm hơn có lượng, chỉ có chư thần mới có thể dựng dụng ra tới. Lưu Vân giống như là vì chiến mà sinh, chiến ý ngút trời, chiến phá cửu thiên. Thẳng đến cuối cùng, hắn chiến đến điên cuồng, toàn thân rách tung tóe, hiện đầy từng đạo máu đen vậy, cuối cùng đánh nát tất cả thi độc kiếm khí. Giống. Lưu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra giống như viễn cổ thần tượng gầm thét. Sau lưng của hắn là một đầu cực lớn thần tượng hư ảnh, há to miệng rộng, hóa thành một tôn tôn thiên vệ địa thái cổ hung thú, ngưng kết đến không hết địa ngục vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy mãnh liệt xoay tròn, thôn vệ, luyện hóa, lập tức nuốt lấy rất nhiều giải tán kiếm khí. Kiếm khí kia tiến vào trong khổ hải bên trong địa ngục dung lô trong phôi thai, thế mà bốc lên từng đoàn hắc khí, âm trầm, ác độc, kinh khủng. Không giờ khắc nào không tại công kích cơ thể của Lưu Vân, muốn đem hắn chuyển hóa làm một cái thi yêu. Thần tượng chấn ngục, luyện giả thật đúng là. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, địa ngục chi hỏa sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn chảy xuôi, bao trùm toàn bộ địa ngục dung lô, cưỡng ép luyện hóa thi độc cấm khí, trả về trở thành tối nguyên bản sinh mệnh tinh hoa. Đây là thần tượng chấn ngục kình bên trong một loại bí pháp, có thể nghịch phản bản nguyên, đem mặt khác vật chất chuyển hóa làm tối xuất thế sinh mệnh tinh khí. Nếu như lúc này, hắn nhắm mắt nội thị, liền có thể nhìn thấy, tại tự thân đan điền khí hải chỗ sâu, cái kia hư ảo thần lực ngưng tụ thành địa ngục dung lô phôi thai, cũng ngưng tụ số lớn ám kim huyết dịch, đã biến thành ám kim chi sắc. Phía trên hiện đầy từng đạo cổ lão hoa văn, thậm chí còn có thần linh văn tự, đều khắc sâu tại phía trên. Nữ thi tùy ý huy sái tự thân thi độc kiếm khí, giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, thần lực vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Lưu Vân liều mạng vận chuyển thần tượng chấn ngục kình, thần lực trong cơ thể vận chuyển như dung nham, phân giải luyện hóa thể nội mỗi một đạo kiếm khí. Thần lực phồng lên ở giữa, thế mà tại bên ngoài thân tạo thành một tòa địa ngục dung lô hư ảnh. Tôn này lò luyện giống như đỉnh không phải đỉnh, giống như lô không phải lô, bên trong dung nham, lưu mình cái bóng ở đây liên tục. Còn có thần linh tại tiêu gen, đó là sa đoạ thần linh, tại bị trong lò luyện thánh hỏa luyện hóa. Tại tuyên cổ trong truyền thuyết, địa ngục dung lô chính là chuyên môn vì luyện hóa sa đoạ thần linh mà ra đời. Giờ này khắc này, mượn nhờ sinh cùng tử ở giữa nguy cơ, Lưu Vân kích phát tự thân lớn nhất tiềm lực, chỉ kém một bước liền có thể đem địa ngục dung lô dựng dục ra tới. Cái kia bắn nhanh mà đến kiếm khí thế mà căn bản là không có cách chạm đến cơ thể của Lưu Vân, liền bị địa ngục dung lô hư ảnh cách không hấp thu, luyện hóa. Ở trong quá trình này, xung quanh hắn dung nham khí tức càng thêm bạo liệt, tựa hồ một ngọn núi lửa liền muốn phun trào. Không đủ, còn chưa đủ. Lưu Vân triệt để điên cuồng, Minh Thần Chi Mâu hơi chấn động một chút, lập tức to lớn gấp 10, hóa thành một cây kình thiên chi trụ, đâm hướng cái kia nhỏ bé nữ thi. Giống. Nữ thi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng giống như rồng ngâm gầm thét, một ngụm đen nhánh thi khí phun ra. Hắc khí kia một hồi núp đích, thế mà thật sự hóa thành một đầu hắc ám ma long. Đầu tiên là một tôn đầu rồng to lớn, tựa hồ phải cứng rắn từ trong hư không đặt ra, vừa mới lũ đầu một cái kia trắng đen xen kẽ long nhãn, mi tâm chỗ sâu cái kia một đạo cực lớn hắc liên ấn ký, thật dài sợi râu, sừng rồng, toàn thân tựa như ô kim sắt thép một loại lân phiến, đều đang mãnh liệt lao nhanh, gào thét, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Cái kia trong miệng rồng phun ra chính là từng đoàn đen như mực thi khí, rơi vào nơi đó liền ăn mòn ở đâu, lưu lại một cái khói đen bốc lên cực lớn cái hố. Trong một chớp mắt, Lưu Vân cũng cảm giác được một cỗ không thể kháng cự áp lực, dường như là trong địa phủ ma long phủ xuống nhân gian. Chính mình tiêu đốt toàn bộ thần huyết đổi lấy đến lực lượng cường đại, vậy mà cũng không cách nào chống cự. Hắn biết, lần này là thật sự nguy cơ, trừ phi hắn trực tiếp tế ra chuẩn đế cấm khí, mới có thể chống cự tứ cực nữ thi tiến công. Giang giác, giang giác. Quả nhiên, Minh Thần Chi Mâu bị một ngụm đen như mực long tức nhả bên trong, đầu tiên là một hồi chấn động, đến cuối cùng, ầm vang sụp đổ, toàn bộ nổ tung, màu vàng sậm trường mâu mảnh vụn, mạn thiên phi vũ. Mà cái kia U Minh Ma Long đang oanh kích phá trường mâu trong nháy mắt, trực tiếp một chảo nện xuống, đem Lưu Vân đụng bay. Ngay sau đó miệng rồng một tấm, một ngụm đem Lưu Vân cả người nuốt vào, trực tiếp rút về nữ thi thể nội. Giờ này khắc này, Lưu Vân căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thâm sơn đụng vào, một ngụm máu đen phun ra, xen lẫn màu đen mảnh vụn. Khô khụ. Đây chính là tứ cực cường giả thực lực chân chính sao? Giờ khắc này Lưu Vân cuối cùng nhận thức được tứ cực bí cảnh cường đại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, nội tạng hết thảy phá toái, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cái này còn không phải là nghiêm trọng nhất. Tại hắn thụ thương ngay mắt, một cỗ u minh quỷ khí xông vào thể nội, theo kinh mạch không ngừng kéo dài, rất nhanh đến khổ hải chỗ sâu, đồng thời hướng toàn thân các nơi lan tràn. Rất nhanh, Lưu Vân toàn thân trên dưới đều tràn đầy đen nhánh thi độc. Con ngươi của hắn một mảnh đen kịt, toàn thân bắt đầu mọc đầy màu đen vảy mịn, huyết đục của hắn kinh mạch bên trong là hắc khí quần quần đang chảy, đang nhanh chóng công chiếm trong cơ thể hắn mỗi một chỗ tạp khí. Móng tay của hắn cấp tốc kéo dài, đen nhánh tỏa sáng. Ý thức của hắn mười phần thanh tỉnh. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác tự mình tới đến một chỗ hắc ám lao lung, thần niệm lâm vào một mảnh không biết thế giới. Nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng suy yếu, giống như là muốn hướng đi sinh mệnh kết thúc, tựa hồ có một đôi ma quỷ đại thủ tại lôi kéo ý thức của hắn, muốn đem hắn mang hướng hắc ám ôm ấp hoài bão. Địa ngục dùng lô. Lưu Vân nội tâm phát ra sau cùng gào thét. Ông. Hồng Trung đại lư tựa như âm thanh vang tới. Liên tại đây thời khắc xuống còn, tại Lưu Vân khổ hải chỗ sâu, một tôn cực lớn thần lực lò luyện dần dần hiện ra, cái kia thần lực lò luyện cũng không phải hư ảo, mà là chân thực. Cái kia trong lò luyện là sôi trào dung nham, đang không ngừng phun ra nuốt vào, lập tức thôn vệ chúng quanh toàn bộ đen nhánh thi độc, lại chuyển hóa làm từng đoàn sinh mệnh bản nguyên, dung nhập Lưu Vân hư hại trong thân thể, chữa trị thương thế của hắn. Nghe đồn rằng địa ngục dung lô một khi luyện chế thành công, liền có thể hóa thành vô thượng thần khí, luyện hóa hết thể năng lượng kỳ dị. Vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là đủ loại sinh linh, cỏ cây, núi đá, hết thể cũng có thể hóa thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Liền xem như cao cao tại thượng chư thần, cũng chạy không khỏi địa ngục dung lô bên trong hừng hực thánh hỏa đun khô. Lưu Vân thế mà tại cái này thời khắc xuống còn, triệt để ngưng luyện ra tới địa ngục dung lô, lập tức khắc phục thi độc căn mòn, hơn nữa ngược lại luyện hóa thi độc bù đắp tự thân. Chỉ một thoáng, trong cơ thể của Lưu Vân thi độc điên cuồng tụ tập hướng khổ hải chỗ sâu địa ngục dung lô, hóa thành địa ngục dung lô chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt liền chữa trị trên người hắn toàn bộ thương thế. Cự tượng hạt nhỏ, cho ta tỉnh lại đi. Lưu Vân há mồm phun ra một ngụm mini lò luyện, bất quá ba thước lớn nhỏ, lẳng lặng lơ lửng tại trước người hắn. Càng ngày càng nhiều thi độc tụ tập tới, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, chạy ngược tiến vào trong địa ngục dung lô, lại bị chuyển hóa trở thành tối nguyên bản sinh mệnh tinh hoa. Trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa càng ngày càng nhiều, lại trải qua đặc định hành công lộ tuyến hướng chạy toàn thân, rót vào thứ 21 quả viễn cổ cự tượng hạt nhỏ phôi thai nội bộ. Thoải mái, Lưu Vân đưa tay chộp một cái, mấy chục mai nguyên thạch khối vụ bị ném vào địa ngục dung lô bên trong, đi qua địa ngục chi hỏa đun khô, liền biến thành nguyên thủy chân khí tinh hoa. Đây chính là địa ngục dung lô chân chính năng lực, luyện hóa hết thảy. Phải biết, con đường tu luyện từ trước đến nay không phải một lần là xong, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Luyện hóa nguyên thạch cũng là như thế, người bình thường luyện hóa nguyên thạch nhất định phải từng điểm dẫn dắt hắn bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, luyện hóa trở thành thần lực của mình. Mà tại ở trong đó còn có thể sinh ra một chút không cần thiết hao tổn, tạo thành rất nhiều lãng phí. Giống Lưu Vân dạng này, hốt lên một nắm, vài phút đều không cần liền luyện hóa, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là địa ngục dung lô chính là bá đạo như vậy, không chỉ có luyện hóa tự thân năng lượng dự trữ, lại có thể trong chiến đấu trực tiếp luyện hóa đối thủ năng lượng. Đã như thế, cùng người đối chiến, cơ hội là đứng ở thế bất bại, trừ phi là lấy cực cao cảnh giới trực tiếp nghiền ép. Chương 38. Thần phục nguyên tiên sư tại ngắn ngủi này trong chốc lát, thật nhiều nguyên thạch khối vụn, bao quát thần nguyên khối vụn bị đầu nhập trong địa ngục dung lô, luyện hóa thành nguyên thủy sinh mệnh tinh hoa, phối hợp với thi độc trả lại sinh mệnh tinh hoa, quán thâu vào thứ 21 quả cự tượng trong phôi thai. Ông, tại cái này khổng lồ quán chú phía dưới, cái kia thứ 21 quả hạt nhỏ, cuối cùng chịu đựng không nổi, bắt đầu nảy mầm, đến từ viễn cổ cự tượng khí tức, từ Lưu Vân trên thân thể lại độ xung ra. Giờ khắc này, trong cơ thể của Lưu Vân có 21 con voi to sức mạnh đang dâng trào, dưới làn da màng mỏng lần nữa tăng thêm rất nhiều, mỗi một tấc xương cốt cơ bắp đều bạo phát đi ra hùng mãnh lực đàn hồi, trong lúc hô hấp, giống như có trăm ngàn ngọn núi lửa tại đồng thời bộc phát. Thân thể của hắn lần nữa thể biến, toàn thân cơ bắp đều khối khối sung mãn, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đạo mạch máu, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, đều cơ hồ là đạt tới một loại như kim tiết dày thấy nặng. Hắn không chỉ tu phục toàn bộ thương thế, càng là rèn luyện toàn bộ nội tạng khí quan. Nếu như bây giờ nội thị, liền có thể nhìn thấy hắn khí quan trở nên nóng ánh trong suốt, tựa như thủy tinh đồng dạng xinh đẹp, tản ra cường đại năng lượng ba độ. Cái này đã không đơn thuần là khí quan, càng là tại chuyển hóa thành một loại thần tính vật chất, hướng về cấp độ sống càng cao hơn tiến hóa. Cả người hắn thân thể đã không phải là nhân loại, cũng không phải yêu tộc, mà là dần dần chuyển hóa làm một chủng loại giống như thần linh thân thể. Mở cho ta. Lưu Vân vươn người đứng dậy, bước ra một bước, giống như thiên đế xuất hành. Một ngụm ly hỏa văng khắp nơi, bóng ánh thần lô bị hắn nâng ở trong tay, đột nhiên đập về phía không biết hắc ám chi địa. Long long long, hỏa lô lay động, giống như là biển gầm âm thanh đột phát ra, phi thường to lớn, để cho người ta hai lô thai ông tác hưởng. Lưu đồng nắp phía trên quang hoa lập lòe, mặc dù là đồng chất, nhưng lại như ngũ thải như lưu ly gần như trong suốt, bên trong cháy hừng hực liệt hỏa có thể thấy rõ ràng. Lưu đồng chi nắp di động, ngũ thải lưu ly sáng long lánh, nắp lò lập tức trở ra. Nhất thời, ánh lửa ngút trời, chỗ này hắc ám lao lung xảy ra nổ lớn, đen nhánh thi độc bị thiêu hủy không còn một mảnh. Đây là một lần từ trong ra ngoài nổ lớn, lại là từ một kiện chuẩn đế binh dẫn dắt, phía ngoài nữ thi căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự, bị tạc cái chia năm xẻ bảy, từng cục thi cốt tung tóe khắp nơi đều có, khắp nơi đều là phun trào hắc ám khí tức, cơ hồ đem ở đây hóa thành một mảnh không có chút sinh cơ nào từ điểm. Ly hỏa thần lô quả nhiên kinh khủng. Một thân ám kim áo giáp bao phủ Lưu Vân bỏ ra, trong tay còn nhờ lấy một cái linh lung sinh sắn thủy tinh hỏa lô. Giờ này khắc này, hắn lợi dụng giữa sinh tử nguy cơ, mở mang tự thân toàn bộ tiềm lực, thành công tu luyện được địa ngục dung lô, đã không cần nữa thi cái này bồi luyện, cho nên lấy chuẩn đế binh cường sắp sửa chi chẳng giết.
nên đột phá. Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm, hắn buộc một cái nhiếp khởi rơi là tả trên đất nữ thi, ném vào trước người địa ngục dung lô, bắt đầu rút ra ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh hoa. Một màn này như bị người trông thấy, chỉ sợ muốn bị tươi sống dọa sợ, lợi dụng thi thể tu luyện công pháp, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thôn thiên ma công? Bất quá đây là Tử Sơn nội địa, có Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng bố trí tới đại đế trận văn, ngăn cách nơi này hết thảy bá động. Nhưng vào lúc này, Lưu Vân cảm nhận được ma tính triệu hoán càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn mạnh mẽ đem hắn dẫn đi, phô thiên cái địa sát ý xông thẳng phiến khu vực này, giống như thủy triều vào tới. Vừa rồi đại chiến đã dẫn phát thái cổ sinh vật khôi phục sao? Xem ra ta phải tranh thủ rời đi địa phương này. Lưu Vân nhíu mày, thôi động ly hỏa thần lô tung xuống khắp nơi bóng ánh ánh lửa, tạm thời suy yếu loại này ma tính triệu hoán. Làm. Một đạo ung dung trung vang âm thanh triệt để Tử Sơn, giống như là một loại cảnh cáo, lại giống như một loại trấn áp. Bên trong Tử Sơn lập tức bình tĩnh lại, tựa như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng, một tiếng này chuông vang chấn áp xuống trong Tử Sơn hết thảy. Bất quá Lưu Vân biết, trong Tử Sơn đã có sinh vật bắt đầu khôi phục, hơn nữa phong tỏa khí tức của hắn, hắn nhất thiết phải nhanh chóng thoát thân. Lưu Vân không có tiếp tục tu luyện, hắn một ngụm nuốt vào địa ngục dung lô, phi thân rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Một đường xâm nhập, Lưu Vân đi tới trong một mảnh cổ khoáng, bên trong nguyên khí mãnh liệt, vô cùng an lành, không có một chút sát khí, càng không có một tia sát cơ. Hang tĩnh mịch, thông hướng trong một tòa bao la cổ khoáng, phía trước điểm điểm quang hoa truyền đến, một loại khí tức thần thánh đâm đầu vào không tới. Tại phía trước, có một khối cực lớn nguyên, cao tới 2m, nhấp nháy tỏa sáng, bên trong phong ấn một nhân loại nữ tử. Chỉ thấy nàng dung mạo thanh lệ xuất trần, sẽ không tì vết, đôi mắt đẹp đóng chặt, không lúc nhích, giống như là ngủ mỹ nhân, an tưởng vô cùng. Lưu Vân một chút cảm ứng, phát hiện nữ tử này sinh cơ gần như đoạn tuyệt, chỉ có nơi trái tim trung tâm còn có một tia vô cùng yếu ớt sinh cơ, miễn cưỡng kéo lại được tính mệnh. Nàng này hẳn là một vạn năm trước giao trì thánh địa thánh nữ Dương Di. Lưu Vân trong lòng có suy đoán. Dương Di, một vạn năm trước giao trì thánh địa thánh nữ, năm đời Nguyên Thiên sư Trương Lâm Hồng Nhan chi kỷ. Một vạn năm trước, Trương Lâm gặp được Nguyên Thiên sư truyền thừa, tu thành vô thượng nguyên thuật, có thông thiên triệt địa chi năng, ngạo đi nhân thế gian, liền các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đem hắn phụng làm khách quý. Tại trong lúc này, Trương Lâm làm quen giao trì thánh nữ Dương Di, đồng thời cùng mến nhau. Nhưng mà, đủ loại nguyên nhân phía dưới, hai người cuối cùng bỏ lỡ. Về sau, Trương Lâm lấy vợ sinh con, nhiều năm sau trở thành giao trì hộ đạo người, ở trong trầm mặc thủ hộ. Tại bọn hắn nửa đời sau, chỉ có thể là tri kỷ, mặc dù thường có gặp mặt, nhưng lại chỉ có thể là kính tặng mà đứng, lại khó đi rất gần. Mãi cho đến tin dữ truyền đến, Trương Lâm bởi vì thân là Nguyên Tiên sư nguyên cớ, lúc tuổi già tao ngộ chẳng lành, hóa ma mà vào Tử Sơn. Dương Di sau khi nghe tin, cuối cùng bỏ xuống hết thảy ràng buộc cùng công xiềng, xông vào Tử Sơn thoát tỉnh. Ngay lúc đó Trương Lâm đã triệt để hóa ma, đã mất đi thần trí, nhưng hắn vẫn có một cố bản năng, gặp hiểm người nào chết Dương Di cứu, phong vào trong thần nguyên. Cứ như vậy, hai cái lẫn nhau yêu người, một cái hóa thân ma nhân, như cái xác không hồn, một cái khác thì sinh cơ gần như đoạn tuyệt, chỉ có thể tại trong thần nguyên ngủ say. Dòng dã một vạn năm dài, thẳng đến về sau Diệp Phàm xâm nhập Tử Sơn, lấy bí pháp tạm thời áp chế trong cơ thể của Trương Lâm nguyên rủa, mở ra thần nguyên, tỉnh lại trong giấc ngủ say giao chỉ thánh nữ Trương Di. Bất quá cái này cũng là một đoạn bi tình bắt đầu. Trương Lâm đã mất đi thể nội nguyên rủa duy trì sinh mệnh, lựa chọn xuất thế cùng Thái Cổ Vương tộc thần linh cốc đồng quy vu tận, thánh nữ Trương Di cũng theo đó biến mất, không biết tung tích. Nghĩ tới đây, Lưu Vân trong lòng liền có một loại mơ hồ tiếc nuối, có lẽ hắn có thể dùng thần ma phong ấn cứu vị này có thể so với viễn cổ thánh nhân Nguyên Tiên sư. Lưu Vân ánh mắt đảo qua, nhìn về phía thần nguyên sự vật xung quanh. Tại cực lớn nguyên khối bên cạnh, nơi đó nằm sấp một cái thái cổ sinh vật, chiều cao có thể có hơn 2 mét, toàn thân trải rộng 7 màu bạc, cóng che 2 cánh, mi tâm mọc sừng, chiều dài 6 tay, cùng lúc trước ngọc bích bên trên bắn ra vô hình ác niệm không khác nhau chút nào. Một cái bể tan cành địa đá, đặt ở ngân sắc sinh vật dưới thân, đem đá vụn đánh đến cùng một chỗ, chỉ kiếm ra tự ý động giả chết 4 chữ này, còn lại không thể biện. Đều là đồ tốt ta. Lưu Vân khó nén hưng phấn, trước mắt là một khối cao hơn 2m thần nguyên, một cái thái cổ sinh vật thi thể, cùng với một bộ còn chưa chết đi giao chỉ thành nữ, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn tại đạo cung cảnh giới tu luyện tài nguyên. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn thu hồi trước người thần nguyên cùng với thái cổ sinh vật thi thể. Nhưng vào lúc này, một cỗ để cho người ta sợ hai khí tức phô thiên cái địa mà đến, Lưu Vân không tự chủ được, toàn thân lông tơ cùng với tóc toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ khí tức cấm lãnh, mênh mông như đại dương mênh mông, giống như là từ cựu u địa ngục mà đến, lập tức chìm ngập nơi này. Một thân ảnh cao to bổ nhào mà đến, trong đại điện nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, như rơi vào trong hầm băng. Âm trầm và quỷ dị, hắn toàn thân mọc đầy đáng sợ tóc đỏ, dài đến hơn phân nửa thước, liền trên mặt cũng như thế, chỉ có một đôi mắt hung ác nham hiểm có thể thấy được. Hắn màu đỏ tóc mai rất dài, như một cái hung hăng nhất ma quỷ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngoan độc cùng oán hận cảm giác, giống như là muốn giết hết thương sinh. Lốc xoáy lông đỏ trên mặt đất nổi lên, xen lẫn tiếng ồ ồ, toàn bộ hầm mỏ nội bộ đều một mảnh âm trầm, càng thêm mờ tối, còn kèm theo không biết tên lệ quỷ tiếng gào thét. Nguyên Tiên sư Trương Lâm, Lưu Vân kinh hô, một bả nhấc lên trước người có phong ấn giao chỉ thánh nữ cực lớn thần nguyên, vắt ngang trước người, chặn một cái đầy tóc đỏ, quả hương bổ lớn bằng bàn tay. Phanh, vốn là ghép lại mà thành thần nguyên ứng thanh mà nát, rơi lả tả trên đất, lộ ra trong đó một cái cô gái tuyệt mỹ. Đạo thân ảnh này không tự chủ được ngừng lại, quả hương bổ một dạng móng đuốt dừng lại ở nữ tử trước ngực một tấc chỗ. Dường như là cảm ứng được quen thuộc nhất người yêu khí tức, tóc đỏ thân ảnh đã dừng lại trong tay công kích, dần dần khôi phục thần trí. Trương Lâm trên thân thể mỗi một tấc đều có nồng đậm tóc đỏ, dài đến hơn phân nửa thước, dữ tợn mà kinh khủng, như một con ma quỷ mở dạng. Bất quá,
Bây giờ ánh mắt của hắn yên tĩnh lại, lại không âm trầm cùng lệ khí, có chỉ là vô tận bi thương. Hắn thận trọng tiếp nhận cơ thể của Giao Trì Thánh Nữ, giống như là nâng một kiện chân bảo hiếm thế. Hô, Lưu Vân cũng là âm thầm thở dài một hơi, hắn trong tay kia nắm thanh đồng Phật tượng cũng âm thầm để xuống. Nếu như Nguyên Thiên Sư Trương Lâm không có khôi phục thần trí, hắn liền muốn vận dụng chuẩn đế cấm khí, triệt để gạt bỏ đầu này không có chút nào thần trí quái vật. Dứt khoát tại thời khắc mấu chốt, Giao Trì Thánh Nữ khí tức cuối cùng tỉnh lại Trương Lâm còn sót lại một chút thần trí. Lưu Vân cũng là nắm lấy cơ hội, tung ra một giọt màu vàng sẩm thần tính huyết dịch, nhập vào ngu ngơ bất động đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm mỹ tâm. Oanh! Chỉ một thoáng, một đoàn chói mắt kim quang bạo phát đi ra, tựa như một cái mặt trời nhỏ nổ tung, giống như là chư thần đi tới nhân gian, mênh mông uy áp phóng lên trời, khắp nơi đều là chư thần niệm tụng âm thanh, tại tản chư thần vinh quang. Dương Lâm chỉ cảm thấy là chính mình tiết độc chư thần huyết mạch, toàn thân cũng bắt đầu cháy rừng rực, tóc đỏ cũng tại liên miên rụng, huyết mạch chỗ sâu gian ác nguyên rủa đều run rẩy đứng lên, giống như là muốn bị chư thần xóa đi. Mơ hồ trong đó tựa hồ có chư thần ngôn ngữ vang vọng hư không, cái kia khinh nhẫn dòng máu chư thần người a, nhất định phải chịu đến chư thần trừng phạt. Vâng. Một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm xông ra bên ngoài cơ thể, thời gian mấy mắt, Dương Lâm trên thân một phần mới tóc đỏ cư nhiên bị đốt không còn một mảnh. Một giọt này thần tính huyết dịch năng lượng cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, không còn bộc phát một điểm uy năng. Đây là máu gì dịch, thế mà như thế khắc chế trong cơ thể ta nguyên rủa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân huyết mạch. Cuối cùng Dương Lâm khôi phục toàn bộ thần trí, mờ mịt nhìn xem quanh thân biến hóa, trong miệng là không thể tin lời nói, tựa hồ hoài nghi chân tiên đi tới nhân gian. Máu của ta cũng đã có như thế cường đại hiệu quả sao? Giờ khắc này, Lưu Vân chính mình cũng không ngờ rằng, hắn biết mình huyết dịch có thể trừ tà, chu ma, còn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, có thể bổ sung người thọ nguyên. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến, lại có thể bài trừ địa phủ nguyên rủa. Căn cứ hắn biết, Nguyên Tiên sư một mạch bi kịch, vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết cổ lao thế lực địa phủ có liên quan. Địa phủ, tại giả thiên thế giới chính là kinh khủng, quỷ dị, cường đại đại danh tử, từ Minh Hoàng sáng tạo, đã từng chôn xuống một cái kỳ nguyên, làm cho thần thoại thời đại thiên đình sụp đổ. Mà Minh Hoàng đời thứ nhất vì độ kiếp thiên tôn, cũng chính là cái kia đạo sĩ bất lương đoạt đức, hắn sau khi chết thể nội kết xuất luân hồi ấn, lấy thi thành đạo, tại Minh thổ sáng chế cấm khu cấp tổ chức, chính là địa phủ. Nguyên Thiên sư một mạch cùng địa phủ quan hệ không làm người đời biết tới, nhưng mà mỗi một thời đại Nguyên Thiên sư cũng sẽ ở lúc tuổi già bị địa phủ tổ chức mang đi, tựa hồ có đặc thù sứ mệnh. Mà mỗi một thời đại Nguyên Thiên sư vì tránh né địa phủ cũng là nghĩ hết biện pháp, có Nguyên Thiên sư trốn vào thái cổ cấm khu, có Nguyên Thiên sư trốn vào tần lĩnh cổ lão long huyện, còn có Nguyên Thiên sư trốn vào tử sơn chờ địch lang thầm. Bất quá bọn hắn vẫn là khó thoát bị nguyện rủa xâm nhập kết cục, cuối cùng hóa thân thành hồng mao quái vật. Đời thứ 5 Nguyên Thiên sư Trương Lâm đạt tạ tiểu hữu. Cái này hồng mao quái vật được hủy, khàn giọng, hướng Lưu Vân biểu đạt lòng biết ơn. Nguyên Thiên sư Trương Lâm sao? Giờ khắc này, Lưu Vân biết mình phỏng đoán không có vấn đề, tóc đỏ nam tử là Nguyên Thiên sư Trương Lâm, nữ tử áo trắng nhưng là vạn năm trước Giao Chỉ Thánh nữ Trương Lâm. Tiền bối không cần khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Lưu Vân bất động thanh sắc thu hồi trong tay chuẩn đế cấm khí, vừa bật lộ ở Trương Lâm trước mắt. Đây là một cái cảnh cáo, cho dù hắn nhìn qua nguyên tắc, biết Trương Lâm là một cái dạng gì người, cũng muốn thể hiện ra chính mình tương ứng lực uy hiếp. Bởi vì máu của hắn có thể loại trừ nguyên rủa, một lần nữa cho Nguyên Thiên sư Trương Lâm hy vọng sống sót, sợ nhất Trương Lâm vì sống sót đối với Lưu Vân ra tay. Quả nhiên, khi nhìn đến chuẩn đế cấm khí một khắc, Trương Lâm con ngươi kịch liệt co vào. Không biết tiểu hữu có thể hay không cứu Giao Trì Thánh nữ, Trương Lâm nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, cho dù là Nguyên Thiên thư cũng ở đây không tiếc. Trương Lâm quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn giọng, nhưng lại mười phần kiên định, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Trước kia ta phụ nàng quá nhiều, sau khi chết còn mệt hơn cùng nàng lâm vào tuyệt địa. Trương Lâm âm thanh đang run rẩy, mọc đầy tóc đỏ hai tay đang run rẩy. Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có ích lợi gì, thương thế của nàng quá nặng, trừ phi là thần dược hay là bất tử dược mới có thể cứu sống, máu của ta cũng không có thể ra sức. Không, ta sẽ tìm nguyên thang mạch ta có thể vì đại nhân tìm kiếm thần nguyên, chỉ cầu ngài ban thưởng một giọt tiên huyết, duy trì tính mạng của nàng. Trương Lâm lập tức quỳ trên mặt đất, quát khàn cả giọng. Hắn có thể cảm nhận được trong ngực Giao Trì Thánh nữ khí tức, mười phần yếu ớt, hơn nữa bởi vì thần nguyên bể tan cảnh duyên cớ, sinh mệnh khí tức còn đang không ngừng trôi qua, vô cùng cần thiết bổ sung sinh mệnh lực bảo dưỡng. Giao Chỉ Thánh nữ Dương Di ra sân, đại gia có ý kiến gì hay không? Chương 39. A Di Đà Phật, Bần tăng Pháp Hải Trương Thiên sư không thể. Lưu Vân vội vàng thôi động pháp lực, muốn đỡ dậy Nguyên Thiên sư Trương Lâm, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển cơ thể của Trương Lâm. Hắn cảm giác chính mình giống như là đang nâng một tòa thái cổ thần sơn, liền một tơ một hào đều không thể xê dịch. Khá lắm, nhập ma sau đó Nguyên Thiên sư Trương Lâm hơi bị quá mức đáng sợ à, lục thể của ta sức mạnh có thể nâng lên một ngọn núi, lại không cách nào nâng lên một bộ nhục thân. Giờ khắc này Lưu Vân giống như là phát hiện bảo bối gì, càng thêm kiên định thu phục Trương Lâm quyết tâm. Hắn không có chút nào do dự, liền lựa chọn tung xuống một giọt màu vàng sẫm thần tính huyết dịch. Trên thực tế, giai đoạn hiện tại tới nói, loại này huyết dịch đối với Lưu Vân tới nói thật đúng là đầy đủ chân quý, bởi vì vừa rồi đại chiến đã thiêu đốt toàn bộ thần tính huyết dịch. Cho dù nhục thân đã khôi phục, huyết mạch lại không cách nào duy nhất một lần khôi phục. Bởi vì đây là trong cơ thể hắn tinh khí thần cùng với thần tượng trấn ngục tình nhiều mặt dung hợp sản phẩm, cần chậm rãi tu dưỡng, hoặc phục dụng số lớn thiên tài địa bảo, mới có thể thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Bất quá cho dù là tự thân cung ứng không đủ, hắn cũng nguyện ý làm ra tiền kỳ đầu tư, bởi vì đây là một bút vô cùng có lợi mua bán. Điểm thứ nhất là vì thu hoạch Nguyên Thiên sư Trương Lâm nhân tình, điểm thứ hai nhưng là cất cứu sống Dương Di, cho mình tại Giao Chỉ tìm một cái chỗ dựa ý tứ.
Dù sao Nguyên Thiên Sư Trương Lâm có thể vì nhân tộc đại nghĩa dâng ra sinh mệnh, Giao Chỉ Thánh Nữ có thể vì Trương Lâm xâm nhập Tử Sơn Tuấn Tỉnh, đủ để chứng minh nhân phẩm của hai người này là đáng tin. Chỉ cần đợi đến Dương Di trở lại Giao Chỉ Thánh Địa, liền có thể mượn nhờ bản đảo thần dược chữa trị thương thế, lại thêm Giao Chỉ số lượng cao tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung Dương Di nguyên khí. Đến lúc đó hắn Lưu Vân tại Giao Chỉ Thánh Địa liền có một vị đại thành vương giả cấp bậc chỗ dựa, thậm chí vị này chỗ dựa có rất lớn tỷ lệ tấn thăng thánh nhân, cứ như vậy hắn cũng sẽ không lại dễ dàng bị một ít người ra tay gạt bỏ. Đến nỗi Nguyên Thiên Sư Trương Lâm kia liền càng lợi hại, hoàn toàn có thể làm hắn bên ngoài đi lại người hộ đạo, có thể so với viễn cổ thánh nhân nguyên thuật tu vi đủ để Lưu Vân không sợ giai đoạn hiện tại bất kỳ bên nào thế lực. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Lưu Vân tính toán, cụ thể có thể hay không làm đến còn phải xem hắn tự thân nhu đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quả nhiên, chư thần cấp bậc công pháp tu luyện ra được huyết mạch vô cùng cường đại. Cái này thân huyết nhập thể nháy mắt, Giao Chỉ Thánh Nữ trong cơ thể của Dương Di liền bộc phát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, dễ chịu nàng ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng thâm nhập vào khổ hải, sâu trong thức hải. Ân. Giờ khắc này, giống như hóa kén thành bướm, Dương Di vậy mà thật sự từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ. Dần dần, nàng mở ra đóng chặt một vạn năm hai con ngươi. Nàng vô cùng mê mang, hồi lâu sau, mắt to mới chậm rãi có thần, dần dần hồi tưởng lại hết thảy. Là ngươi sao? Mở mắt ra trong nháy mắt, nàng run rẩy duỗi ra một cái trắng non tay ngọc, vuốt ve hướng về phía trước người hồng mao quái vật, giống như là đang vuốt ve một kiện mến yêu chân bảo. Tóc đỏ Trương Lâm quay đầu đi chỗ khác, thuận thế né tránh thánh nữ Dương Di vuốt ve, không muốn để cho nàng tiếp xúc đến xấu xí chính mình. Đi thôi, chúng ta đi tìm Vô Thủy Trung, nghĩ biện pháp chuẩn bị ly khai nơi này. Lưu Vân hợp thời mở miệng, cắt đứt này đối số khổ về đường, đồng thời không quên thu hồi trên đất khối lớn thần nguyên. Hai người này không coi ai ra gì vung thức ăn cho chó, hoàn toàn quên đi đây là nguy cơ từ phía Tử Sơn nội địa, hắn không thể không làm ra nhắc nhở. Ngươi là? Khí tức thật quen thuộc Giao Chỉ Thánh Nữ Trương Di khôi phục có chút khí lực, có chút kinh ngạc nói. Nàng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, trong miệng của mình tựa hồ có trước mắt người hương vị, lập tức trên mặt hiện ra một đoàn đỏ ửng, hiện ra một loại bệnh trạng mỹ lệ. Ta gọi Lưu Vân, lần này tiến vào Tử Sơn là vì tu luyện mà đến. Lưu Vân lời ít mà ý nhiều giới thiệu một chút về mình, không cùng vị này Giao Chỉ phía trước thánh nữ nói ra Giao Chỉ khảo hạch sự tình. Cho dù đây là một vị trạm đạo vương giả, nhưng nàng bây giờ quá hư nhược, ngay cả mình đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, không có cách nào cho hắn cung cấp che chở, tạm thời không cần thiết để cho nàng biết. Nếu như đây là một vị thực lực vẫn còn tồn tại đại thành vương giả, vậy hắn Lưu Vân liền nói không thể bây giờ phải nhờ vào lên rồi. Dù sao sau lưng có đại lao che đậy cùng không có đại lao che đậy, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Giống như là Diệp Phàm, sau lưng đứng cái ngoan nhân đại đế, mới vừa đến bắt đầu giới tu luyện, liền lấy được vô số người tha thiết ước mơ cửu diệu bất tử dược. Sơ bộ có tu luyện thành, lại lấy được đại đế đều phải lọt mắt xanh huyền hoàng mẫu khí. Phải biết huyền hoàng mẫu khí thế nhưng là khai thiên tích địa mới bắt đầu mới có thể đản sinh vô thượng thiên tài, chỉ riêng tài liệu mà nói có thể trực tiếp luyện chế thành đế binh, là tất cả tu sĩ đều phải cướp bể đầu nghịch thiên bảo vật. Lại càng không cần phải nói sau đó vạn long bị tổ khóa kín chân long bất tử dược, hoàn toàn là vì chờ đợi Diệp Phàm đi qua ngắt lấy. Đương nhiên còn có quá đáng hơn sự tình. Nữ đế còn cân nhắc đến thánh thể không cách nào chứng đạo thành đế vấn đề, thậm chí ngay cả hợp đạo hoa đều sớm chuẩn bị tốt, liền nhét vào Diệp Phàm ngồi lái qua quan tài đồng thao cổ. Cái gì là hợp đạo hoa? Tục truyền hợp đạo hoa xưa nay chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là tại thần thoại thời đại, so với đại đế dành riêng bất tử dược đều phải hi hữu, lại một khi sử dụng hợp đạo hoa, có thể để người cùng đại đạo tương hợp, có thể tạo ra một vị đại đế. Một đóa có thể để người ta thành tựu đại đế kỳ hoa, tuyệt đối đủ để cho cấm khu chí tôn cũng vì đó điên cuồng. Đây chính là sau lưng có người cái lồng chân thực chỗ tốt. Có thể nói, không có nữ đế những thứ này ăn bài, Diệp Phàm tại vừa mới đến bắt đầu ngày đầu tiên liền phải chết. So sánh dưới, không có ai che đậy cơ hồ đều chết sạch sẽ. Diệp Phàm những bạn học kia, rất nhiều đều chết ở hỏa tinh, bị ngạc tử ngạc tôn gặm cái hiếm bá nát vụn, rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả bi thảm. Đây chính là sau lưng không có ai che đậy hạ tràng, cũng có thể nói đây mới là chân thật nhất giới tu luyện. Có chút vấn đề, chính là hài cốt không còn, hồn phi phách tán hạ tràng. Hán Lưu Vân mặc dù có nghịch thiên cơ duyên, được thần tượng chấn ngục kình công pháp truyền thừa, càng là có hệ thống kim thủ chỉ ra thân, lại là thiếu đi người hộ đạo tồn tại. Cái này cũng là vì sao Lưu Vân muốn mưu đồ tiến vào Giao Chỉ Thánh Địa, vì sao muốn mưu đồ Trương Lâm cùng Dương Di chân thật nhất nguyên nhân. Hết thảy đều là vì sống sót, tại cái này ăn thịt người giới tu luyện sống khỏe mạnh, hơn nữa cố gắng tu thành đại tự tại tiên nhân. Vĩ nhân nói hay lắm, không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Đặt ở giới tu luyện cũng giống như nhau, không có chỗ dựa ta liền tự mình tạo, không có cơ duyên ta liền tự mình đi chặn được. Lưu Vân chính là tại thông suốt cái này một tư tưởng, lợi dụng chính mình tiền tri ưu thế, đem hết toàn lực vì chính mình sáng tạo có lợi nhất điều kiện tu luyện. Hảo, ta dẫn ngươi đi tìm Vô Thủy Trung. Nguyên Thiên Sư Trương Lâm đỡ lấy Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di ở phía trước dẫn đường. Hắn tại vạn năm phía trước liền xông vào Tử Sơn, tự nhiên đối với nơi này địa thế đường đi rõ như lòng bàn tay, không cần Lưu Vân một đầu đường hầm mỏ tìm đòi. Bên trong Tử Sơn phương không gian 10 phần cực lớn, khắp nơi đều là 7-8 vòng quanh mỏ, lại thêm thần niệm bị hạn chế, rất dễ dàng ngộ nhập một chút thái cổ sinh vật xảo huyệt. Dứt khoát có Nguyên Thiên Sư Trương Lâm dẫn dắt, ba người không có gặp phải một đầu thái cổ sinh vật, an toàn đi tới trung tâm một chỗ 10 phần bao là khu vực. Đây là một cái phương viên mấy trăm trượng, như một cái quảng trường một dạng trống trải đại điện, có chút lờ mờ, lẻ loi một bộ bạch cốt, lặng lặng nằm ở nơi đó, tại trên người có nhìn thấy mà giật mình lô ngón tay. Cách biệt không xa màu tím nham thạch bên trên, còn có một số lẻ tẻ thạch tí đi, rách tung tóe,
sớm đã có được hay không bộ dáng. Những thứ này thạch tí gì thế mà cùng Lưu Vân trên người thạch tí gì chất liệu giống nhau như lúc, là thần nguyên làm bằng da làm mà thành. Hắn lập tức liền đoán được đây là thi thể ảnh hình người kế nghiệp sau Nguyên Tiên sư. Tại bên người còn có một bản màu bạc sách. Lưu Vân bước ra một bước, đem hắn thu hút trong tay. Cẩn thận vuốt ve, cái này ngân sách lại là kim loại khắc thành, có thể có trăm trang, sau khi tới tay hết sức trầm trọng, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, Nguyên Tiên thư. Ngân câu thiết họa, bút lực hùng hồn, tiểu chữ trầm ngưng, như ba đầu thương long bỏ sổ điệu. Đây chính là giả thiên giới tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Tiên thư, là tất cả nguyên thuật sư một đời theo đuổi bảo bối. Lưu Vân thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên trong nội dung bên trong liền thu vào. Dù sao nơi đây vẫn còn những cái kia thái cổ sinh vật giám thị bên trong, cực kỳ nguy hiểm, không cho phép bọn hắn tiếp tục tại này chậm trễ. Ai? Nghĩ không ra ta Nguyên Tiên sư một mạch thế mà lưu lạc đến nước này, liền Nguyên Tiên thư đều rơi mất từ sơn, cũng không biết ta Trương gia một mạch đến tột cùng trải qua như thế nào. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Tiên sư Trương Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đang cảm thán Nguyên Tiên sư một mạch gặp bi thảm tao ngộ. Hắn từng tận mắt nhìn đến cái này hậu bối xâm nhập từ sơn, nhưng mà chính hắn chịu đến nguyền rủa quá nhiều, đã sớm thân bất do kỷ, vẫn không thể nào cứu cái này hậu đại, trong lòng hết sức hổ thẹn. Giao chỉ thánh nữ Trương Di không nói thêm gì, cho dù Lưu Vân lấy được giao chỉ bộ phận đế kinh, nàng cũng không có đòi hỏi, tựa hồ đối với hết thảy đều đã không quan trọng. Ba người tiếp tục đi một khoảng cách, phía trước vô cùng mở rộng, có thể một mắt nhìn đến phần cuối, một bản cực lớn thạch thư đứng ở trên mặt đất, dài đến mười mấy mét, dày cũng có hơn hai thước. Lúc này, Lưu Vân trên người vô thủy đế ngọc ngọc bắt đầu nóng lên không ngừng tại bên hông hắn nhẹ nhàng run rẩy, chảy ra một loại ấm áp sức mạnh, tản ra ánh sáng lóa mắt huy. Đến chỗ này, áp lực đột ngột tăng, Lưu Vân cảm giác mình tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn tại tới trước, đồng thời còn có vô hình ác niệm đang xâm phạm trong đầu của hắn, vọng tưởng đem hắn đưa vào không cũng biết chi địa. Thạch kinh ngang dọc, tại phía sau mới là một bãi loạn thạch, mọc đầy đằng la, cũng có cổ mục, lực lượng đáng sợ chính là bọn chúng tán phát. Nho nhỏ uy áp lại như thế nào có thể cản ngăn đón ta lộ, Lưu Vân thần công nhất chuyển, lập tức phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng sậm, áp lực chợt thu nhỏ rất nhiều. Hắn một bước một cái dấu chân đến gần thạch thư, không có ngừng lại, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể. Nguyên Thiên sư Trương Lâm tại phía trước đều nhìn ngây người, trong miệng không cầm được tán thán nói, thân thể thật mạnh mẽ, đây rốt cuộc là đặc thù gì thể chất? Không chỉ có huyết dịch có phá tà kỳ hiệu, ẩn chứa kỳ lạ sinh mệnh lực, nhục thân càng là cường đại đến vượt qua cùng cảnh giới thân thể, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên thể? Hắn tự hỏi sống hơn một vạn năm, đã sớm được chứng kiến đủ loại cường đại huyền bí thể chất, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Lưu Vân thần kỳ bực này thể chất, phản phất đây là một loại không tồn tại ở thế gian thể chất đặc thù. Liên giao chỉ thánh nữ Dương Di cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng, năm đó nàng từng chứng kiến một vị hoang cổ thánh thể, cảm thấy đó đã là thế gian trí cường thể chất, bây giờ thế mà thấy được siêu việt hoang cổ thánh thể thể chất đặc thù. Chẳng lẽ cũng vậy một cái hoàng kim đại thế, ngay cả hoang cổ thánh thể loại thể chất này đều bị siêu việt. Giao chỉ thánh nữ Dương Di không nhịn được nghĩ đến. Lưu Vân loại thể chất này quá cường đại, nhục thân cường độ siêu việt hoàng cổ thánh thể, ra ngoài tử sơn sau đó tuyệt đối sẽ chấn kinh thế nhân, hoành áp đương đại, để cho rất nhiều thiên kiêu đều không thở nổi. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy Lưu Vân quét ngang các tộc thiên kiêu, treo lên đánh cường giả khắp nơi tình cảnh trắng quan. Đây nếu là ta giao chỉ thánh tử thì tốt biết bao a. Giao chỉ thánh nữ Dương Di theo bản năng nghĩ đến. Một khắc đồng hồ sau, treo lên phảng phất giống như Thái Sơn một dạng áp lực thật lớn, Lưu Vân cuối cùng đi tới thạch thư phụ cận. Nơi này có một cổ vô hình đạo vận, suy yếu ma niệm triệu hoán, là thạch thư tự nhiên tản mát ra. Lưu Vân nhẹ nhàng phất tay áo, mang theo một cơn gió nhẹ, thổi tan thời gian bụi trần, lộ ra thạch thư diện mạo vốn có. Thạch thư phía trên có khắc vô thủy kinh ba cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn, mang theo nồng nặc thời gian ý cảnh. Bên cạnh trên vách đá còn khắc lấy vô thủy đại đế, công tham tạo hóa, van dội cổ kim, thở dài, không thể xem pháp thuật, thở bình sinh kinh ngạc tột độ. Đây là thần vương Khương Thái Hư lưu lại. Một bên khác, trên vách đá có khắc tiên lộ cuối ai bị phòng, nhìn thấy vô thủy đạo thành không. Người ký tên lại là Cổ Thiên Thư. Người này tuyệt đối là vô thủy đại đế phan ruột. Hoặc giả thuyết là siêu cấp liếm chó càng thích hợp hơn, một đời đều tại thổi phồng vô thủy đại đế, càng là lấy đại thánh thân phận tự nguyện vì vô thủy đại đế túc trực bên linh cứu. Đợi cho Lưu Vân thuận lợi đến, ba người cùng nhau lên phía trước, tự mình cảm ngộ vô thủy kinh huyền bí, bất quá rất đáng tiếc, trừ phi đặc định tiên tiên thánh thể đạo thai đến đây, vô thủy kinh sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào. Sự thật cũng đích xác là như thế, ba người bọn hắn lượn quanh thạch kinh một vòng, sử dụng đủ loại biện pháp, như cũng không cách nào lấy được bất luận cái gì tiến triển. Thạch kinh nằm ngang ở một khối trên đài cao, có rất nhiều thô to văn lạc khắc ấn tại thượng, không nhìn kỹ mà nói, giống như là thiên nhiên khe rãnh. Những đạo văn này cùng hiện nay khắc ấn thủ pháp khác nhau rất lớn, càng tới gần tại tự nhiên, hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng với chim thú hoa trùng tạo thành. Tại vị trí trung tâm nhất có một khối lỗ khảm, có thể có đầu người lớn như vậy. Lưu Vân biết, đây là hoàn chỉnh vô thủy đế ngọc cần nhớ, vừa vặn kết nối lấy đi ra thông đạo. Ông, trong tay hắn cổ ngọc run rẩy, giống như là có sinh mệnh, quang huy lóa mắt. Muốn rời đi sao? Nhìn thấy Lưu Vân móc ra một khối vô thủy đế ngọc, Nguyên Thiên sư Trương Lâm hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắn đã sớm đem Tử Sơn tìm tòi qua một lần, càng đem rất nhiều tám bộ thần tướng hậu duệ luyện chế thành tử thần tự nhiên biết vô thủy đế ngọc thạch là ra vào Tử Sơn chứng tử. Không nội, ta dự định trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, đột phá đạo cung cảnh giới sau đó lại đi ra. Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân lấy ra chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong, Nguyên Thiên Thư. Hắn nhớ kỹ trong này có một môn cải tiên hoán địa đại pháp, có thể thay đổi hình thể, khí tức, rất thích hợp giai đoạn hiện tại hắn sử dụng. Hơn nữa trong đó ghi lại nguyên thuật là mặt khác một đầu con đường tu hành, có thể cho hắn trình độ nhất định tham khảo, dù sao nguyên thuật ở đời sau thánh khư thời kỳ thế nhưng là rực rỡ hào quang, xem như nhân vật chính sở phong hộ đạo chi thuật. Lưu Vân tinh tế là xem, phát hiện nguyên thiên thư thật sự xem như một kiện giả thiên thế giới báu vật, không nói trước nội dung bên trong, chính là chất liệu cũng thiên hạ hiếm có, không thể phá bỡ. Mở ra nguyên thiên thư, có thể nhìn thấy từng cái chữ cổ tựa như là tinh thần lập lòe, dạng ngời rực rỡ. Quyển sách này khúc dạo đầu minh nghĩa, nói là thiên địa nhân quan hệ trong đó, có thể thông qua nguyên mà gần đạo, cuối cùng muốn làm thiên nhân hợp nhất. Ngựa thì quan tượng với thiên, túi thì quan pháp đầy đất, quan chim thú chi văn, trong ngoài tăng theo cấp số nhân. Quyển sách này không giảng cứu phương pháp tu luyện, lại tiếp cận với đạo, dính tới rất nhiều thứ, như là sông núi tình thế, hình dạng mặt đất kết cấu, thiên tướng biến hóa, âm dương ngũ hành, còn có phép thiên nhân cảm ứng. Nếu như rơi vào trong tay người khác, nhất là nhân viên bình thường bên trong, cái này nguyên thiên thư tuyệt đối khó mà nhập môn, bởi vì âm dương ngũ hành, thiên nhân cảm ứng, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là huyền diệu khó giải thích, tối nghĩa khó hiểu. Liền xem như trước đây Diệp Phàm nhận được, cũng là tìm hiểu rất lâu mới có chỗ tiểu thành. Bất quá đối với Lưu Vân tới nói, đây tuyệt đối là một bữa ăn sáng, lại việc không thể đơn giản hơn. Hắn tu luyện thần tượng trấn mục kình, đang từng bước cải thiện tư chất của hắn, thuế biến huyết mạch của hắn, khiến cho hắn không giờ khắc nào không tại hướng một cái thần linh chân chính tiến hóa, độ tính loại vật này đã không làm khó được hắn. Ánh mắt sở trí, tất cả đều nắm giữ, nói chính là Lưu Vân trạng thái bây giờ. Lấy hắn bây giờ đầu não nộ tính, liền xem như một bản đế kinh, thậm chí tiên kinh, cũng không có chút nào độ khó. Làm sao có thể? Đây là Nguyên Tiên Đường Vân. Đột nhiên, Nguyên Tiên sư Trương Lâm hét lên kinh ngạc thanh âm. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tu luyện nguyên thuật nửa canh giờ ra hỏa, thế mà lĩnh ngộ ra Nguyên Tiên Đường Vân. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên thuật thời điểm, từ học tập đến khắc họa thiên thứ nhất nguyên thuật Đường Vân, hắn dùng 7 ngày thời gian. Chính là loại tốc độ này, sư phó của hắn cũng khen hắn là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế nguyên thuật thiên tài. Thế nhưng là cùng người trước mắt so sánh, vậy hắn lại tính là cái gì, tuyệt thế xuẩn tài sao? Đây là bực nào nghịch thiên ngộ tính, tu luyện tuyệt đối có thể hất ra người đồng lứa một mảng lớn, chính là thế hệ trước tu sĩ cũng sẽ bị rất nhanh siêu việt. Giờ khắc này, Nguyên Tiên sư Trương Lâm nội tâm là khổ tâm bởi vì hắn tại chính mình đắc ý nhất chỗ bị thật sâu đả kích. Mở ra lối riêng phương pháp tu luyện, đáng tiếc không tu bản thân, có phần quá yếu. Lưu Vân thả xuống Nguyên Tiên thư, bắt đầu lĩnh hội trong đó mặt khác một loại kỹ năng. Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp. Cái môn này tuyệt học không đề cập tới phương pháp tu luyện, xem như một môn kỳ học. Tu luyện sau đó có thể thay đổi chính mình, so với tu sĩ dịch dung thuật không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, gần như là từ trong ra ngoài biến hóa. Lưu Vân thoáng lĩnh hội, thân hình một hồi nhúc nhích, vậy mà biến hóa thành một người đầu trọc thanh niên tuấn tú, đỉnh đầu chín đạo giới ba, trên cổ lộ ra một mảng lớn thanh long hình xăm, giống như lúc hiển nhiên một vị Phật môn La Hán. A Di Đà Phật, Bần tăng Pháp Hải. Tên trọc đầu này thanh niên lại còn nói một tiếng Phật hiệu, là vì Pháp Hải La Hán. Ha ha, có ý tứ. Đầu trọc Pháp Hải khẽ cười một tiếng, thân hình lần nữa nhúc nhích đứng lên, lại biến hóa thành một bóng loáng mặt mày đạo sĩ béo. Thưởng thức trong chốc lát biến hóa chi thuật sau, Lưu Vân mới xem như khôi phục chính mình thân thể bình thường. Hậu sinh khả úy. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Nguyên Thiên sư Trương Lâm không cầm được cảm thán nói. Chương 40. Thần tượng hắn Trương Lâm hôm nay xem như thấy được cái gì là chân chính yêu nghiệt, bất luận cái gì bí thuật vừa học liền biết, quả thực là lao thiên gia con tư sinh đãi ngộ. Tiểu đệ đệ, không biết có muốn theo ta đi giao chỉ làm khách, ta thế nhưng là năm đó giao chỉ thánh nữ. Liền giao chỉ thánh nữ Dương Di cũng nhịn không được hiện lên lòng yêu tài, muốn đem Lưu Vân mang về giao chỉ. Loại thiên phú này quá kinh khủng, siêu việt tất cả nàng biết đến thiên kiêu yêu nghiệt, tuyệt đối là một khối còn chưa khám phá báu vật, nhất thiết phải một mực nắm giữ ở trong tay. Minh thần quốc hỏa, địa ngục dung lô. Lưu Vân không để ý đến hai người lại nhải, hắn tâm niệm khẽ động, trước người hiện lên một tòa rộng mấy chục trượng lớn ám kim sắc hỏa diễm lò luyện. Tôn này ám kim lò luyện mặt ngoài khắc rõ từng đạo cổ lão hoa văn, từng cái thần linh văn tự, dường như là chư thần thất lạc ở nhân gian trí bảo. Trong lò luyện đương, nhưng là quần quần dung nham ở trong đó chìm nổi không chắc, ngưng tụ ra từng cái địa ngục chi qua xoáy, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, có thể hấp thu thôn phệ luyện hóa hết thể năng lượng kỳ dị để bản thân sử dụng. Trong thoáng chốc, trong đó còn kèm theo ô âm tiếng rống âm, giống như là sa đoạ thần linh ở trong đó kêu rên. Đây chính là thần tượng trấn ngục kình bên trong tối cường phương pháp luyện hóa, sinh mệnh tinh hoa, thiên địa nguyên khí, thậm chí nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực, không chỗ nào không luyện. Thậm chí cái này còn không phải là hình thái mạnh nhất, địa ngục dung lô còn có thể tiến hóa làm thiên địa hồng lô. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công. Âm dương vi thắng hệ, vạn vật làm đồng. Sắc hình dáng xích đồng sắc, phía trên lô hỏa hừng hực, giống như đồng nước vẽ âm dương nhị khí, xoay tròn không ngừng, tạo hóa làm công. Hóa thiên địa làm lô, tạo hóa làm công người, âm dương vị thắng sắt, đem vạn vật luyện đồng, lại không dung lượng mà nói. Vận chuyển lò luyện, hóa thành từng cái xích đồng dòng lũ, vạn vật luyện hóa, thiên địa hừng hực, không biết tung tích ở giữa, dòng lũ bên trong hóa thành hỏa lò, đem hết thể hoàn toàn bao phủ. Đến lúc đó chính là thiên địa vạn vật, yêu ma tiên thần, vũ trụ cả khôn, đều là lô bên trong chi vật, thành tựu tối cường bản thân. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không phải bây giờ Lưu Vân có thể tiếp xúc lĩnh vực, ít nhất phải chờ hắn thành tựu tiên nhân chi thân sau mới có thể tu thành thiên địa hồng lô. Đây là thần thông gì, một tôn hỏa diễm lò luyện mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như thế dị tượng, vậy mà để cho ta đều sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi, giống như là phạm nhân đối mặt với một tôn tiên thần. Mắt thấy cái này một tôn hỏa diễm lò luyện xuất hiện, Nguyên Thiên sư Trương Lâm trong lòng sinh ra sóng biển ngập trời, lại có một loại bản năng sợ hãi, thậm chí ngay cả huyết mạch của hắn đều tại bản năng run rẩy, muốn điều động hắn diệt đi trước mắt hỏa lô. Không đúng, là ta trong huyết mạch chẳng lành sức mạnh đang sợ hãi, nó đang sợ ngọn lửa này. Giờ khắc này, Nguyên Thiên Sư Trương Lâm lòng có cảm giác, phát giác thân thể của mình chuyển ra vấn đề. Hắn tựa hồ tìm được Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già bất tường nguyên nhân căn bản, hết thảy đều ở trong huyết mạch. Lưu Vân tâm vô bằng ngủ, tinh thần cao độ tập trung. Hắn vung tay lên, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một đống lớn nguyên thạch khối vụn, khoảng chừng hơn mấy ngàn cân nhiều, có thể xếp thành một toàn núi nhỏ. Những thứ này nguyên thạch khối vụn là hắn trải qua âm dương thái cực mắt thời điểm thu lấy, lúc trước thức tỉnh thứ 21 quả cự tượng hạt nhỏ thời điểm dùng một phần, vẻn vẹn còn dư không đến 3 cân. Bây giờ bị hắn duy nhất một lần đầu nhập vào địa ngục dung lô bên trong, hóa thành cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh sinh mệnh tinh hoa. Đây là tu luyện cái gì chi pháp, hắn bất quá chỉ là bị ngạn cảnh giới mà thôi, làm sao dám duy nhất một lần luyện hóa nguyên thạch nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị đang sống bể bụng mà chết sao? Giờ khắc này, liền xưa nay tính tình đạm bạc giao chỉ thánh nữ như nước dương gì, cũng áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng. Mọi người đều biết, bị ngạn cảnh giới không dậy nổi có thể luyện hóa mấy khối nguyên thạch, thậm chí là đặc sứ thể chất cũng bất quá cần mấy chục trên trăm cân nguyên thạch. Mà người trước mắt quả thực là phá vỡ nàng đã qua vạn năm tu luyện quan niệm, có thể nói là làm thành chưa từng có ai hành động vĩ đại. Loại tu luyện này, cho dù là cổ chi đại đế tại cảnh giới này cũng không khả năng làm đến. Liền xem như đạo cung cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào duy nhất một lần luyện hóa gần vạn cân nguyên thạch, cũng chỉ có tứ cực cảnh giới tu luyện mới có thể tiêu hao nguyên thạch nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế chi thân sao? Giờ khắc này, Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di trong lòng sinh ra một cái ý tưởng to gan, nàng muốn cho Giao Chỉ Thánh Địa mang về một cái nam đệ tử, một cái có lẽ sẽ siêu việt Vô Thủy Đại Đế nam đệ tử. Vô Thủy Đại Đế là vạn cổ đến nay công nhận đại đế mạnh nhất, xuất đạo đến nay chưa bao giờ có thua trận, Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di lại cho rằng Lưu Vân có thể siêu việt Vô Thủy Đại Đế. Đây là bực nào vinh dự. Nàng có loại tự tin này, lấy Lưu Vân lộ ra tư chất tới nói, có thể ép buộc Giao Chỉ Thánh Địa thay đổi mười mấy vạn năm qua không thu nam đệ tử quy củ. Không bao lâu, Tiểu Sơn một dạng nguyên thạch khối vụ bị luyện hóa thành từng đoàn sinh mệnh tinh hoa, theo Lưu Vân dẫn đạo, rót vào thứ 22 quả cự tượng trong phôi thai. Bất quá rất đáng tiếc, giai đoạn hiện tại mấy ngàn cân nguyên cũng không cách nào thức tỉnh dù là một quả cự tượng hạt nhỏ. Tựa hồ cũng sớm đã biết được kết quả này, Lưu Vân lại độ lấy ra một chút khô héo huyết nhục thi khối, ném vào địa ngục dung lô bên trong. Đây là cố kia nữ thi bộ phận huyết nhục, mặc dù không có thần năng, trong nhục thân lại ẩn chứa số lượng cao sinh mệnh tinh hoa. Chỉ một thoáng, địa ngục dung lô bên trong bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Địa ngục dung lô, U Minh chi chủ, chư thần chi lực, luyện hóa thần chi. Tại gian ác sức mạnh dưới sự kích thích, Lưu Vân phát động thần tượng chấn ngục kình lực lượng mạnh nhất, cái kia cố từ nơi sâu xa, có thể luyện hóa sa đoạ thần linh sức mạnh. Loại lực lượng này là thần tượng chi vương chấn áp hàng xa địa ngục sức mạnh, là vĩ đại lực lượng của chư thần, đại biểu chúc phúc của chư thần, vô cùng cao lớn thần thánh. Chỉ một thoáng, địa ngục dung lô bên trong xuất hiện một tôn vĩ đại thần linh. Tôn này mini thần linh thân người đầu voi, tứ chi trắng kiện, người khoác bạch kim áo giáp, phảng phất nắm giữ trên thế giới vĩ đại nhất sức mạnh. Hắn một tay nâng cao, nâng lên một tòa khổng lồ thần sơn, bên trên nâng bầu trời, hạ chấn địa, gánh chịu lấy hết thảy. Ngọn thần sơn này nhìn vô cùng bé, nhưng dùng vô cùng cực lớn đều không đủ lấy hình dung. Coi như một cái đại vũ trụ so sánh cùng nhau, đều nhỏ bé như hạt bụi, lấp đầy bốn phương tám hướng không gian, giống như viễn cổ thiên đường, chúng tiên thần ở bên trong đó. Đây chính là thần tượng. Tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, thần tượng trách nhiệm là tay nâng chư thần chi sơn, chân đạp hàng xa số lượng địa ngục, một mặt cho chư thần lấy tuần sát chư thiên binh quang, một mặt giẫm đạp quần ma, là ở vào một loại bình tiên trụ vị trí, bên trên có thể nâng bầu trời, phía dưới có thể chấn địa. Cũng chính là bây giờ Lưu Vân tu vi tiến bộ cực lớn, thần tượng chấn ngục kình cũng là nước lên thì thuyền lên, mới tại trong địa ngục dung lô liền biến hóa ra cái này một bức hình tượng, một bộ thân người đầu voi thần linh. Hô, cái kia thần tượng há miệng hút vào, đem từng cục thi cốt toàn bộ đều hút vào thể nội, sau đó trong lỗ mũi phun ra ngoài từng cỗ so dung nham còn muốn ngưng luyện chân hỏa. Xì xì xì. Những thứ này thi độc khối vụn gặp địa ngục chi hỏa, giống như là nước lạnh gặp dầu nóng, lập tức buộc phát ra kịch liệt động tĩnh, phát ra xì 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 chói tai âm thanh. Đây là thần thánh cùng tà ác đọ sức, là thần cùng ma chiến đấu. Đến cuối cùng, những thứ này thi độc khối vụn bốc lên một chút xíu khói đen, bị địa ngục chi hỏa một cái bao phủ, cuối cùng hóa thành một đại đoàn sinh mệnh tinh hoa, tại trong địa ngục dung lô chìm nổi không chắc. Đây chính là thần tượng chấn ngục kình chỗ cường đại, để cho Lưu Vân luyện hóa một bộ tứ cực cảnh giới âm thi, để luyện ra cung cấp tự mình tu luyện sinh mệnh tinh hoa. Tại gia thiên thế giới, cũng chỉ đại đế cấp bậc thôn thiên ma công có thể luyện hóa những sinh linh khác, tinh luyện cung cấp tự mình tu luyện tài nguyên. Nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng Lưu Vân tu luyện chính là thôn thiên ma công. Bởi vì ở quá khứ trong năm tháng, thôn thiên ma công chuyển nhân chính là như thế tai họa bắt đầu giới tu luyện, cuối cùng vẫn các đại thánh địa thế lực tụ tập tất cả lực lượng mới có thể trọng thương thôn thiên ma công chuyển nhân, cũng chính là bây giờ tiềm phục tại giao quang thánh địa ngoan nhân một mạch. Lưu Vân bây giờ tại hai người này trước người hiện ra loại thần thông này, chính là vì khảo thí tâm tư của hai người. Nếu như hai người này nhìn hắn tu luyện ma công liền muốn tiêu giết tiêu đánh, hắn muốn tại gia tử sơn phía trước tiêu diệt hết thể nhân tố không ổn định. Thôn thiên ma công sao, khó trách có thực lực như thế. Ở một bên quan sát, Nguyên Thiên Sư Trương Lâm tựa hồ đem địa ngục dung lô nhận trở thành thôn thiên ma công, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Sớm đã thấy rõ sinh tử hắn, như thế nào lại lấy công pháp quyết đoán người tốt xấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo một đại đoàn tứ cực cường giả sinh mệnh tinh hoa rót vào thứ 22 quả cự tượng phôi thai. Ông, tựa như ấu trùng phá xác âm thanh truyền ra, thứ 22 quả cự tượng phôi thai trong khoảnh khắc khôi phục, một cô viễn cổ hồng hoang hung thú khí tức bao phủ thiên địa. Mà cái này chỉ là cái bắt đầu, cái này một quả hạt nhỏ thức tỉnh phảng phất mở ra phản ứng dây chuyền. Lốt buốt. Cự tượng phôi thai một viên tiếp nối một viên nổ tung, thứ 23 quả hạt nhỏ,
thứ 24 khỏa hạt nhỏ, thứ 25. Ước chừng thức tỉnh đạt tới 29 khỏa hạt nhỏ. Thần tượng trấn ngục, lò luyện quý vị, cự tượng thức tỉnh. Giờ khắc này, Lưu Vân đáy lòng lại độ phát ra hò hét. Địa ngục dung lô hơi chấn động một chút, mặt ngoài mai mai thần văn lấp lóe và mèo, tựa như sống lại đồng dạng. Trong một chớp mắt, tôn này lò luyện không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ hắn trong miệng chui vào, về tới khổ hải bên trong nguyên bản vị trí. Giờ khắc này, thiên địa trung sức, bên trong hư không thổi lên nguyên lực phong bạo, đến không hết đủ loại năng lượng bắt đầu rót vào trong cơ thể của Lưu Vân. Tốt tốt tốt, cuối cùng đột phá. Ngay một khắc này, luyện hóa toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, Lưu Vân cuối cùng đã thức tỉnh thứ 30 khỏa cự tượng hạt nhỏ. Hắn bước ra một bước, cả người lăng không đứng thẳng, như thần như ma, toàn thân như một ngụm lợi kiếm thần binh, tản mát ra bức nhân tâm thần khí thế cường đại. Thân thể của hắn lại độ trở nên cao lớn rất nhiều, ước chừng đạt đến 9 thước độ cao. Hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí đang lưu động, toàn thân chói, thân như lưu ly, trong mắt hoàn mỹ, phản phất một tôn thần linh. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang lao nhanh, gây dựng lại, thậm chí xương cốt đều tỏa ra hào quang màu vàng sậm. Làn da chỗ sâu lớp màng kia biến thành chất sừng tựa như đồ vật, thần thánh quý cao thượng khí tức toát ra tới. Hắn gân cốt nội tạng khí quan, đồng thời đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tim đập phải càng ngày càng kịch liệt, mỗi một âm thanh cũng như thiên cổ. Đông đông đông, mạch đập nhảy lên, cũng cùng trái tim sinh ra cộng minh, nhưng mà lại là phích lịch tiếng nổ. Trái tim như thiên cổ, mạch đập như nộ lôi. Thiên cổ thanh âm, nộ lôi thanh âm, đồng thời xuất hiện tại trên người hắn. Đại biểu cho sinh cơ của hắn đang phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Sinh mệnh bản chất thêm một bước thủy biến, hướng về hoàn mỹ không một tì vết thần linh tiến phát. Bên trong đạo cũng có đại đạo thiên âm vang lên, giống như là vượt qua thời không, từ quá khứ ung dung truyền đến, tiếng tụng kinh không ngừng, thần âm không dứt, trong thoáng chốc nghe được chúng sinh tế tự, sùng bái âm thanh, lại giống như chư thần đang khóc. Có lẽ là thệ ngã đang vì kiếp này tụng kinh, có lẽ là đạo ngã đang cùng ngoại giới đại đạo hô ứng, nhưng vô luận là cái gì ta, lúc này đều đang vang vọng đại đạo thiên âm, dẫn ra ngoại đạo, để cho bản thân phải biến. Tâm thần chìm vào thể nội, có thể thấy rõ ràng ngũ đại thần tàng sau đó còn có năm tòa cung quyết, to lớn mà bằng bạc. Trong truyền thuyết đạo cung bí cảnh, đối ứng nhân thể vị trí vì ngự quyết khu vực, nơi đó có năm tôn thần chi, tu hành bí cảnh này lúc sẽ phát sinh đủ loại kỳ dị sự tình. Cốc thần không chết là huyền tẫn môn là vì thiên địa can. Năm thần dự ngũ hành, ngũ khí rõ ràng cảm, cùng chơi thông, cùng mà liền, giả dích không dứt, có thể diễn sinh ra đạo lực. Dấu tinh khí mà không tả, vận mệnh mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Năm tòa đạo cung, năm tòa thần linh, người có thể dưỡng thần thì không chết, năm thần tồn tại, vĩnh xuân vĩnh trú, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, nhưng lĩnh tổn thế gian. Kỳ thực đạo gia luyện khí sĩ cái gọi là trong lồng ngực ngũ khí chỉ chính là đạo cung bí cảnh. Bí cảnh này cực kỳ trọng yếu, muốn trường sinh bất hủ, nhất định phải tinh nghiên thử bí cảnh, muốn diễn hóa ngũ hành. Mượn nhờ thứ 30 quả hạt nhỏ thức tỉnh, hắn nhìn thấy đạo cung chi huyền diệu, thấm nhuần con đường phía trước, cái kia thần bí đạo cung bí cảnh cuối cùng đối với hắn mở rộng đại môn. Các vị độc giả lão gia, hôm nay là vòng thứ 2 tấn cấp so tài, đại gia nhiều truy đọc, dự định dưỡng một nuôi cũng mời hỗ trợ lật đến cuối cùng một chương, chỉ cống hiến một cái truy đọc, tác giả ở đây cảm tạ, chúc đại gia kiếm nhiều tiền phát đại tài, mua vé số bên trong 1000 bạn. Chương 41. Ngũ hành hoa cái đạo cung bí cảnh tu ngũ tạng, tức tâm can tỳ phổi thận, có 5 cái tiểu cảnh giới, tu sĩ có thể tự do lựa chọn trước tiên tu cái nào. Phương Đông Thanh Đế chi Mộc Hoàng, Nam Phương Xích Đế chi Hỏa Hoàng, Tây Phương Bạch Đế chi Kim Hoàng, Bắc Phương Hắc Đế chi Thủy Hoàng, Trung ương Hoàng Đế chi Thổ Hoàng. Người có thể dưỡng thần thì không chết, năm thần tồn tại, thanh xuân mãi mãi, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, nhưng vĩnh tồn thế gian. Tâm vị thân người thống trị, vạn sự căn bản. Tỳ vì hậu thiên gốc dễ, vì sinh hóa chi nguyên. Phổi vì linh khí chi thần đạo, vì người đứng đầu của ngũ tạng. Thật vi tiên tiên gốc dễ, thị sinh khí chi nguyên. Liêu giả, hồn chi cư a, làm sinh mệnh động lực cội nguồn. Lưu Vân lựa chọn tu thứ nhất thần tàng là tâm, tâm trúc hỏa, lý hỏa chi tinh không thể thích hợp hơn. Nam Minh lý hỏa vì thiên giới tinh hỏa, có thể kèm theo hắn trưởng thành mà trưởng thành, uy năng vô hạn. Tinh khí là cấu thành thân người căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, muốn làm chính là hóa tinh vị thần, để cho thần linh sinh ra. Tiên tiên chi tinh hóa sinh, hậu tiên chi tinh mạo sử dưỡng. Tiên tiên chi tinh bản nhân thể mà sinh, vì cá nhân thiên địa bắt đầu, hình cốt mà thần sinh, hình tạ thì thần diệt. Hậu thiên chi tinh thì cần luyện hóa được, mạo xương thần dưỡng mệnh. Tâm chi thần dấu làm người chi thiên này, là hết thể sinh cơ căn bản, vì thần linh bên trong chi thái dương, lấy dương khí vì dùng, thôi động mạng sống tuần hoàn, duy trì sinh cơ không ngừng. Lưu Vân tế ra một tô nóng ánh trong suốt lưu đồng, bên trong cháy hừng hực liệt hỏa có thể thấy rõ ràng. Kết lưu đồng chi nắp di động, vũ thải lưu ly sáng long lánh, nắp lọ mở ra, một đoàn ly hỏa phóng lên trời, bao phủ tứ phương, đốt rủi một mảng lớn màu tím vết đá. Đây là cổ chi đại đế tế luyện binh khí, mặc dù không phải đại đế thánh binh, nhưng cũng cường đại dị thường. Tu sĩ cầm chi có thể phát huy ra viễn siêu cùng cảnh giới chiến lược, liền xem như chuẩn đế cũng có thể cần dùng đến như vậy một kiện chí bảo, thuộc về gặp mạnh thì mạnh loại hình. Phù phù. Lưu Vân nhảy lên một cái, nhảy vào một mảnh ngọn lửa trong hải dương. Không có sai, hắn thế mà nhảy vào ly hỏa thần lô bên trong, nung khô bản thân. Đây tuyệt đối là một loại gan to bằng trời hành vi, cơ hồ có thể nói là tự sát thức tu hành. Bởi vì đây là một kiện trọng bảo, bây giờ bị thúc giục bí năng, tuyệt đối có thể đốt diệt tứ cực tu sĩ nhục thân. Không có đạo cung cảnh giới tu sĩ có thể tại loại này dưới nhiệt độ sống sót, trừ phi cứ thế bảo hộ thân. Nắp lọ trừ ngược, cùng thần lô kín kẽ, không cho một tơ một hào chạy trốn cơ hội. Thiên, hắn cái này là đem chính mình xem như một khỏa đại đan luyện chế,
chẳng lẽ hắn không sợ đem chính mình đốt chết tươi? Một bên quan sát giao chỉ thánh nữ Dương Di kinh ngạc há to miệng, nàng kém chút nhịn không được ra tay cứu vớt cái này giao chỉ hy vọng. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Lưu Vân muốn luyện chế cái gì thần binh đâu, không nghĩ tới Lưu Vân lại là điên cuồng như vậy. Không đổi, chúng ta trước tiên quan sát một chút, ta tin tưởng loại này yêu nghiệt thì sẽ không lấy tính mạng mình tới mạo hiểm, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay. Nguyên Thiên sư Trương Lâm khuyên ngăn lo lắng giao chỉ thánh nữ. Hắn biết rõ đây là một loại mạo hiểm thức tu hành phương thức, ngoại nhân tuyệt đối không thể làm nhiễu, bằng không vô cùng có khả năng dẫn phát không biết hỏng bét kết quả, cho nên không đội ra tay. Thần tượng trấn ngục, ngũ hành thông thần, cải thiên hoán địa, đúc ta thần linh. Trầm thấp tiếng quát quanh quẩn trong lòng chi thần giấu bầu trời. Lưu Vân lấy địa ngục dung lô bao khỏa bản thân, ngăn cách kinh khủng lý hỏa nhiệt độ cao, đồng thời đem ly hỏa phản bản hoàn nguyên trở thành tinh thuần nhất hỏa diễm nguyên khí. Dương ta thần buồm, phá hải mà ra, lại đến nhất trọng thiên. Ung dung trường âm tại luân hải vang lên, hắn thuận gió dựng lên, khổ hải ngập trời, đem hắn đưa vào đám mây. Thần kiêu hành không, kéo dài tới hắn đến dưới chân, đem hắn tiến đưa hướng tiên khuyết phía trước. Dưới chân biển cả sinh, đám mây tiên khuyết mở, đạo cung bí cảnh, thấy ở xa xa. Giờ khắc này, Lưu Vân thấy rõ ràng, tại luân hải bầu trời trong đám mây có một tòa thiên khuyết chi môn, chỉ cần bước vào, chính là tiến nhập một thế giới khác. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Lưu Vân bước ra một bước, đạp phá thiên khuyết, tiến nhập một mảnh thế giới hoàn toàn mới, mạnh mẽ sinh cơ, vượt mãn không gian. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Lưu Vân rung động ầm ầm, ngũ phương thần linh hiện ra mà ra, treo cao thiên cùng, trấn áp ngũ phương. Là vì đông phương ất mộ thanh long, phương nam linh hỏa chu tước, phương tây canh kim bạch hổ, phương bắc nhâm quỷ huyền vũ, trung ương mậu kỳ đằng xà. Ngũ phương thần thú luân chuyển không ngừng, tương sinh tương khắc, thành hỏng hướng về khoảng không. Giờ khắc này, bên trong hư không ngũ sắc quang hoa không ngừng lóe lên, có ngũ thải tường vân tràn ngập vạn dặm, khuấy động đầy trời phong vân. Ngũ hành thần thú tọa trấn ngũ phương, đứng ngạo nghễ hư không, gào thét vạn dặm. Sau một khắc, ngũ phương thần thú nổ bể thành đầy trời nguyên khí, hội tụ thành một đỉnh hoa cái, luân chuyển không ngừng. Cái này ngũ hành hoa cái chuyển động ở giữa, bên trong hư không truyền đến vô số phật sướng âm thanh, dường như là có mạc danh tồn tại ca ngợi môn này vĩ đại thần thông. Lưu Vân biểu lộ cảm xúc, nương tụ ra ngũ hành hoa cái, bắt đầu từ đó trưởng thiên hạ ngũ hành sức mạnh, tu vạn kiếp bất phôi chi thân. Bước ra một bước, leo lên thiên quyết, bước vào đạo cùng, từ đây chân chính bước vào nghịch thiên cải mệnh con đường. Đây là cái gì dị tượng, thế mà hiện ra ngũ hành hoa cái hư ảnh, liền xem như ngày xưa đại đế cũng không có người có thể ngưng tụ ra cảnh tượng kỳ dị như vậy à? Giao chỉ thánh nữ Dương Di có chút kinh dị, một đôi mắt đẹp kinh nghi bất định, tựa hồ là đang hồi tưởng đã từng thấy qua dị tượng. Một đỉnh ngũ hành hoa cái, tựa hồ bao gồm ngũ hành con đường tu luyện, nhiều nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại trong tam giới ý tứ. Thật là cường đại thần năng ba động, cái này thật chỉ là một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ. Loại khí thế này chỉ sợ đã có thể so với tứ cực bí cảnh đi. Nguyên Thiên sư Trương Lâm nhìn chăm chú ly hỏa thần lô bên trong một thân ảnh mờ ảo, cảm nhận được Lưu Vân chân chính thực lực. Một cái đạo cung tu sĩ mà thôi, thế mà tản mát ra có thể so với tứ cực bí cảnh khí thế, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy đạo cung chi thân chiến tứ cực cường giả hay sao? Đạo cung thế giới, một mảnh sương mù, bất phân cao thấp, chẳng phân biệt được tả hữu, không có thời gian, không có không gian, có chỉ là một mảnh cô tịch. Tâm vị thân người thống trị, vạn sự căn bản, ngũ tạng lục phủ đại chủ a. Có thể nói, hết thảy căn bản cũng là này thần mộ hóa mà ra. Lưu Vân trực tiếp đi về phía trước, dựa vào cảm giác, rất nhanh liền phá vỡ mê vụ, đi tới phụ cận. Tâm chi thần chi, hình như không lái lộ tù, chưa thành hình người, bày tỏ hắn còn tại trong hóa sinh, nếu muốn bất hủ, chờ mong trường tồn, cần từ đây cất bước. Tinh khí cấu thành thân người căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, phải làm là hóa tinh vị thần, để cho thần chi sinh ra. Nắp người cùng thiên địa tương hợp, thiên có ngày, người cũng có ngày, quân phụ chi dương, ngày ai nhân thể cùng thiên địa đối ứng, tâm chi thần mộng, là thân thể người chi thiên ngày, là hết thể sinh cơ căn bản, có thể nói quan trọng nhất, vì đạo cung năm đại cảnh giới số 1. Nay thân tàng, vì thần chi bên trong chi thái dương, lấy dương khí vì dùng, thôi động mạng sống tuần hoàn, duy trì nhân thể bất hủ, làm cho sinh cơ không ngừng. Lưu Vân mang theo khổng lồ ly hỏa nguyên khí, xâm nhập thần bí tâm chi thần dấu, trực tiếp bồi bổ hình như không mở chi hoa sen hình dáng thần chi. Tâm là hòa bẩn, chiếu sáng vạn vật. Lưu Vân hiểu ra, đạo, cơ thể chi thiên ngày, không thể không dương, tầm bổ vạn vật, cơ thể trường tồn căn bản. Ngoài cái kia giống như hoa sen thần tàng, xua tan sương ngủ, toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn, một cỗ kỳ dị đạo lực chảy ra, tràn về mỗi một tấc máu thịt. Hắn sơ lâm đạo cung bí cảnh, tiên thiên chi tinh hóa sinh, tâm chi thần mộ, như mặt trời trên không, cái này tựa như thiên địa bắt đầu, vạn vật mới sinh, nhân thể thái dương xuất hiện. Đạo cung bí cảnh từ đây mở ra, hắn đem từng bước hướng về phía trước, mở ra thiên địa mới. Luận cung hải diễn âm dương, ngũ đại thần tàng hóa ngũ hành lý hỏa nguyên khí bị luyện hóa, bổ sung tiến vào trong cơ thể mặt trời đỏ tâm chi thần dấu, nó càng thêm náo nhiệt, bắt đầu diễn biến thành người chân thật hình. Đó là một tôn tay cầm quyền trượng, đầu đội hỏa diễm quan, người mặc cửu long bào thần bí hư ảnh. Chỉ là liếc mắt một cái, liền tựa như thấy được hỏa chi hóa thân, hỏa chi pháp tắc, hỏa chi thần linh, hỏa chi đại đạo. Tâm chi thần dấu tu thành, từ nay về sau chỉ cần đem tôn này hỏa diễm thần linh tế luyện đến đại thành, liền có thể bắt đầu tu luyện khác bí cảnh. Và anh, Lưu Vân vươn người đứng dậy, phá vỡ ly hỏa thần lô, xông vào vân tiêu, hiện ra một tôn hoàn mỹ thân hình. Cả người khí chất xảy ra một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tóc của hắn, từng cây như mỹ ngọc một dạng hoa văn, tinh tế tỉ mỉ đến đủ có thể khiến bất kỳ cô gái nào đều hâm mộ phải nổi điên. Ngón tay của hắn, toàn thân làn da đều hiện ra một loại niết bàn sau lộng lẫy, hắn giống như là niết bàn chủ sinh, hình thái sinh mạng tiến hơn một bước để thăng. Đây là ly hỏa luyện đi nhục thân bên trong tạp chất, khiến cho nhục thân không vết bẩn cấu, khôi phục trở thành lúc vừa ra đời đợi tiên thiên chi thể. Hắn dạo bước ở trong hư không, tay áo bồng bềnh, phảng phất tiên nhân, cước bộ rơi xuống, sinh ra đạo vận, vẩn ra hoa văn, như trích tiên lâm trận. Lúc trước hắn giống như là một cái mã phu, một cái sát thần, đi đến đâu đều cho người ta một loại mỉ đối với hồng hoang cự thú cảm giác. Bây giờ hắn giống như là cùng trời hợp, cùng ma cho, thiên địa hợp nhất, khắp nơi cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Nên rời đi tử sân a. Lưu Vân tay áo bồng bềnh, giống như thần tiên lâm trận, rơi vào Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ trước mặt, lộ ra hỏi thăm ý tứ. Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cũng là ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói, đúng vậy à, nên rời đi Tử Sơn. Vốn muốn mượn trợ Vô Thủy Đại Đế chi mộ che chở bản thân, không nghĩ tới vẫn là biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Giao Chỉ Thánh Nữ không có nhiều lời, hết thảy theo Nguyên Thiên Sư Trương Lâm ý tứ. Lưu Vân cước bộ nhẹ nhàng, lấy ra bể tan cảnh đế ngọc, nhẹ nhàng bỏ vào chính giữa tế đàn lỗ khảm. Chỉ một thoáng, nơi đây một mảnh loa mắt, hào quang ngút trời, màn ánh sáng lớn lập tức đem ba người bao phủ. Cổ thạch kinh không hề động một chút nào, cũng không có mở ra, chỉ là sinh ra màn sáng nhanh chóng xé rách hư không, hết thảy đều hư ảo, muốn đem bọn hắn chuyển tống đi. Sớm đã chuẩn bị xong ly hỏa thần lô, lập tức phóng đại, đem ba người thu vào trong đó. Tiêu thất phía trước, Lưu Vân cố ý nhìn về phía bóng tối bao trùm một chỗ, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Trung quanh trở nên một vùng tăm tối, yên tĩnh im lặng, cái gì cũng không thấy được, bọn hắn đã chạm vào trong hư không. Không biết qua bao lâu, ly hỏa thần lô đụng xuyên hư không, rơi vào một chỗ không biết địa vực. Quả nhiên là trong núi Vương bảy ngày, trên đời đã ngàn năm cái nào. Đi ra ly hỏa thần lô, đứng tại trên mặt đất đỏ đâu, cảm thụ được giữa trưa dương quang ấm áp, Lưu Vân có loại thời gian như nước kỳ lạ cảm giác, giống như là đã trải qua ngàn vạn năm thời gian. Bắc vực đại địa, cuối cùng là về tới địa phương quen thuộc. Nguyên Thiên Sư Trường Lâm mang theo màu đen khăn trùm đầu, thân mang đen như mực áo khoác, toàn thân đều bao phủ tại trong màu đen áo khoác, bây giờ lại ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra hoài niệm thần sắc. Giao Chỉ Thánh Địa, không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ có ta cái này thánh nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di, một bộ bạch tỷ, thánh khiết như tiên tử, ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời, nơi đó là Giao Chỉ Thánh Địa tọa lạc chỗ. Nàng giống như là đang thương cảm, đang hoài niệm, lại giống như là tại oán hận, đang phát tiết. Không có ai biết nàng ý tưởng chân thật, nhưng mà có thể khẳng định là nàng quay về tuyệt đối sẽ cho Giao Chỉ Thánh Địa mang đến một hồi thiên đại biến hóa. Ầm ầm, ầm ầm. Vắng lặng Bắc vực đại địa bên trên thế mà thổi lên gió lớn, còn kèm theo lôi đình bù bù. Trong chớp mắt, nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm cũng đã bị kiếp vân bao trùm, đồng thời còn đang không ngừng hướng ngoại giới quét trương. Không tốt, là lôi kiếp, nhanh chóng lui lại. Nguyên Thiên Sư Trương Lâm đội vàng mang lên Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di rời đi mảnh này lôi kiếp bao phủ đại địa. Từ xưa đến nay, lôi kiếp cũng là không thể can thiệp. Nếu có người cưỡng ép quan hệ, lôi kiếp tuyệt đối sẽ thăng cấp đến người xuất thủ một cái kia cấp bậc, nhường ra tay người bị động độ kiếp. Tại Lưu Vân trong trí nhớ, hoàn mỹ thế giới tiểu thạch đầu, giả thiên thế giới Diệp Phàm đều thích làm chuyện loại này, lôi kéo người khác bồi chính mình độ kiếp, cuối cùng tại trong lôi kiếp tiêu diệt địch nhân. Ở mảnh này khắc công phu, lôi kiếp có thể đo xong trở thành tích xúc, giữa thiên địa uy áp tiềm thịnh, tựa như thiên treo cự vật, muốn rơi vào nhân gian. Đúng lúc này, một đạo màu tím lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tại Lưu Vân đỉnh đầu, một cỗ uy hoàng thiên uy của tới, như muốn đem trước mắt nghịch thiên người sống sờ sờ đánh chết. Đến hay lắm, vừa vặn để cho ta ma luyện một phen. Lưu Vân đấu trí giật giảo, cả người như là biến thành một tôn chiến thần, trực tiếp nên hướng đạo này màu tím lôi đỉnh. Hắn vậy mà không trốn không né, trực tiếp lấy huyết đục chi khu ngạnh kháng thiên kiếp sức mạnh, ngay cả thần lực cũng không có đủ tới. Lốt buốt, lôi đỉnh rơi xuống, Lưu Vân bên ngoài thân thoáng qua màu tím hồ quang điện, một cơn chấn động sau đó, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Thoải mái. Lưu Vân trong hư không mở rộng bằng eo, hoạt động gần cốt, chỉ cảm thấy một hồi tê dại cảm giác thoải mái lóe lên một cái rồi biến mất. Làm sao lại, mới đột phá đạo cung bí cảnh mà thôi, tại sao có thể có lôi kiếp, hơn nữa còn là tứ cực bí cảnh lôi kiếp. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy trước mắt một màn này, đơn giản khiếp sợ nói không ra lời. Nàng dám khẳng định, hôm nay tuyệt đối là nàng trong cuộc đời này chấn kinh nhiều nhất thời điểm. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt tên yêu nghiệt này đến cực điểm nam nhân. Và anh, đạo thiên kiếp thứ hai tùy theo buông xuống, đã không phải đơn độc lôi kiếp, mà là chín đạo sấm sét màu tím cùng một chỗ rơi xuống, giống như là chín cái trụ trời đập xuống. Quá yếu, ngay cả ta ra lông đều không gây thương tổn được, vẫn là cho ta tản đi đi. Lưu Vân bước ra một bước, đón cửu tiêu lôi kiếp xuống tới. Nhục thể của hắn kim cương bất hoại, đơn giản có thể so với cửu thiên thần ngọc, chín đạo tử tiêu thần lôi cùng một chỗ nện xuống, cũng chưa từng thương hắn một chút. Tựa như là bị Lưu Vân khiêu khích chọc giận, thiên kiếp thế mà diễn hóa ra một mảnh màu tím lôi hải bao phủ xuống. Ầm ầm, vô tận lôi hải giáng xuống, triệt để đem Lưu Vân đem che mất, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn. Đây là sấm sét đại dương mênh mông, cực kỳ kinh khủng. Chương 42. Thần tượng thôn lôi mảnh này sấm sét đại dương mênh mông, lôi quang dâng lên, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang, làm người ta sợ hãi, để cho người ta mở mắt không ra. Địa ngục dung lô, luyện hóa thần ma. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thế ra một tôn trăm trượng lò luyện, nằm ngang ở phía chân trời ở giữa. Cái kia lò luyện như kim mà không phải kim, giống như ngân phi ngân không biết là làm bằng vật liệu gì, trong đó là dung nham một dạng địa ngục chi hỏa, mặt ngoài là một cái mai vận bẹo phù văn, dường như là trong truyền thuyết thần văn. Lò luyện xuất hiện ngay mắt, hàng trăm hàng ngàn địa ngục chi vòng xoáy cũng tùy theo hiện lên, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động, đón nhận đầy trời lôi hải, cắn nuốt trong thiên địa tất cả nguyên khí, hữu hình cùng vô hình vật chất. Có địa ngục dung lô thủ hộ, không có một tia chớp có thể vượt qua đạo này kiên cố che chắn, hết thảy tại trong địa ngục chi hỏa bị luyện hóa thành tinh khiết nhất sinh mệnh tinh hoa. Đạo cung bí cảnh liền bắt đầu độ thiên kiếp, đây là đại đế cũng chưa từng có kinh nghiệm a. Giao Chỉ thánh nữ mắt đẹp lộ ra nồng nặc vẻ tán thán, còn có cái kia không thể che giấu chân kinh. Bởi vì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, chỉ có yêu nghiệt nhất tồn tại mới có thể tại tứ cực cảnh giới gặp phải thiên kiếp, mà đạo cung bí cảnh liền bắt đầu gặp phải thiên kiếp nàng cũng chưa từng nghe. Nếu như nàng Dương Di ra ngoài nói có người ở đạo cung cảnh giới liền bắt đầu độ kiếp, tuyệt đối sẽ có người cho rằng nàng tu luyện được tẩu hỏa nhập ma. Lớn lôi kinh thế, như biển như nước thủy triều, tác động đến vạn vật. Phanh, một tòa núi lớn bị lôi hải băng diện, hóa thành liên miên thăng cốc. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào trên dung nham tầm thường địa ngục chi hỏa, bộc phát ra từng đoàn tợ lạc mạ hỏa hoa, cuối cùng vẫn tiêu trừ cho vô hình. Lưu Vân yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở lôi hải phía dưới, giống như bất động minh vương, cũng không chịu đến quá yếu nhiều chút nào, hắn đang toàn lực hấp thu địa ngục dung lô bên trong sinh mệnh tinh hoa. Giờ khắc này, địa ngục dung lô chính là một cái kéo dài vận chuyển động cơ vĩnh cửu, đang quần quật không ngừng cho Lưu Vân cung cấp năng lượng. Đó là cái gì tình huống? Tựa như là có người ở độ kiếp, chúng ta có hay không muốn đi qua xem? Từ sơn xung quanh một tòa khói hà hòa hợp động thiên nội bộ, mấy vị nam nữ trẻ tuổi kinh hô, nhìn thấy phương xa cảnh tượng, không khỏi suy đoán, nội tâm có loại dục dịch xúc động. Hừ, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng dám đi vây xem nhân gia thiên tiêu độ kiếp, không sợ bị tiện tay chụp chết sao? Một vị tuổi rất lớn lao nhân một cái tát đập bay một cái thanh niên đệ tử, bỏ đi mấy người trẻ tuổi xúc động ý nghĩ. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có phong phú tư lịch, tự nhiên nhận ra đây là tứ cực đại kiếp, không thể nhẹ nhõm. Tu sĩ đột phá, tính mệnh du quan, kiên kỵ nhất không cho phép ai có thể tới gần, sẽ bị cho rằng còn có ác ý, nếu xuất sai lầm nhất định đem sinh tử đối mặt. Hơn nữa quan trọng nhất là, có thể độ kiếp tồn tại, ít nhất cũng là tứ cực bí cảnh cường giả, vung tay một cái, đều đủ để phá diệt bọn hắn loại này tối cường bất quá đạo cùng cảnh giới tiểu môn phái. Mà ở chỗ này, giống bọn hắn môn phái nhỏ như vậy còn có rất nhiều, bất quá đều cũng không hành động thiếu suy nghĩ, tiến đến điều tra. Mau nhìn, thật lớn một tòa hỏa lô, thế mà trực tiếp ngăn cản đẩy trời lôi hải, giống như là ngay tại chỗ luyện hóa lôi kiếp. Cách gần đó một chỗ trên núi nhỏ, có tu sĩ vận roi mắt lực thấy được một bức trung thân khó quên chẳng cảnh. Một tòa trăm trượng lớn nhỏ thần lô, lơ lửng tại mấy trăm mét trên không trung, ngăn cản đổ xuống màu tím lôi hải. Không tệ, chính là đổ xuống lôi hải. Vậy quá nguy nga, màu tím lôi đỉnh so mưa to còn đông đúc, hội tụ thành một mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông, giống như thiên chi lật út đồng dạng rội cho xuống. Đây cũng không phải là độ kiếp, đây hoàn toàn là thiên phạt, muốn đem lịch thiên người dồn vào tử địa, không cho một chút xíu cơ hội còn sống. Nhưng mà cái này thiên phạt lợi hại hơn nữa cũng không thể hủy diệt người độ kiếp, ngược lại bị một đạo thần lô tiếp nhận, giống như là đang cấp người độ kiếp bổ sung năng lượng. Thật là lợi hại thần thông, ngay cả thiên kiếp cũng có thể cưỡng ép luyện hóa, chẳng lẽ đây là đâu nhất bộ đế kinh bên trong bí thuật cấm kỵ? Nguyên Thiên sư Trương Lâm thấy nhìn không chớp mắt, dường như đang tìm kiếm đây là đâu nhất bộ đế kinh bí thuật. Hư không kinh cũng phải, Thái Dương kinh cũng phải, Thái Âm kinh cũng phải, Thái Hoàng kinh cũng phải, Đạo kinh cũng phải, Tây Hoàng kinh cũng phải, Yêu đế kinh cũng phải, tựa hồ có chút giống như là hàng ngũ kinh. Bất quá hắn ít nhất đã chắc chắn đây không phải thôn thiên ma công, bởi vì cái kia lò luyện tại trong lôi kiếp càng hùng vĩ, thần thánh, không có một tơ một hào hắc ám khí tức, đơn giản giống như là một ngụm Thái Dương thần lô. Lôi hải càng cuồng bạo, liền phương xa đang tại ngắm nhìn người đều cảm nhận được loại này cơ hồ diệt thế ba động, lui hướng về phía chỗ xa hơn. Lưu Vân xếp bằng ở lôi hải phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào, để cho Giao Chỉ thánh nữ dừng gì, Nguyên Thiên sư Trương Lâm cũng vì đó chấn kinh. Tu sĩ tầm thường làm sao có thể dạng này độ kiếp, cái nào không phải là bị đánh cho ra chóc thịt bong, bản thân bị trọng thương. Duy chỉ có Lưu Vân là vạn cổ đến nay lớn nhất quái thai, tắm rửa lôi hải mà lông tóc không thương không nói, càng là mượn nhờ thủ đoạn thần bí, cưỡng ép luyện hóa lôi đỉnh nguyên khí. Đây cũng không phải là tiên kiếp tại khảo nghiệm Lưu Vân tu vi, mà là Lưu Vân tại hao tiên kiếp lông dê. Vậy anh, lại là một mảnh lôi triều, hàng ngàn hàng vạn quả lôi cầu giáng xuống, đem Lưu Vân triệt để bao phủ, thậm chí địa ngục dung lâu cũng không cách nào cưỡng ép thôn phệ những thứ này lôi cầu. Đây là lôi đỉnh cao độ ngưng tụ sau đó sản phẩm, lôi đỉnh tinh hoa, uy lực nổ tung, mỗi một quả đều mạnh hơn trên trăm đạo màu tím lôi đỉnh. Một khỏa cũng đủ để nổ chết một vị tứ cực cảnh giới tu sĩ. Đến hay lắm. Lưu Vân bước ra một bước, tay áo đồng bền, sau lưng xuất hiện một tôn vĩ đại thần linh, trang nghiêm thần thánh, mang theo chư thần thẩm phán khí tức. Tôn này mini thần linh thân người đầu voi, tứ chi trắng kiện, người khoác bạch kim áo giáp, phảng phất nắm giữ trên thế giới vĩ đại nhất sức mạnh. Cái kia tứ chi vô cùng thô to, giống như là bốn cái chống trời to lớn trụ cột, cái kia vòi voi giơ lên cao cao, giống như là tại kéo lên một mảng lớn biển vũ trụ, rất có sức mạnh mỹ cảm. Đối mặt giáng xuống đầy trời màu tím lôi cầu, cái kia thần tượng hư ảnh há miệng hút vào, đâm đầu vào nuốt vào một quả màu tím lôi cầu, giống như là cản lại một quả từ thiên ngoại nện xuống tới đạn đạo. Vâng anh, ánh lửa bập bùng bộc phát ra, chấn cả phiến thiên địa đều tại bù bù. Thần tượng hư ảnh cắn một cái, giống như nhai một quả kẹo cao su mở dạng, không có ý nghĩa, không có chút nào cảm thụ. Tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, thần tượng chức trách chính là gánh vác thiên đường, chấn áp hàng xa số lượng địa ngục, nổi giận lên tới, ngay cả địa ngục ma thần đều muốn bị thôn phệ, chỉ là lôi kiếp đây tính toán là cái gì? Ừ ngực, đám người tựa như nghe được một đạo nuốt âm thanh. Lưu Vân há miệng hút vào, vậy mà nuốt sống một quả lôi cầu toàn bộ lực lượng, trong miệng lúc buốt, vẫn còn đang bốc hơi điện quang màu tím. Quái thai, hắn chẳng lẽ là một vị thời kỳ viễn cổ phong ấn lại quái thai sao? Nguyên Thiên sư Trương Lâm kinh hô lên. Năm đó hắn phía dưới mộ lúc đã từng đào được qua một chút cổ đại đại mộ, trong đó lờ mờ có chút tàn phá không rõ ghi chép, có một chút cổ đại đại năng dòng dõi sẽ bị phong ấn, đợi đến hoàng kim đại thế tới thời điểm mới có thể mở ra phong ấn, tranh đoạt cái kia độc nhất vô nhị thành đế cơ hội. Chẳng lẽ Lưu Vân thật là cổ đại đế cùng hoàng phong ấn lại quái thai? Lốt buốt. Tử Sơn sắc lôi cầu nhập thể sau đó tại trong cơ thể của Lưu Vân bốn phía tán loạn, phá hủy dọc theo đường mỗi một cái tế bào tổ chức, mỗi một chỗ tạng khí. Thượng thương hạ xuống sức mạnh xâm xét, tại trong cơ thể của Lưu Vân mạnh mẽ đâm tới, muốn phá hủy mỗi một cái tính toán khiêu khích tiên uy người. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khắp nơi đều là đau rát, khắp nơi đều là màu tím hồ quang điện lấp lóe. Bất quá Lưu Vân nhục thân cường đại dường nào, so với thái cổ hung thú cũng không kém bao nhiêu, trên thực tế cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại cường hóa thể nội tế bào, tạng khí. Lôi đỉnh tôi thể. Đây là một loại cơ hội khó được, Lưu Vân cấp tốc dẫn dắt đến lôi đỉnh tinh hoa tiến vào trong địa ngục dung lô, xảo kinh luyện hóa, chính là thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa. Cái này một quả lôi cầu đơn giản tương đương với một vị tứ cực bí cảnh cao thủ, bỏ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, cho Lưu Vân quán thâu công lực. Ngay trong lúc đó, trong cơ thể hắn cự tượng phôi thai bắt đầu liên miên thức tỉnh. Cái kia lôi đỉnh tinh hoa cuối cùng bị toàn bộ luyện hóa, 10 cái hô hấp sau đó, trực tiếp biến thành số lớn sinh mệnh tinh hoa. Trong cơ thể của Lưu Vân hạt nhỏ từng viên bắt đầu thức tỉnh. Từng đầu viên cổ cự tượng sức mạnh bắt đầu ra chỉ tại thân thể của hắn phía trên. Liên tiếp, lực lượng của hắn càng ngày càng cường đại. 3. Liên miên cự tượng hạt nhỏ nổ tung, Lưu Vân lập tức đã thức tỉnh 5 viên cự tượng hạt nhỏ, khiến cho lực lượng của hắn đạt đến 35 đầu còn voi to vĩ lực. 35 đầu cự tượng là bực nào sức mạnh. Đây là một cỗ có thể rời núi lấp biển lực lượng kinh khủng, đây là một loại một người diệt thành, một người diệt quốc lực lượng cường đại. Vâng. Đây trời màu tím lôi cầu điền cùng rơi đập, giống như là đang trả thù Lưu Vân khiêu khích hành vi, liên tiếp tiểu tự sát phóng tới thần tượng hư ảnh. Liên tiếp nổ tung, liên tiếp, trên bầu trời giống như là mở một hồi thịnh đại pháo hoa party. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt, quả thực là chưa từng nghe thấy. Phương xa quan chiến đám người triệt để lui ra. Đây là một cái siêu cấp kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ yêu nghiệt, mạnh hơn qua bắc vực trên mặt nổi xuất hiện qua thiên tiêu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lôi quang đầy trời của vũ, khắp nơi đều là tử cực hồ quang điện nhảy lên, phương viên mười dặm giống như là một mảnh sấm sét màu tím luyện ngục, thổ địa đều bị điện giật khét lẹt một mảnh. Giao chỉ thánh nữ Dương Di nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia cuồng phách thân ảnh, lộ ra thần sắc mê mang. Yêu nghiệt như thế đương thời, khắc thiên tiêu há lại có đường sống có thể nói. Thần tượng trấn ngục, tuyệt không thần ma. Lưu Vân dạo bước tại trong biển lôi, đỉnh đầu địa ngục dung lô đã phóng đại đến 500 trượng lớn nhỏ, quanh thân trải rộng màu vàng sẫm địa ngục vòng xoáy. Hắn tại thu hoạch, tại thôn phệ, tại luyện hóa. Đây đều là vô chủ lôi đỉnh tinh khí, đại kiếp sau đó thường thường tan học đi. Hắn nhất thiết phải dành thời gian tiến hành lợi dụng. Lãng phí là đáng xấu hổ. Cuối cùng Lưu Vân phóng lên trời, nên hướng sắp tiêu tán lôi vân. Vâng. Thiên kiếp triệt để cuồng bạo, vô tận ánh chớp lóe lên, đỏ, trắng, tím, đen. Đến không hết lôi đỉnh cùng nhau bộc phát, để cho giữa thiên địa không có một thanh âm nào, hết thảy đều giống như là bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Chỉ có cái kia vô tận lôi quang nổ tung lên, giống như là một vầng mặt trời nổ tung, sáng ngủ tất cả mọi người đôi mắt. Khi xí quang tán đi, lôi vân tiêu tan, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, nhìn về phía đắc thắng trở về Lưu Vân. Hắn một thân minh thần áo giáp, chân đạp cửu cửu chí tôn dày, hiển thị rõ cửu ngũ chí tôn chi khí, đỉnh đầu địa ngục dung lô, chiếm cứ nửa ngày bầu trời, trong con ngươi thỉnh thoảng có hồ quang điện đang lóe lên, đem hắn sấn thác giống như một cái chấp trưởng thiên phạt lôi thần. Sau cùng lôi vân đại bạo phát quá mạnh mẽ, vượt rất xa tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên sức mạnh, bước ra Lưu Vân hình thái mạnh nhất. Thậm chí bây giờ trong cơ thể của hắn còn có cương ép thôn vệ lôi đỉnh, còn chưa kịp tiêu hóa, tạm thời chứa đựng tại trong địa ngục dung lô. Cố lực lượng này thật chỉ là đạo cung nhất trọng thiên cảnh giới sao? Nguyên Thiên Sư Trương Lâm không khỏi hoài nghi. Yêu nghiệt, ngay cả Tiết Vân đều không dung tha, ngươi là côn bằng chuyển thế sao? Như thế nào cái gì đều bớt? Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di không khỏi chửi bậy.